Chương 471, nói xong sao? Chương 471, nói xong sao? Ta thao, hàng năm vở kịch. Cái này mẹ hắn so bất luận cái gì luật chính kịch đều kích động, lần này thú vị, luật sư chính mình cũng thành bị cáo, cái này biện hộ còn thế nào tiến hành tiếp, trên lầu quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ quan tâm. Ngụy gia cho tiền, sợ là đủ bọn hắn ở tù dục xương sau đó, lại thư thư phục phục qua mấy lời, dự tính trên ghế tiếng nghị luận, giống như là thủy triều dâng lên, lại bị cảnh sát tòa án ánh mắt nghiêm nghị ép xuống. Vương luật sư không bị ảnh hưởng, trên mặt không có nửa phần bị làm tòa lên án bối rối, ngược lại mang theo một loại bị tự dưng nhục nhã sau nhà nghề phẫn nộ. Thẩm phán trưởng, đối với nhân viên công tố vừa rồi đối với ta bản thân, cùng với ta hai vị đồng sự nói lên, không có chút nào căn cứ bảo, vũ nhục tính chất lên án, ta giữ lại tại tòa sau, hướng ban ngành liên quan nhất lên không cáo cùng khiếu nại quyền lợi. Nhưng là bây giờ hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua công tố trên ghế Lý Minh Viễn, lại trở xuống đến ghế thẩm phán, xem như bị cáo Ngụy Thiên luật sư biện hộ, ta đem tiếp tục thực hiện ta biện hộ chức trách. Bây giờ, ta đem nhằm vào bản án cân nhắc mức hình phạt bộ phận, phát biểu phe ta cuối cùng biện hộ ý kiến. Phần này thông dong, phần chấn định này, để cho dự tính trên ghế rất nhiều người đều cảm thấy không rét mà run. Thế này sao lại là bị cáo? Đây rõ ràng là một cái sắp đạp vào chiến trường tướng quân. Bao Hành mặt không thay đổi nhìn xem hắn, giơ tay lên một cái. Cho phép. Vương luật sư hơi hơi không người, tiếp đó, hắn cái kia thao thao bất tuyệt biện hộ, bắt đầu. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên. Đầu tiên, ta nhất thiết phải lần nữa cường điệu, đối với trên sân thượng phát sinh bi kịch, ta người trong cuộc Ngụy Thiên, cảm giác sâu sắc đau lòng. Hai đầu trẻ tuổi sinh mệnh mất đi, là hắn một đời đều không thể thoát khỏi ác mộng. Hắn có lỗi, hắn tội ác tày trời, điểm này chúng ta chưa từng phủ nhận. Hắn đầu tiên là bày ra một bộ thái độ khiêm nhường, thừa nhận phe mình sai lầm. Nhưng mà, thẩm phán trưởng, luật pháp ý nghĩa không chỉ ở chỗ trừng phạt, càng ở chỗ giáo dục cùng cứu vãn. Ta người trong cuộc mặc dù phạm vào sai lầm lớn, nhưng hắn cũng không phải là một cái tội ác tày trời, không có thuốc nào cứu được nữa ma quỷ. Nước ta tử hình chính sách từ trước đến nay là giữ lại tử hình, nghiêm ngặt khống chế cùng thận trọng áp dụng tử hình cũng chính là chúng ta thường nói thiếu giết, thợ giết. Đây là nước ta cơ bản hình sự chính sách, cũng là nước ta tư pháp văn minh thể hiện. Như vậy, hạng người gì mới phù hợp tội ác cực kỳ nghiêm trọng, nhất thiết phải lập tức thi hành tiêu chuẩn đâu? Là những cái kia chủ quan ác tính cực sâu, nhân thân nguy hiểm tính chất cực lớn phần tử phạm tội. Ta người trong cuộc Ngụy Thiên, phù hợp tiêu chuẩn này sao? Ta xem không hẳn vậy. Chúng ta lại đến nhìn một chút vụ án này nguyên nhân gây ra. Là hai vị người chết, tính toán dùng phi pháp chụp lén video, đi áp chế, đi bắt chẹt người đương sự của ta. Hành vi của các nàng, bản thân liền tạo thành dọa dẫm bắt chẹt. Ta người trong cuộc là tại bị chọc giận, bị khiêu khích tình huống phía dưới, mới nói ra câu kia chạm thảo trừ căn nói nhảm. Một cái bởi vì dân gian tranh chấp dựng lên vụ án, cùng những cái kia không khác biệt trả thù xã hội, lạm sát kẻ vô tội ác tính vụ án, tại trên chủ quan ác tính, có bản chất khác nhau. Vương luật sư dừng một chút, từ phía sau trợ lý trong tay tiếp nhận một phần văn kiện. Thẩm phán trưởng, ta ở đây, dẫn ra tòa án nhân dân tối cao ban bố thứ 31 hào chỉ đạo tính chất án lệ, ít cỡ tờ vừa cố ý tổn thương dẫn đến tử vong án. Tại trong nên án, bị cáo đồng dạng là tại bị người bị hại trưởng kỳ quấy rối, vơ vét tài sản tình huống phía dưới, cảm xúc mạnh mẽ phạm tội, gây nên người tử vong. Cuối cùng, cao nhất pháp duyệt lại quyết định, cho rằng người bị hại tồn tại trọng đại sai lầm, bị cáo chủ quan ác tính còn không thuộc về nhất thiết phải lập tức chấp hành phạm chủ, hạch chuẩn chết hoan phán quyết. Không chỉ có như thế, tòa án nhân dân tối cao tại cả nước pháp viện giữ gìn nông thôn ổn định hình sự thẩm phán việc làm cuộc hội đàm kỷ yếu bên trong rõ ràng chỉ ra, đối với bởi vì hôn nhân gia đình, quê nhà tranh chấp trở dân gian mâu thuẫn trở nên gây gắt đưa tới cố ý giết người phạm tội, áp dụng tử hình nhất định muốn 10 phần thận trọng, cần phải cùng phát sinh ở trong xã hội nghiêm trọng tổn hại trị an xã hội khác cố ý giết người phạm tội vụ án có chỗ khác nhau. Bản án mặc dù phát sinh ở sân trường, nhưng bản chất chính là một loại dân gian mâu thuẫn trở nên gây gắt, nên tham chiếu này tinh thần, thận trọng áp dụng tử hình. Càng quan trọng chính là, ta người trong cuộc cùng với người nhà của hắn đã biểu hiện ra mức độ lớn nhất hối tội thành ý. Chúng ta nguyện ý, lúc trước 900 vạn bồi thường tiền trên cơ sở, thêm vào bồi thường 1000 vạn, 2000 vạn. Chỉ cần ba vị người bị hại gia thuộc nguyện ý tiếp nhận, nguyện ý ký tên một phần hình sự thông cảm sách, bên ta nguyện ý dốc hết tất cả. Không chỉ có như thế, bên ta lần nữa nhắc lại, chúng ta nguyện ý bỏ vốn 2 ức nguyên, thành lập cả nước tính chất phản sân trường bắt nạt quỹ ngân sách. Dùng tiền của chúng ta đi ngăn chặn loại này bi kịch lần nữa phát sinh. Cái này chẳng lẽ không giống như đơn thuần cướp đi một đầu trẻ tuổi sinh mệnh, càng có xã hội ý nghĩa sao? Thẩm phán trưởng, ta khẩn cầu tòa án có thể tổng hợp suy tính bản án tiền căn hậu quả, có thể nhìn thấy ta người trong cuộc chân thành hối tội thái độ, cùng với hắn hăng hái bù đắp quyết tâm, cho hắn một cái hối cải để làm người mới, dùng quãng đời còn lại đi cơ hội chủ tội. Ta thỉnh cầu tòa án đối với ta người trong cuộc Ngụy Thiên tuyên án tử hình, hoãn lại 2 năm thi hành. Vương luật sư bức lại nhảy cả buổi, cuối cùng thỉnh cầu chết trì hoãn. Hắn cũng biết trước mắt công tố phương thiết chứng nhận như núi, định tội là nhất định, hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bảo trụ người trong cuộc một cái mạng đã là cực hạn của hắn. Chắc hẳn lấy Ngụy gia năng lượng, Ngụy Thiên sau khi tiến vào nhiều nhất 10 mấy năm liền có thể đi ra, hơn nữa hắn tại bị tù trong lúc đó chắc cũng sẽ bị chiếu cố. Ta thao, ta con mẹ nó nghe được cái gì? Hắn thế mà thật sự dám nhắc tới chết trì hoãn. Con mẹ hắn trích dẫn kinh điển, đem bắt nạt nói thành dân gian tranh chấp, đem giết người nói thành cảm xúc mạnh mẽ phạm tội. Người luật sư này lương tâm là bị chó ăn rồi sao? Giết người chu tâm a. Hắn đây là đang nói cho người bị hại gia thuộc, con gái các ngươi mệnh, chúng ta dùng tiền mua. Các ngươi còn phải cảm tạ chúng ta, dịu dàng ít nói phụ thân cũng lại nhịn không được, một hơi không có lên tới, cả người ngã về phía sau, bị bên người thân nhân gắt gao đỡ lấy. Vương luật sư đối với sau lưng bạo động mắt điếc hai ngờ, hắn phát biểu xong ý kiến của mình, bình tĩnh ngồi xuống, thậm chí còn bưng lên ly nước trên bàn, uống một ngụm. Bộ kia bộ dáng chắc chắc, phản phất hắn không phải đang vì tội phạm giết người cầu tình, mà là tại trên trình bày một cái phép tắc sự thực khách quan. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt luật sư cũng đứng lên, toàn bộ dập khuôn Vương luật sư lộ dịp. Đầu tiên là đem Lâm Nguyệt tạo thành một cái bị bức hiếp, bị khống chế tinh thần đáng thương quân cờ, tiếp đó đem tất cả nước bẩn đều tắt về phía trong góc cái kia duy nhất điên rồ Tôn Dương. Cuối cùng, đồng dạng lấy chân thành hối tội hăng hái bồi thường làm lý do, vì Lâm Nguyệt thỉnh cầu một cái ở tù trung thân. Vừa ra cho căn cho nháo kịch, bị bọn hắn dùng chuyên nghiệp nhất pháp luật thuật ngữ đóng gói trở thành một hồi tình có thể hiểu bị kịch. Cuối cùng, đến phiên nhân viên công tố. Lý Minh Viễn chậm rãi đứng lên, hắn không có lập tức mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn xem đối diện mấy cái kia dương dương tự đắc luật sư. Nói xong sao? Chương 472, tư pháp văn minh thể hiện ở đâu? Chương 472, tư pháp văn minh thể hiện ở đâu? Hắn đợi đến tòa án bạo động thoáng lắng lại, mới lạnh lùng mở miệng. Nói xong, liền lên ta. Hắn tiến về phía trước một bước, hai tay chống tại công tố chỗ ngồi dọc theo trên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ghế bị cáo. Vương luật sư biện hộ, rất đặc sắc. Pháp, lý, tình, chu đáo. Lại là chỉ đạo án lệ, lại là hội nghị kỷ yếu, để cho ta cái này làm 20 năm công tố người, đều mặc cảm. Lý Minh Viễn trong lời nói, tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng. Chỉ là, Vương luật sư giống như quên một sự kiện. Thiếu giết, thật giết không phải không giết. Mục đích của nó, là phòng ngừa giết lầm, là tránh đối với có thể giết hay không thể giết bị cáo áp dụng tử hình. Mà không phải cho những cái kia tội ác tày trời, chết chưa hết tội phần tử phạm tội, cung cấp một cái miễn tử hộ thân phủ. Ngươi cầm dân gian tranh chấp tới trộn đổi khái niệm, càng là nực cười. Bắt nạt là tranh chấp sao? Cưỡng gian là tranh chấp sao? Buôn bán nhân khẩu là tranh chấp sao? Nếu như những thứ này đều tính toán dân gian tranh chấp, vậy thế giới này bên trên còn có cái gì gọi phạm tội? Ngươi trích dẫn ít ít cỡ tờ vợ án ta xem qua hồ sơ. Đó là cùng một chỗ bởi vì khỏe miệng tranh chấp đưa tới ngẫu nhiên xảy ra tính chất ẩu đả. Mà bản án đâu? Là lâu dài, hệ thống bắt nạt, là có dự mưu rủ rỗ, là có tổ chức săn bắn, là máu lạnh diệt khẩu. Hai người có bất kỳ khả năng so sánh sao? Ngươi còn dám nhắc tới cái kia kỷ yếu nguyên văn nói là hôn nhân gia đình, quê nhà tranh chấp xin hỏi Vương đại luật sư, ngươi người trong cuộc, cùng người bị hại là cặp vợ chồng, vẫn là ở cửa đối diện hàng xóm. Thẩm phán trưởng, luật sư bảo chữa không phải tại trích dẫn chỉ đạo ý kiến, hắn là tại xuyên tạc, vô cớ mở rộng giảng giải phạm vi. Lý Minh Viễn âm thanh đột nhiên cất cao, hắn đông nhiên vô bàn một cái. Đến nỗi ngươi nói bồi thường. Lý Minh Viễn trên mặt hiện ra một vòng cực độ khinh bỉ, đây không phải là sám hối, đó là mua chuộc, là giao dịch, là dùng các ngươi bẩn thỉu tiền tới lần thứ hai vũ nhục người chết, trà đạp pháp luật. Giống loại này tụ tập bắt nạt, hút độc, cưỡng gian, nhu sát, nhu hại, buôn bán nhân khẩu vào một thân, phạm tội tình tiết cực kỳ ác liệt, phạm tội thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, xã hội tính nguy hại đạt đến đỉnh điểm vụ án. Nếu như không tuyên án tử hình, lập tức thi hành. Dùng cái gì an ủi người mất oan hồn? Dùng cái gì an ủi người sống huyết lệ? Dùng cái gì giữ gìn luật pháp công chính cùng uy nghiêm? Ngươi luôn mồm đàm luận xã hội hiệu quả, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì là lớn nhất xã hội hiệu quả. Lý Minh Viễn xoay người, mặt hướng dự tính chỗ ngồi, mặt hướng toàn quốc trực tiếp ống kính, âm thanh âm vang hữu lực, đinh tai nhức óc. Lớn nhất xã hội hiệu quả chính là để cho tất cả tiềm tàng kẻ phạm tội đều thấy rõ ràng. Tại Long Quốc trên vùng đất này, vô luận cha ngươi là ai, vô luận nhà ngươi có bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi dám lấy thân thử nghiệm, xem mạng người như cỏ rác, chờ đợi ngươi cũng chỉ có một viên đạn. Không giết, không đủ để bình dân phẫn. Lý Minh Viễn quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm ghế bị cáo bên trên cái kia mấy trường trong nháy mắt trắng bệnh khuôn mặt. Ta nhắc lại công tố ý kiến, đối với bị cáo Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương, đến tội đồng thời phạt, tuyên án tử hình, lập tức thi hành. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ dự tính chỗ ngồi, tiếng vỗ tay như sấm động. Nói hay lắm, không giết không đủ để bình dân phẫn. Tử hình, tử hình. Dân chúng lửa giận, tại thời khắc này, bị triệt để nhóm lửa. Bao hành pháp truy liên tiếp không ngừng mà đập mặt bàn, mới miễn cưỡng để cho sôi trào tòa án an tĩnh lại. Vương luật sư sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn bây giờ hy vọng duy nhất chính là thẩm phán trưởng có thể cường điệu cân nhắc ý kiến của hắn. Bao hành ánh mắt rơi vào trong góc cái kia từ đầu đến cuối đều không nói một lời Tôn Dương, cùng hắn cái kia mặt mày ủ rột luật sư trên thân. Đệ tam bị cáo luật sư biện hộ, ngươi biện luận ý kiến. Tôn Dương luật sư đứng lên, thở dài một cái thật dài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không lời nào để nói. Hắn chỉ có thể nhắm mắt, đem bộ kia điên cuồng vì yêu cảm xúc mạnh mẽ phạm tội kịch bản lại lập lại một lần. Biện luận kết thúc. Bao hành chuyển hướng Tôn Dương. Bị cáo Tôn Dương, đối với nhân viên công tố lên án cùng luật sư bảo chữa biện hộ, bản thân ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Tầm mắt mọi người đều tập trung ở cái này từ mở phiên tòa đến bây giờ, một mực ở vào nửa tự do trạng thái người trẻ tuổi trên thân. Hắn biết nói cái gì, là sẽ giống luật sư của hắn kỳ vọng như thế, chống đỡ tất cả tội danh, vì hắn mến yêu Nguyệt Nguyệt và thật lớn ca Ngụy Thiên tranh thủ một chút hy vọng sống. Vẫn sẽ. Lâm Trận quay giáo. Tôn Dương chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta hắn vừa nói ra một chữ. Thẩm phán trưởng. Một cái âm thanh trong trẻo đột ngột vang lên, cắt đứt hắn. Nguyên cáo đại diện trên ghế, một mực tựa lưng vào ghế ngồi xem trò vui chưa vĩ, chậm rãi đứng lên. Hắn không nhìn tất cả mọi người quăng tới tầm mắt kinh ngạc, trực tiếp hướng đi chính giữa tòa án. Thẩm phán trưởng, ta phản đối. Trương Vĩ trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia người vật vô hại đủ cười. Ta phản đối bị cáo Tôn Dương, cứ như vậy không minh bạch địa nhận tội. Toàn bộ tòa án, tất cả mọi người đại não đều xuất hiện dài đến 3 giây đứng máy. Phản đối?
Phản đối cái gì?
Nguyên cáo đại diện luật sư, phản đối bị cáo nhận tội.
Đây là thao tác gì?
Kịch bản cầm nhầm sao? Dự thính trên ghế các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Ghế bị cáo bên trên, Vương Thừa Chí trong đầu một đoàn hỗn não. Tôn Dương đã chuẩn bị nhận mệnh, cái này đối với tất cả mọi người đều có lợi nhất kết cục, hắn tại sao phải đến ngăn cản? Thật không sợ đi đêm nhiều đúng không? Đều tới mức này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bán ngụy ra một cái thật không được không? Ngươi cũng không phải nhân viên công tố, cần phải nằm tranh vào vũng nước đục này làm gì? Nguyên cáo người đại diện ghế thẩm phán bên trên, Bao Hành đem đã giơ lên pháp truy chậm rãi thả xuống, ngươi phản đối cái gì? Thẩm phán trưởng Trương Vĩ chuyển hướng ghế thẩm phán, hơi hơi cong người, nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, ta phản đối, không phải bị cáo người Tôn Dương nhận tội. Ta phản đối, là hắn dùng một cái chu tâm bố trí hoang ngôn, để thay thế chân chính sám hối. Ta phản đối, là hắn ý đồ dùng chính mình hy sinh đến giúp đỡ cái kia hai cái chân chính chủ sự sau màn, đào thoát pháp luật nghiêm khắc nhất chế tài. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua Vương Thừa Chí cùng Lâm Nguyệt Bị kia trẻ tuổi luật sư. Từ tòa án biện luận bắt đầu, hai vị đại luật sư liền vì chúng ta diễn ra vừa ra đặc sắc tuyệt luân bỏ xe giữ tướng. Một cái giao hữu vô ý, một cái tinh thần thất thường, một cái điên cuồng bị yêu. Tốt biết bao kịch bản, nhiều cảm nhân cố sự. Chỉ tiếc Trương Vĩ giang tay ra, cố sự này là giả. Ta rất tán thành Vương luật sư một câu nói. Nước ta tử hình chính sách, từ trước đến nay là giữ lại tử hình, nghiêm ngặt khống chế cùng thận trọng áp dụng tử hình cũng chính là chúng ta thường nói thiếu giết, thận giết. Hắn tái diễn Vương luật sư lời nói cái này đích xác là nước ta tư pháp văn minh thể hiện. Vương Thừa Chí khỏe miệng vừa mới câu lên một tia tốt sắc, Trương Vĩ câu chuyện lại đột nhiên nhất chuyện. Nhưng mà, Vương đại luật sư tựa hồ đối với tư pháp văn minh bốn chữ này có cái gì căn bản tính hiểu lầm. Tư pháp văn minh thể hiện, tuyệt không vẹn vẹn một câu kia lạnh như băng thiếu giết, thật giết. Nó càng thể hiện tại, đối với mỗi một cái vụ án tình huống cụ thể phân tích cụ thể. Nó thể hiện tại, tòa án có thể tinh chuẩn phân chia, ai là thực tình hối tội, ai lại là xảo ngôn lệnh sát, chết cũng không hối cải. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, quanh quẩn tại trang nghiêm túc mục tòa án bên trong. Một cái bị cáo, nếu như có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, hăng hái nhận tội, chân thành ăn năn, cung cấp manh mối, hiệp trợ cơ quan tư pháp tra ra trật tướng, như vậy pháp luật nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, cái này mới gọi văn minh. Nhưng nếu như một cái bị cáo, ngay trước mặt nhân dân cả nước, ngay trước trang nghiêm quốc huy, địa đàng hoang ngôn, diễn ra vừa ra vì ái gánh tội thay vụng về tiết mục, nó mục đích chính là vì bao che sau lưng chân chính thủ phạm, công nhiên ảnh hưởng tư pháp công chính. Trương Vĩ tiến về phía trước một bước, nhìn thẳng ghế thẩm phán. Thẩm phán trưởng, xin hỏi, cái này gọi là nhận tội sao? Loại này xây dựng ở hoang ngôn cùng lừa gạt phía trên vấn đề gì nhận tội loại này vì trợ giúp thủ phạm chính thoát tội mà lên diễn bản thân hy sinh nếu như cũng có thể bị tòa án tiếp thu vì từ nhẹ hoặc giảm bớt xử phạt tình tiết khỏe miệng của hắn câu lên một vòng cực điểm dễ cận đường cong. Cái kia đem không phải tư pháp văn minh thể hiện mà là đối với tư pháp văn minh bốn chữ này nhục nhã lớn nhất. Cho nên ta phản đối. Trương Vĩ âm thanh âm vang hữu lực. Loại này giả tạo nhận tội không chỉ có không nên bị tiếp thu. Ngược lại nó cần phải bị coi là bị cáo không có chút nào hối hận, công nhiên đối kháng luật pháp, lại một cọc chứng cứ phạm tội. Cái này không những không phải từ nhẹ lý do, vừa vặn tương phản. Đây là tội thêm một bậc, từ xử phạt nặng căn cứ. Chương 473, chó ngoan đâu chương 473, chó ngoan đâu phản đối. Vương Thừa Chí đột nhiên đứng dậy. Thẩm phán trưởng, nguyên cáo người đại diện đang tiến hành suy đoán không có căn cứ chút nào cùng nhân thân công kích. Bị cáo là có hay không thành hối tội, cần phải từ tòa án căn cứ vào hắn trần thuật cùng hành vi để phán đoán, mà không phải từ đối phương luật sư tới tùy ý phán đoán. Ngờ tới, Trương Vi nhíu mày, Vương đại luật sư, ngươi có phải hay không quên, các ngươi thông đồng nói chuyện phiếm ghi chép còn tại trên màn hình lớn mang theo đâu? Ngươi, Vương Thừa Chí bị một câu nói nghẹn đến sắc mặt đỏ lên. Trương Vĩ không để ý đến hắn nữa, mà là đem tầm mắt chuyển hướng trong góc hai mắt trống rông Tôn Dương. Tôn Dương, hắn nhẹ nhàng hô một tiếng. Cơ thể của Tôn Dương run một cái, chậm rãi ngẩng đầu. Bọn hắn nói cho ngươi, nhường ngươi một người chống đỡ tất cả tội, đúng không? Bọn hắn nói cho ngươi, chỉ cần ngươi chết, người nhà của ngươi liền có thể nhận được cả một đời cũng xài không hết tiền, đúng không? Bọn hắn nói cho ngươi, lòng ngươi yêu Lâm Nguyệt, sẽ cả một đời đều nhớ kỹ ngươi hảo, cảm kích ngươi hy sinh, đúng không? Trương Vĩ mỗi hỏi một câu, Tôn Dương sắc mặt thì càng trắng một phần. Ghế bị cáo bên trên, cơ thể của Lâm Nguyệt bắt đầu kịch liệt phát run, nàng xem thấy Tôn Dương, trong mắt lần thứ nhất toát ra chân thực sợ hãi. Thẩm phán trưởng Trương Vĩ thu tầm mắt lại, một lần nữa mặt hướng ghế thẩm phán, vì chọc thủng cái này vô sỉ hoang ngôn, vì để cho tòa án, cũng làm cho bị cáo Tôn Dương tự nhìn tin tưởng, hắn cái gọi là ái tình cùng hy sinh ở người khác trong mắt, đến cùng là cái thứ gì? Ta thỉnh cầu, phát ra cuối cùng một đoạn, từ bị cáo Lâm Nguyệt trong điện thoại di động khôi phục, bị luật sư của nàng cùng nhân viên công tố đều tận lực coi thường âm tần chứng cứ. Phản đối. Lâm Nguyệt tuổi trẻ luật sư thét lên nhảy dựng lên, tòa án biện luận giai đoạn đã kết thúc, không thể lại xuất bày ra bất luận cái gì mới chứng cứ. Mặc dù hắn không biết cái điện thoại di động kia bên trong còn có cái gì âm tần, nhưng mà hắn biết đối thủ nói ra đồ vật nhất định đối với phe mình vô lợi. Vương Thừa Chí cũng lập tức phụ họa, không thể. Chương trình chính là chương trình, không thể tùy ý phá hư. Ta đây không phải mới chứng cứ. Trương Vĩ xảo trá mà cười. Ta đây là đối với bị cáo cuối cùng trần thuật tính chân thực tiến hành đối chứng, là đối bọn hắn cái gọi là hối tội thái độ tiến hành cuối cùng kiểm nghiệm. Pháp luật yêu cầu chúng ta tra ra sự thật, nếu như một đoạn âm tần có thể trợ giúp chúng ta đến gần vô hạn chân tướng của sự thật, vì cái gì không thể truyền bá? Bao Hành nhìn xem Trương Vĩ, lại nhìn một chút đối diện mấy cái kia đã rối loạn trận cước luật sư. Hắn trầm mặc phút chốc, tiếp đó cầm lên pháp truy. Cho phép.
Bí thư viên ngón tay tại trên bàn phím đánh. Chính giữa tòa án cái kia to lớn màn hình lần nữa sáng lên, xuất hiện một cái âm tần phát ra giới diện. Một đoạn đối thoại thông qua âm hưởng truyền khắp tòa án mỗi một cái xó xỉnh. Đó là hai nữ hài âm thanh, một cái là Lâm Nguyệt, một cái khác là nàng cái nào đó khuê mật. Đối thoại thời gian ngay tại sân thượng thảm án sau khi phát sinh, Lý Hạo gánh tội thay tự thú ngày thứ hai. Nguyệt Nguyệt, ngươi thực như bức. Chuyện lớn như vậy, nói giải quyết liền làm xong. Chuyện nhỏ rồi. Là Lâm Nguyệt cái kia ngọt đến phát chán âm thanh, tràn đầy khoe khoang cùng đắc ý bất quá, cái kia gọi Tôn Dương, đáng tin sao? Hắn sẽ không nói lung tung a. Hắn? Lâm Nguyệt bật cười một tiếng, trong tiếng cười kia, tràn đầy không che giấu chút nào khinh bị cùng chán ghét. Liền hắn cái kia liếm chó. Ha ha, chết cười ta để cho hắn hướng về đông, hắn tuyệt không dám hướng tây. Ta còn thực sự chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn nam nhân, cho là mua cho ta mấy cái bao, thay ta làm chút công việc bẩn thỉu, ta liền sẽ vừa ý hắn. Thực sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không tắt nước tiểu chiếu mình một cái đức hành gì. Bất quá cũng tốt, loại này không có đầu óc ngu xuẩn, dùng để gánh tội thay vừa vặn. Ta đã cùng Ngụy Thiên nói xong rồi, vạn nhất xảy ra chuyện, coi như Lý Hạo trở mặt, chúng ta liền đem tất cả mọi chuyện đều đẩy hắn trên thân. Chờ hắn chết, ta nhất định hàng năm thanh minh, đều đi hắn mộ phần nhảy cái địch, thật tốt cảm tạ hắn đầu này chó ngoan đâu. Chó ngoan đâu, chó ngoan đâu, chó ngoan đâu cuối cùng ba chữ, tại trong tĩnh mịch tòa án, nhiều lần quanh quẩn. Trong góc, Tôn Dương ngơ ngác ngồi. Trên mặt của hắn, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cặp kia nguyên bản trống rỗng trong mắt, một điểm cuối cùng quang, cũng triệt để dập tắt. Liếm chó. Ngu xuẩn. Con góc. Chó ngoan. Thì ra, đây chính là hắn dùng hết thể đi yêu nữ nhân, ở sau lưng, đối với hắn đánh giá. Thì ra, hắn đánh cược tính mệnh hy sinh, trong mắt của nàng, chỉ là một hồi mộ phần nhảy đi cô. Hắn chậm rãi, quay đầu, nhìn về phía ghế bị cáo bên trên Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nàng liều mạng lắc đầu, trong miệng nói năng lộn xộn mà nỉ non, không phải ta, là B. Là giả Tôn Dương nhìn xem nàng, nhìn xem cái kia trương hắn đã từng cảm thấy đẹp như thiên tiên khuôn mặt. Đột nhiên, hắn cười. Đầu tiên là thật thấp, đè nén cười, tiếp đó tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng thê lương, cuối cùng đã biến thành giống như phong ma của thiếu. Ha ha, ha 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 ha, chó ngoan. Thì ra ta là một đầu chó ngoan. Ha 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 ha, hắn cười nước mắt mãnh liệt tuôn ra. Lâm Nguyệt. Ngươi cái này nộp phụ. Tưởng ta như vậy lấy lòng ngươi, thì ra ta trong mắt ngươi chính là cái dạng này. Thẩm phán trưởng. Ta nói. Ta toàn bộ đều nói. Bọn hắn nói cũng là giả. Là Vương Thừa Chí. Là hắn dạy ta nói như vậy. Hắn nói chỉ cần ta một người tiếp tục chống đỡ, liền cho nhà ta 5.000 bạn. Còn nói Nguyệt Nguyệt sẽ chờ ta. Cũng là gạt ta. Cũng là gạt ta. Trên sân thượng, là Ngụy Thiên. Là hắn để cho ta đẩy ra. Hắn nói nổ có phải nổ tận gốc. Lâm Nguyệt. Là Lâm Nguyệt. Nàng cuối cùng nói làm được sạch sẽ một chút. Nàng mới là ác độc nhất cái kia, còn có bán đi điểm đạm, cũng là chủ ý của nàng. Nàng nói giữ lại là kẻ gây họa, là chính nàng liên hệ đầu rắn, đem người bán được nát nhất cho đi. Nàng nói nàng muốn để điểm đạm muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng không phải là người, nàng chính là một cái ma quỷ. Ma quỷ? Hắn điên rồi, chết để điên rồi. Hắn chỉ vào Lâm Nguyệt, chỉ vào Ngụy Thiên, đem bọn hắn ở giữa tất cả bẩn thỉu, không thấy được ánh sáng giao dịch, toàn bộ đều run lên đi ra. Ghế bị cáo bên trên, Lâm Nguyệt cái kia trương chú tâm duy trì lê hoa đái vũ khuôn mặt. Khi nghe đến mộ phần nhảy disco 4 chữ lúc, liền đã triệt để sụp đổ. Mà bây giờ, theo Tôn Dương lên án, nàng hai mắt một lần, cơ thể mềm nhũn trượt đến trên mặt đất, lần này, là hôn mê thật sự đi qua, không phải chăng? Ngụy Thiên, con mẹ nó ngươi không phải là người. Tôn Dương lửa giận, cuối cùng chuyển hướng cái kia đã từng bị hắn coi là đại ca nam nhân, chó má 5.000 bạn. Ngươi cho rằng ta là xem ở ngươi cái này cái dám tiền đồng ý chó má của các ngươi bê kế hoạch. Ngươi ngậm miệng. Ngụy Thiên bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên, hai mắt đỏ thẫm, cái kia trương quay lệ trên mặt cũng tìm không được nữa nửa phần trước đây thông dong. 5.000 bạn. Lao tử cho nhà ngươi hóa vàng mã cũng không chỉ số này. Con mẹ nó ngươi một con chó, còn dám cùng lao tử bàn điều kiện. Tiểu tổ tông. Vương luật sư hồn đều nhanh dọa bay. Hắn bỗng nhiên nào tới, một cái gắt gao bưng kín Ngụy Thiên miệng, một cái tay khác liều mạng đem hắn hướng về trên châu ngồi theo. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta. Đây là tòa án. Vương luật sư thấp giọng, cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ này. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình chú tâm bày kế bê kế hoạch, cuối cùng sẽ lấy loại này đồng quy vu tận phương thức, nổ thịt nát xương tan. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là hắn tên ngu ngốc này người trong cuộc, vậy mà ngay trước mặt cả nước trực tiếp, chính miệng thừa nhận 5.000 bạn mua mạng giao dịch. Xong. Toàn bộ xong. Lần này đừng nói chết trì hoãn, có thể lưu lại toàn thây đều tính toán tổ tiên tích đức. Chương 474, kết thúc chương 474, kết thúc đông. 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 Thẩm phán trưởng bao hành pháp truy, từng cái nặng nề mà đánh ở trên bàn. Yên lặng. Yên lặng. Cảnh sát tòa án. Đem tất cả bị cáo, toàn bộ cho ta khống chế lại. Vài tên cảnh sát tòa án như lang như hổ mà xuống tới, đem giống như điên của Ngụy Thiên gắt gao đặt tại trên chỗ ngồi, dùng cảnh giới cố định trụ tay chân của hắn. Hai gã khác cảnh sát tòa án thì tay chân lênh lẹ đem té xịu Lâm Nguyệt cùng sủi lơ Tôn Dương phân biệt chống. Toàn bộ ghế bị cáo loạn thành một nồi sôi chảo cháo. Dự tính trên ghế, tất cả mọi người đều bị cái này ra đảo ngược lại đảo ngược náo kịch, cả kinh trận mắt hốt mồm. Ta thao, ta thao, ta thao. Khi tòa thừa nhận 5.000 vạn mua mạng, Ngụy đại thiếu như bức, lần này tốt, Ngụy chứng tội, Phương Hải làm chứng tội, ngay cả luật sư mang bị cáo một cái đều chạy không thoát, tội phạm giết người, cưỡng gian phạm, ma túy, nhân khẩu con buôn. Bây giờ lại nhiều cái đốt lót phạm. Vũ độc đều đủ a đây là, nguyên lai tưởng rằng là chó căn chó tiết mục, không nghĩ tới là hố phân nổ tung, bắn tung tóe tất cả mọi người một thân phân, Trương Chí Viễn tại đại diện trên ghế, thấy là toàn thân sảng khoái, hắn kích động nắm lấy Trương Vĩ cánh tay, thấp giọng: "Lão bản, này, cái này Ngụy Thiên là tự tìm chết a. Chúng ta là không phải có thể sớm khui rượu chát." Trương Vĩ chỉ là nhàn nhã dựa vào thành ghế, nhìn xem trước mắt cái này xấu mặt kịch, thậm chí còn có nhàn tâm bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng thổi một chút. Không sai biệt lắm có thể mở tiệc. Rất lâu, tòa án trật tự mới tại cảnh sát tòa án cường lực đàn áp phía dưới, miễn cưỡng khôi phục. Bao Hành bây giờ âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn nhìn lướt qua ghế bị cáo bên trên ba cái kia làm trò hề đồ vật, tiếp đó, đem tầm mắt rơi vào nguyên cáo đại diện trên ghế. Nguyên cáo người đại diện, tòa án biện luận giai đoạn kết thúc, ngươi là có hay không còn có cần trần thuật. Trương Vĩ chậm rãi đứng lên, sửa sang lại một cái âu phục của mình. Thẩm phán trưởng, hình sự bộ phận tội lỗi cùng trừng phạt đi qua thời gian dài như vậy đối chứng biện luận, sự thật như thế nào đã rất rõ ràng, ta tin tưởng tòa án tự có phán xét. Bây giờ, ta nghĩ liền bản án kèm theo tố tụng dân sự bộ phận, làm cuối cùng trần thuật. Bên ta nói lên hạng thứ nhất tố tụng tình cầu, phán lệnh ba tên bị cáo cực kỳ người giám hộ, tại cả nước tính chất báo chí trang đầu, liên tục 7 ngày, đang xin lỗi tuyên bố. Hắn phép tắc căn cứ ở chỗ, người bị cáo hành vi phạm tội, không chỉ có xâm hại ba vị người bị hại sinh mệnh quyền cùng khỏe mạnh quyền, càng thông qua mạng lưới lên men, đối với người bị hại cực kỳ gia thuộc danh dự, tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Công khai xin lỗi là khôi phục danh dự, an ủi lòng người tất yếu cử chỉ. Đến nỗi hạng thứ hai tố tụng thỉnh cầu, Trương Vĩ ngữ điệu không có bất kỳ biến hóa nào, phán lệnh ba tên bị cáo lấy cá nhân toàn bộ tài sản bỏ vốn, đồng thời từ Ngụy Thị tập đoàn lật tẩy 2 ước nguyên, thành lập cả nước sân trường chống lại chủ nghĩa bá quyền lăng cùng thanh thiếu niên an toàn giám sát công lích quỹ ngân sách. Có lẽ có người sẽ cảm thấy cái này thỉnh cầu tại pháp không căn cứ. Trương Vĩ dừng một chút, trên mặt hiện ra một vòng ngoạn vị ý cười. Nhưng căn cứ vào nước ta luật dân sự điển thứ 1182 điều quy định, xâm hại người khác thân người quyền lợi tạo thành tài sản tổn thất, dựa theo bị xâm phạm bản quyền người bởi vậy bị thiệt hại hoặc xâm phạm bản quyền người bởi vậy lấy được lợi ích bồi thường, bị xâm phạm bản quyền người bởi vậy bị thiệt hại cùng với xâm phạm bản quyền người bởi vậy lấy được lợi ích khó mà xác định, bị xâm phạm bản quyền người cùng xâm phạm bản quyền người liền bồi thường nghệ số. Hiệp thương không nhất trí, hướng tòa án nhân dân nhắc lên tố tụng, từ tòa án nhân dân căn cứ vào tình huống thực tế xác định bồi thường nghệ số. Thẩm phán trưởng, xin hỏi, ba đầu trẻ tuổi sinh mệnh, giá trị bao nhiêu? Một cô gái bị buôn bán đến nhân gian địa ngục bị đau đớn, phải nên làm như thế nào dùng tiền tài đánh giá? Chúng ta không cách nào tính toán, cũng không thể nào tính toán. Tất nhiên thiệt hại không cách nào định lượng, như vậy, liền để chúng ta đến xem xâm phạm bản quyền người bởi vậy lấy được lợi ích. Trương Vĩ chậm rãi quay người, đưa tay ra, chỉ hướng ghế bị cáo. Ích lợi của bọn hắn là cái gì? Là trà đạp người khác tôn nghiêm đạt được khoái cảm, là xem mạng người như cỏ rác sau đó còn có thể toàn thân trở lui lạc quyền, là bọn hắn sau lưng gia tộc quyền thế cùng tài phú, giao phó bọn hắn, muốn làm gì thì làm sức mạnh. Phần này lợi ích đồng dạng không cách nào dùng tiền tài định lượng. Tất nhiên thiệt hại cùng lợi ích đều khó mà xác định, như vậy, liền cần phải từ tòa án nhân dân căn cứ vào tình huống thực tế tới xác định cái này bồi thường ngày số. Bản án tình huống thực tế là cái gì? Là một hồi từ sân trường bắt nạt đưa tới, bao phủ cả nước dư luận đặc biệt lớn vụ án hình sự. Nó bộc lộ ra là cả xã hội tại thanh thiếu niên bảo hộ cùng tâm lý khỏe mạnh giáo dục bên trên cực lớn thiếu hụt. Bởi vậy, bên ta cho rằng, để cho bọn này tội phạm dùng bọn hắn dính đầy máu thanh tiền đi bù đắp bọn hắn tự tay xé ra xã hội vết sẹo, đi thiết lập một cái bảo hộ càng nhiều vô tội hài tử lưới an toàn. Cái này hoàn toàn phù hợp luật dân sự điện căn cứ vào tình huống thực tế xác định bồi thường ngạch số lập pháp tinh thần. Cái này mới đúng cái này lên bi kịch có ý nghĩa nhất đền bù. Đến nỗi sau cùng ba khối tiền tinh thần tổn hại an ủi kim. Trương Vĩ thu tay lại, nụ cười trên mặt thu lại, thay vào đó là một loại trang nghiêm. Chúng ta là đang nói cho tất cả mọi người, nói cho bọn này tội phạm, phạm sai lầm liền muốn chịu đến xử phạt thích ứng. Các ngươi có lẽ rất có tiền, có lẽ có thể đưa ra để cho người bị hại gia thuộc cả một đời không sầu bồi thường. Nhưng mà chúng ta không cần, tiền chúng ta có thể dựa vào hai tay của mình đi kiếm, chỉ cầu tòa án cường điệu cân nhắc người bị hại đã từng chịu đựng bắt nạt, cho ba vị bị cáo quả báo trừng phạt. Từ trọng, sẽ nghiêm trị. Tiếng nói rơi xuống, dự tính trên ghế, mấy vị kia người bị hại gia thuộc, cũng lại khống chế không nổi, thất thanh khóc giống. Phản đối. Vương luật sư giấy rủa từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thẩm phán trưởng, bên ta đồng ý bên nguyên tất cả dân sự thỉnh cầu. Chúng ta nguyện ý bồi thường. Chúng ta nguyện ý lúc trước trên cơ sở, lần nữa thêm bảo. Nam ức. Chúng ta nguyện ý lấy ra nam ức. Chỉ cầu tòa án, lúc cân nhắc mức hình phạt, có thể cho ta người trong cuộc một cái cơ hội. Căn cứ vào cao nhất pháp tinh thần, thiếu giết, thật giết. Nam ức. Cái số này, để cho dự tính trên ghế lần nữa truyền đến một hồi hít vào khí lạnh âm thanh. Nhưng mà, trả lời hắn, chỉ có mấy vị gia thuộc vang dội hơn tiếng khóc, cùng một câu kia câu khắp huyết chúng ta không cần tiền, muốn hắn đền mạng. Trương Vĩ lặng lặng nhìn xem hắn, giống lại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Bao Hành một mặt chán ghét cầm lấy trên bàn pháp truy, trọng trọng rơi xuống. Đông. Người bị cáo cuối cùng trần thuật, tòa án đã nghe rõ. Toàn thể đứng dậy. Bá. Trong tòa án, tất cả mọi người đều đứng lên. Ghế bị cáo bên trên, Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương ba người, tại cảnh sát tòa án cưỡng chế phía dưới, cũng bị người mang lấy đứng thẳng người. Bao Hành đứng lên, hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào cái kia ba tấm thảm không còn nét người trên mặt. Bản án tình tiết vụ án phức tạp, xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, chứng cứ liên hoàn chỉnh, sự thật tinh tường. Trải qua hội thẩm xem xét, bản án bao hành âm thanh dừng một chút. Thôi tòa. Hội thẩm sẽ tiến hành cuối cùng xem xét, sau một giờ, tiếp tục mở phiên tòa, khi tòa tuyên án. Pháp truy, lần nữa trọng trọng rơi xuống. Mang bị cáo kết thúc phiên tòa. Chương 475, ba cái tử hình, bên trên, chương 475, ba cái tử hình, bên trên, thôi tòa một giờ, đối với một ít người tới nói, là như địa ngục dày vò. Tòa án tạm thời trong phòng giam giữ, Vương Thừa Chí cũng lại không có trước đây phòng dòng chấn định, hắn cái kia trương được bảo dưỡng nghi trên mặt, bây giờ viết đầy sốt ruột. Hắn càng không ngừng tại trong không gian thu hẹp dạ bước, điện thoại đã bị lấy đi, hắn triệt để trở thành cùng ngăn cách ngoại giới đảo hoang. Xem như mới bị cáo, thôi tòa trong lúc đó hắn cũng bị giam giữ. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, đây hết thể đều tại dự liệu của hắn trong phạm vi, chỉ cần có thể bảo trụ Ngụy Thiên một cái mạng, hắn đi vào ngồi xổm mấy năm lại có làm sao. Ngụy Đông Mạnh chính miệng hứa hẹn, chỉ cần bảo trụ Ngụy Thiên một cái mạng, người nhà của hắn liền có thể cầm tới 2 ức, đây là hắn cả một đời đều không kiếm được tiền. Theo lý thuyết hắn không nên lo nghĩ, nhưng mà tòa án thẩm vấn sau, thái độ quan thái độ, chỉ sợ sẽ không tin bọn hắn lý do thoái thác, một khi Ngụy Thiên bị phán tử hình, Ngụy Đông Mạnh hết thể hứa hẹn đều đem hết hiệu lực, mà hắn không chỉ có muốn đi vào ngồi xổm mấy năm, tiền đồ cũng biết vì vậy mà hủy. Xong, toàn bộ Song Lâm Nguyệt cái kia trẻ tuổi luật sư Lưu Ba, thất hồn lạc phách tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt vô thần, trong miệng nhiều lần nhắc tới mấy chữ này. Nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu, hắn cho là liên lụy Ngụy gia đầu này thuyền lớn, liền có thể một bước lên mây. Ai có thể nghĩ tới, chiếc thuyền này không phải phương chu, mà là một chiếc lái về phía địa ngục tàu Titanic, mà hắn tự tay đem cuối cùng một khối phà cứu hộ cũng cho đục xuyên. Ngụy chứng tội, phương hại làm chứng tội. Xong a, tiền không có kiếm được, còn đem chính mình bồi tiến bảo. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo? Còn không có phán đâu. Khóc tang sao? Vương Thừa Chí bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu hướng Lưu Ba gầm nhẹ. Chỉ là hắn cái kia hơi hơi phát run âm thanh, bại lộ nội tâm hắn khủng hoảng. Tôn Dương luật sư chịu lỗi, thì giúp ở trong góc, sầu mi khổ kiểm lau mồ hôi, không nói một lời. Hắn bây giờ chỉ may mắn chính mình từ đầu tới đuôi cũng chỉ là cái ống loa, không có tham dự vào cái kia điên cuồng bê trong kế hoạch đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Một bên khác, tòa án hành lang phần cuối. Trương Vĩ cùng Lý Minh Viễn sóng vai đứng, ai cũng không nói gì. Trương Chí Viễn tại cách đó không xa đi qua đi lại, thỉnh thoảng xoa xoa tay, trên mặt là không ức chế được hưng phấn cùng thần trương. Rất lâu, Lý Minh Viễn mới dập tắt điếu thuốc đầu, âm thanh có chút khô khốc. "Trương Vĩ, ngươi nói, bọn hắn sẽ như thế nào phán? Nên xử như thế nào thì xử như thế đó." Trương Vĩ trả lời đơn giản trực tiếp. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông reo triệt để cả tòa pháp viện cao ốc, phá vỡ yên lặng ngắn ngủi này. Sau cùng thẩm phán muốn bắt đầu. Trong tòa án, không còn chỗ ngồi. Khi Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương ba người tại cảnh sát tòa án áp giải phía dưới, xuất hiện lần nữa đang bị cáo chỗ ngồi lúc, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngụy Thiên cái kia trương vai lệ phách lối khuôn mặt, bây giờ trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt lay động, cũng tìm không được nữa nửa phần trước đây kiêu căng phách lối. Lâm Nguyệt là bị hai cái nữ cảnh sát tòa án đỡ tiến vào, đầu tóc rối bời, trang dung toàn bộ hoa, giống một cái bị quất đi tất cả tinh khí thần vải rách búp bê. Thảm nhất là Tôn Dương, hắn đã triệt để trở thành mở ra bùn não, nếu như không phải cảnh sát tòa án mang lấy, hắn căn bản là không có cách đứng thẳng. Khi tất cả người đều vào chỗ, bao hành cái kia giống như pho tượng thân ảnh xuất hiện ở ghế thẩm phán bên trên. Hắn mặt không thay đổi ngồi xuống, cầm lấy trên bàn phần kia thật mỏng, lại gánh chịu vô số người vận mệnh bản án. Toàn thể đứng dậy. Bí thư viên âm thanh vang lên. Bá, trong tòa án, tất cả mọi người đều đứng lên. Bao hành cầm lấy pháp truy, đảo mắt toàn trường, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào ghế bị cáo bên trên. Đông. Bây giờ, bản đình đối với Giang Thành viện kiểm sát đưa ra công tố bị cáo Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương mấy người cố ý giết người, cưỡng gian, lừa bán phụ nữ một án, cùng với thêm vào khởi tố bị cáo Vương Thừa Chí Lưu Ba Phương hại làm chứng một án, tiến hành công khai tuyên án. Hắn mở ra trước mặt bản án. Kinh qua tòa án thẩm vấn lý tra ra bị cáo Lâm Nguyệt, trường kỳ đối với bạn học cùng trường Tiểu Nhã, phỉ phỉ áp dụng bắt nạt, kỳ hành vi đã cấu thành gây hấn gây chuyện tội. Khi biết người bị hại nắm giữ hắn tụ chúng hút độc chứng cứ sau, vì hủy diệt chứng cứ, cùng bị cáo Ngụy Thiên, Tôn Dương thiết lập ván cục đem hai tên người bị hại dụ dỗ đến lầu dạy học sân thượng, kỳ hành vi đã cấu thành phi pháp giam cầm tội. Tại cờ tờ vờ trong dạng, bị cáo Ngụy Thiên, Tôn Dương cùng người khác vi phạm phụ nữ ý chí, lấy bạo lực, bức hiếp thủ đoạn, cưỡng ép cùng người bị hại Tiểu Nhã, phỉ phỉ phát sinh tính chất quan hệ, kỳ hành vi đã cấu thành tội cưỡng gian. Bị cáo Lâm Nguyệt tại chỗ mắt thấy, cũng không ngăn lại, hệ đồng phạm. Trên sân thượng phía trên, bị cáo Ngụy Thiên đầu tiên nhắc lên tội phạm giết người ý, bị cáo Tôn Dương hăng hái hưởng ứng đồng thời trực tiếp áp dụng, đem bị cáo người Tiểu Nhã, phỉ phỉ đẩy xuống sân thượng. Sau bị cáo Lâm Nguyệt hạ đạt làm được sạch sẽ một chút diệt khẩu chỉ lệnh, ba tên bị cáo cùng dẫn đến hai tên người bị hại cuối cùng ngạt thở tử vong, kỳ hành vi phân công rõ ràng, thủ đoạn tàn nhẫn, đều đã cấu thành tội cố ý giết người. Bao hành mỗi niệm một câu, ghế bị cáo bên trên ba người kia cơ thể liền run rẩy kịch liệt một chút. Sau đó, ba tên bị cáo vì che giấu tội ác, bức hiếp chứng nhân Lý Hạo gánh tội thay tự thú, kỳ hành vi đã cấu thành phương hại làm chứng tội. Tại trong lúc này, bị cáo Lâm Nguyệt vì trả thù một cái khác người bị hại điểm đạm, tự mình liên hệ đầu rắn, đem bị cáo Nhân Văn Tĩnh lừa bán đến Bắc Myanmar khu vực, kỳ hành vi đã cấu thành lừa bán phụ nữ tội. Bị cáo Ngụy Thiên dù chưa trực tiếp tham dự, nhưng bắt cóc dịu dàng ít nói hành vi là dẫn đến sau này lừa bán phát sinh nguyên nhân trực tiếp, hệ đồng phạm. Tòa án thẩm vấn bên trong, bị cáo Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt cùng hắn luật sư biện hộ Vương Thừa Chí Lưu Ba, ý đồ lấy tiền giao dịch, dẫn dụ đồng phạm Tôn Dương tiến hành hư giả trần thuật, bao hết toàn bộ tội lỗi, công nhiên xem thường tòa án, ảnh hưởng tư pháp công chính, kỳ hành vi đã cấu thành phương hại làm chứng tội. Tóm lại, bị cáo Lâm Nguyệt, Ngụy Thiên, Tôn Dương phạm tội sự thật tin tưởng, chứng cứ chính xác, đầy đủ. Bản viện cho rằng, bị cáo Lâm Nguyệt tại trong nhiều lên cùng phạm tội, đều là phạm ý nhắc lên giả cùng hành vi xúi dục giả, hệ thủ phạm chính, hắn động cơ phạm tội cực kỳ ti tiện, phạm tội thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, xã hội tính nguy hại cực lớn, lại không có chút nào hối tội biểu hiện, ý pháp đồng ý xử phạt nặng. Bị cáo Ngụy Thiên làm chủ yếu phạm ý người hưởng ứng cùng bộ phận hành vi phạm tội trực tiếp người thi hành, tại trong cùng phạm tội lên tác dụng chủ yếu, hệ thủ phạm chính, hắn ý thế hiếp người, xem mạng người như cỏ rác, tòa án thẩm vấn bên trong vẫn ý đồ lấy tiền giao dịch trà đạp pháp luật tôn nghiêm, chủ quan ác tính cực sâu, ý pháp đồng ý xử phạt nặng. Bị cáo Tôn Dương làm chủ yếu hành vi phạm tội trực tiếp người thi hành, tại trong cùng phạm tội lên tác dụng trọng yếu, tuy có bị mê hoặc tình tiết, nhưng tâm trí kiện toàn, biết rõ hành vi kết quả mà thôi, không đủ để từ nhẹ. Hắn tòa án thẩm vấn giai đoạn sau cùng phản cung, tuy có vạch trần người khác chi công, nhưng mục đích cũng không phải là thực tình hối tội, mà là xuất phát từ trả thù, không cấu thành biểu hiện lập công, y pháp ứng dư nghiêm trị. Chương 476, ba cái tử hình, phía dưới, chương 476, ba cái tử hình, phía dưới, bao hành âm thanh dừng một chút, toàn bộ tòa án, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi cái kia sau cùng tuyên án. Bản viện phán quyết như sau. 1. Bị cáo Lâm Nguyệt, phạm tội cố ý giết người, tuyên án tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân, phạm tội cưỡng gian, phán xử tù có thời hạn 15 năm, phạm lừa bán phụ nữ tội, tuyên án tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân, phạm phi pháp giam cầm tội, phán xử tù có thời hạn 3 năm, phạm gây hấn gây chuyển tội, phán xử tù có thời hạn 5 năm, phạm phương hại làm chứng tội, phán xử tù có thời hạn 4 năm. Đến tội đồng thời phạt, quyết định thi hành, lập tức thi hành án tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân. 2. Bị cáo Ngụy Thiên, phạm tội cố ý giết người, tuyên án tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân, phạm tội cưỡng gian, phán xử tù có thời hạn 15 năm, phạm lừa bán phụ nữ tội, phán xử ở tù trung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân, phạm phi pháp giam cầm tội, phán xử tù có thời hạn 3 năm, phạm phương hại làm chứng tội, phán xử tù có thời hạn 5 năm. Đến tội đồng thời phạt, quyết định thi hành, lập tức thi hành án tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Không, không có khả năng. Cha ta là Ngụy Đông Cường, các ngươi không thể phán ta tử hình. Ngụy Thiên cuối cùng hỏng mất, hắn điên cuồng giãy giụa, hướng về phía ghế thẩm phán phát ra y từng tiếng gào thét. Cha ta sẽ cứu ta, các ngươi chờ lấy, ta sẽ không chết. Hai cái cảnh sát tòa án cấp tốc tiến lên che miệng của hắn. Bao hành không bị ảnh hưởng tiếp tục tuyên án. 3. Bị cáo Tôn Dương phạm tội cố ý giết người, tuyên án tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân, phạm tội cưỡng gian, phán xử tù có thời hạn 13 năm, phạm phi pháp giam cầm tội, phán xử tù có thời hạn 3 năm. Đến tội đồng thời phạt, quyết định thi hành, lập tức thi hành án tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Tôn Dương không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn chỉ là đứng ngơ ngác lấy, tựa như bị phán tử hình người không phải hắn. Ba cái tử hình, lập tức thi hành. Dự tính trên ghế, ngắn ngủi yên tĩnh sau, bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng không đè nén được tiếng khóc. Hảo, phán thật tốt, cảm tạ quan tòa, cảm tạ chính phủ. Tiểu Nhã, Phỉ Phỉ, Điềm Đạm Tam gia phụ mẫu cũng nhịn không được nữa, ôm nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lên tiếng khóc giống. Tuyên án còn chưa kết thúc, Bao Hành ánh mắt chuyển hướng mấy cái kia đã mặt xám như cho luật sư. 4. Bị cáo Vương Thừa Chí thân là hành nghề luật sư, tại trong tố tụng hình sự dẫn dụ xúi dục người trong cuộc tiến hành hư giả trần thuật, ảnh hưởng tư pháp công chính, kỳ hành vi đã cấu thành luật sư bảo chữa phương hại làm chứng tội, tình tiết nghiêm trọng, phán xử tù có thời hạn 5 năm, đồng thời y pháp thu hồi hắn luật sư giấy hành nghề. Cơ thể của Vương Thừa Chí bỗng nhiên nhoáng một cái, hắn cái kia Trương Thủy Trung duy trì lấy tinh anh phong phạm khuôn mặt, cuối cùng triệt để sụp đổ. Trộm gà không thành lại mất năm vóc. 5. Bị cáo Lưu Ba, thân là hành nghề luật sư, cùng Vương Thừa Chí cùng áp dụng phương hại làm chứng hành vi, cấu thành luật sư bảo chữa phương hại làm chứng tội, phán xử tù có thời hạn 3 năm, đồng thời y pháp thu hồi hắn luật sư giấy hành nghề. Lưu Ba hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có Tôn Dương luật sư chịu lỗi, khi nghe đến tên của mình chưa từng xuất hiện lúc, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người như trong nước mới vớt ra, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Cuối cùng, Bao Hành ánh mắt rơi vào ghế nhân chứng phương hướng. Lý Hạo thẳng tắp đứng, chờ đợi chính mình sau cùng vận mệnh. 6. Chứng nhân Lý Hạo, tại bản án sơ kỳ, chịu bị cáo bức hiếp, áp dụng bao che, gánh tội thay hành vi, cấu thành tội bao che. Nhưng, cân nhắc đến phía sau này chủ động hướng cơ quan tư pháp cung cấp bản án toàn bộ chứng cơ quan trọng, đối với tra ra vụ án chân tướng làm ra tính quyết định tác dụng, tạo thành trọng đại biểu hiện là công. Lại hắn bản thân cũng là bản án người bị hại một trong, kỳ hành vi tình có thể hiểu. Căn cứ giáo dục cùng trừng phạt kết hợp với nhau nguyên tắc, ý pháp đối nó giảm bất xử phạt. Phán xử bị cáo Lý Hạo, phạm tội bao che, phán xử tù có thời hạn 1 năm, hoãn thi hành hình phạt 2 năm thi hành. Trương Vĩ nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, vụ án này mấy người hắn đều không lo lắng, hắn lo lắng duy nhất chỉ có Lý Hạo, hắn không có làm qua bất kỳ chuyện ác nào, còn có tốt như vậy thiên phú, chỉ là bởi vì bị người uy hiếp xúc phạm tội bao che, thật sự không nên bị hình phạt. Thẩm phán trưởng cái phán quyết này cũng rất là khéo, phán xử tù có thời hạn 1 năm, đây là bởi vì Lý Hạo chính xác phạm tội, cái này tội nhất định phải phán. Nhưng mà cân nhắc đến Lý Hạo tại bản án ở trong tình tiết, lại phán quyết 2 năm hoãn thi hành hình phạt. Điều này đại biểu chỉ cần Lý Hạo trong vòng 2 năm không xúc phạm pháp luật, hắn cũng không cần đi vào giẫm máy may, hoàn mỹ thực hiện pháp trị cùng nhân tình thống nhất kết hợp, thể hiện ra nước ta tư pháp văn minh. Lý Hạo phụ mẫu ở bên nghe trên đế, nghe được kết quả này, vui đến phát khóc, cẩn thận ôm nhau. Lý Hạo bản thân lại không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống. Tháng, thế nhưng là điều đạm, cũng lại không về được. Liên quan tới kèm theo tố tụng dân sự bộ phận bao hành âm thanh vang lên lần nữa, bản viện phán quyết như sau một, phán lệnh bị cáo Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương cực kỳ người giám hộ, tại bản phán quyết có hiệu lực sau trong vòng 10 ngày, tại Nhân dân Nhật báo Pháp trị Nhật báo cùng Giang Thành tất cả chủ lưu báo chí trang đầu, liên tục 7 ngày đăng kinh qua viện khảo hạch xin lỗi tuyên bố, hướng 3 vị người bị hại cực kỳ gia thuộc công khai tạ tội. Bao hành lật qua một trang, âm thanh trở nên càng thêm trầm trọng. 2. Liên quan tới nguyên cáo người đại diện nói lên hạng thứ 2 tố tụng tình cầu. Bản viện cho rằng, bị cáo Ngụy Thiên sở dĩ có can đảm xem kỷ luật như không như thế, xem mạng người như cỏ rác, hắn dựa vào chính là gia tộc tiên sĩ nghiệp Ngụy thị tập đoàn mang đến quyền thế cùng tài phú. Tòa án thẩm vấn tra ra, bị cáo Ngụy Thiên dài hạn không ràng buộc, không bị hạn chế mà điều động Ngụy thị tập đoàn tài sản dùng cá nhân tiêu xài cùng phạm pháp phạm tội hoạt động, hắn cá nhân tài sản cùng tài sản công ty đã tạo thành độ cao lẫn lộn, Ngụy thị tập đoàn đã biến thành hắn lạm dụng quyền hạn, áp dụng phạm tội công cụ. Ký nhân cách cùng công ty pháp nhân nhân cách sinh ra lẫn lộn, tổn hại nghiêm trọng công ty pháp nhân độc lập tính chất, đồng thời bị dùng áp dụng xâm phạm bản quyền hành vi, đối với xã hội tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Vì giữ gìn pháp luật công bằng chính nghĩa, phòng ngừa pháp nhân thực thể bị lạm dụng vì trốn tránh trách nhiệm công cụ, bản viện quyết định áp dụng pháp nhân nhân cách phủ nhận nguyên tắc, tức tiết lộ công ty mạng che mặt. Phán lệnh bị cáo Ngụy Thiên tra Ngụy Đông Cường danh hạ Ngụy Thị tập đoàn, đối với bị cáo Ngụy Thiên xâm phạm bản quyền hành vi, gánh chịu vô hạn kèm thêm cam đoan trách nhiệm. Đồng thời, căn cứ vào luật dân sự điển thứ 1182 đầu chi quy định, bởi vì bản án xâm phạm bản quyền hành vi tạo thành sinh mệnh khỏe mạnh thiệt hại cùng tinh thần tổn hại không cách nào dùng tiền tài định lượng, mà bị xâm phạm bản quyền người thu hoạch lợi ích cũng khó mà xác định, nguyên nhân từ bản viện căn cứ vào vụ án đối với xã hội tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều cái này một tình huống thực tế xác định bồi thường phương thức cùng ngày số. Phán lệnh từ Ngụy Thị tập đoàn bỏ vốn, thành lập cả nước sân trường chống lại chủ nghĩa bá quyền lăng cùng thanh thiếu niên an toàn giám sát công đích quỹ ngân sách tổng bơm tiền kim ngạch không được thấp hơn 2 ước nguyên nhân dân tệ. Dùng sinh sôi tội ác tài phú, đi bù đắp hắn tê liệt xã hội thương tích. 3. Phán lệnh bị cáo Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương cùng bồi thường 3 vị người bị hại gia thuộc, tinh thần tổn hại an ủi kim, tổng cộng nhân dân tệ, tam nguyên. Bản phán quyết làm một thẩm phán quyết như không phục bản phán quyết, nhưng lại tiếp vào bản án ngày thứ 2 lên trong vòng 10 ngày, thông qua bản viện hoặc trực tiếp hướng Giang tỉnh cao cấp tòa án nhân dân nhấc lên trọng án. Tuyên án hoàn tất. Đông. Pháp truy, một lần cuối cùng trọng trọng rơi xuống. Mang đi. Vài tên cảnh sát tòa án xông lên trước, đem sớm đã sủi lợn như bùn Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương cùng với cái kia 2 cái mất hồn luật sư, toàn bộ ném ra điện thẩm phán. Ta không phục, ta muốn tố cáo. Cha ta là Ngụy Đông Cường. Các ngươi chờ lấy. Ngụy Thiên tiếng gào thét, tại trống trải hành lang bên trong quân quẩn, càng ngày càng xa, mãi đến tiêu thất. Trong tòa án, các phóng viên như bị điên mà phóng tới mở miệng, muốn đoạt lấy phát ra hiện trường trực tiếp đưa tin. Người bị hại gia thuộc nhóm khóc làm một đoàn hướng về phía ghế thẩm phán, hướng về phía Trương Vĩ cùng Lý Minh Viễn phương hướng, từng lần một mà cúi đầu. Trương Vĩ đỡ dậy một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân, nhẹ nói, thúc thúc, đều kết thúc. Lão nhân nắm chặt tay của hắn, khóc không thành tiếng. Trương Chí Viễn kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn nhìn xem cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Chương 477, ngươi phải đem nàng từ trong địa ngục tự tay kéo trở về. Chương 477, ngươi phải đem nàng từ trong địa ngục tự tay kéo trở về. Ồn ào náo động tối lui, đám người tan cuộc. Trong tòa án chỉ còn lại bừa bãi chỗ ngồi. Các phóng viên sớm đã lũ lượt mà ra, đuổi theo cái tiếp theo điểm nóng. Người bị hại gia thuộc nhóm tại dắt nhau đỡ xuống, khóc rời đi cái này chứng kiến chính nghĩa buông xuống chỗ. Toàn bộ tòa án dần dần rỗng, chỉ có một người vẫn ngồi ở tại chỗ. Lý Hạo, hắn vẫn như cũ ngồi ở trên ghế nhân chứng, giống một tôn bị quất rơi mất linh hồn tượng đá, không nhúc nhích. Hoan thi hành hình phạt 2 năm, hắn tự do, nhưng hắn tâm lại bị vĩnh viễn khóa ở cái kia gọi Bắc Mi An Ma nhân gian địa ngục. Trương Vĩ không gấp đi, hắn để cho Trương Chí Viễn đi trước trấn an phía ngoài gia thuộc, chính mình thì chậm rãi đi tới ghế nhân chứng phía trước. Kết thúc, Lý Hạo con mắt chậm chạp động đất rồi một lần, chuyển hướng hắn, cặp kia đã từng thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù ánh mắt, bây giờ chỉ còn lại như cho tàn trống rỗng. Kết thúc, hắn tự lẩm bẩm, đúng vậy a, bọn hắn đều kết thúc, nhưng nàng đâu? Nàng vừa mới bắt đầu. Lý Minh Viễn cũng đi tới, hắn bỏ đi cái kia thân trang nghiêm công tố viên chế phục, chỉ mặc một kiện áo sơ mi trắng, hai đầu lông mày là vẫy không ra mọi bệnh. Lý Hạo, liên quan tới dịu dàng ít nói bản án, chúng ta đã thành lập tổ chuyên án, hơn nữa trước tiên liền cùng biên cảnh cảnh sát lấy được liên hệ. Hắn tính toán dùng một loại quan phương, xác định giọng điệu đi cho an ủi. Nhân xả tổ chức mấy cái kia thành viên chủ yếu đã toàn bộ xa lưới, chúng ta đang toàn lực truy tra dịu dàng ít nói tung tích, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ yên tâm. Lý Hạo đương nhiên thật thấp mà nở nụ cười, Lý Kiểm xem xét quan, ngươi để cho ta như thế nào yên tâm? Hắn ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu nhìn thẳng Lý Minh Viễn. Đi chỗ đó người, có mấy cái có thể trở về. Coi như trở về, vẫn là ban đầu cái kia người sao? Lý Minh Viễn bị hắn hỏi được cá khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, Bắc Mi An Ma là địa phương nào, hắn so với ai khác đều biết. Đó là luật pháp hoa mạc, nhân tính mộ địa. Một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp bị bán cho nơi đó, sẽ tao ngộ cái gì, căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái gọi là toàn lực nghĩ cách cứu viện nhiều khi, chỉ là một câu vô lực khẩu hiệu. Là ta hại nàng. Nếu như không phải ta. Nếu như không phải ta như vậy không cần Lý Hạo hai tay ôm đầu, cơ thể bởi vì thống khổ to lớn mà có giúp, bả vai run rẩy kịch liệt. Hắn không khóc lên tiếng, thế nhưng loại kiềm chế đến mức tận cùng ố yết, so bất luận cái gì tê tâm liệt phế khóc thét đều càng khiến người ta tan nát cõi lòng. Cho nên, ngươi dự định cứ như vậy ngồi ở chỗ này, khóc cả một đời. Trương Vĩ mở miệng chất vấn. Ngữ khí của hắn rất bình thản, không có thông cảm, cũng không có chỉ trích, giống như tại trần thuật một sự thật. Lý Hạo đống nhiên ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem hắn. Khóc hữu dụng sao? Tự trách hữu dụng không? Trương Vĩ hai tay cắm ở trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngươi đem ba cái kia cặn bã đưa vào địa ngục, rất xinh đẹp, hả giận. Nhưng mà, ngươi chiến tranh vừa mới bắt đầu. Ngươi cho rằng ngươi báo thủ, liền có thể yên tâm thoải mái đi sáng hối. Trương Vĩ cười nhạo một tiếng, đừng ngây thơ. Ngươi thiếu dịu dàng ít nói, không phải một câu thật xin lỗi không phải mấy giọt vô dụng nước mắt. Ngươi thiếu nàng, là một đầu người sống sờ sờ bệnh. Ngươi phải đem nàng từ trong địa ngục tự tay kéo trở về. Cơ thể của Lý Hạo cứng lại, hắn ngơ ngác nhìn Trương Vĩ, bờ môi run rẩy, ta như thế nào kéo? Ta có thể làm cái gì? Ngươi có thể làm, so với chúng ta tất cả mọi người đều nhiều. Trương Vĩ ánh mắt chuyển hướng Lý Minh Viễn. Lý đại công tố viên, các ngươi tổ chuyên án, có phải hay không thiếu một cái đỉnh cấp mạng lưới cố vấn kỹ thuật? Vừa mới tòa án thẩm vấn lúc Lý Hạo bày ra qua hắn năng lực, ngươi nhìn. Lý Minh Viễn sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Đúng a? Hắn buông lùi, những người kia xả tổ chức cũng là thông qua ngoại cảnh phần mềm chặt cùng ám bóng tiến hành liên lạc cùng giao dịch. Chúng ta cảnh sát mạng mặc dù cũng tại truy tung, nhưng đối phương phản trinh sát năng lực cực mạnh, tiến triển một mực rất chậm chạp. Nếu có Lý Hạo gia nhập vào, Lý Minh Viễn nhìn hướng Lý Hạo ánh mắt triệt để thay đổi. Lý Hạo, Lý Minh Viễn âm thanh đều có chút kích động, Trương Vĩ nói không sai, chuyên ngành của ngươi năng lực đúng là chúng ta bây giờ cần nhất. Ngươi có thể lợi dụng kỹ thuật của ngươi trợ giúp chúng ta truy tung tài chính hướng chạy, giải mã bọn hắn mã hóa thông tin, thậm chí định vị đến bọn hắn server vị trí. Ngươi tại máy tính bên trên thiên phú rất cao, chỉ cần ngươi có thể tìm tới đối phương xác thực vị trí cùng chứng cứ phạm tội. Trương Vĩ ung dung mà bổ sung một câu, dù là đề cập tới quốc tế tranh chấp, quốc gia cũng có biện pháp đem người mang về. Lý Hạo triệt để giật mình, hắn nhìn mình hai tay xuất thần, đôi tay này viết trúng thưởng chương trình, cũng viết báo thủ ngựa gỗ. Hắn chưa từng nghĩ qua, đôi tay này có lẽ còn có thể dùng để cứu người. Đúng lúc này, tòa án cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng bước chân. Dịu dàng ít nói phụ mẫu, đi mà quay lại. Hai vị lão nhân nhà ánh mắt đều khóc sưng lên. Dịu dàng ít nói mâu thân bị trượng phu đỡ lấy, cước bộ phù phiếm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Bọn hắn đi đến ghế nhân chứng phía trước, nhìn xem cái kia có giúp ở trên ghế người trẻ tuổi. Lý Hạo nhìn thấy bọn hắn, cơ thể run lên bần bật, vùi đầu phải sâu hơn, không dám nhìn tới cái kia hai tấm viết đầy bi thống khuôn mặt. Thúc thúc, a gì? Ta có lỗi với các ngươi, hắn cho là hắn sẽ chờ tới một trận đổ ập xuống chửi mắng. Nhưng mà, không có. Dịu dàng ít nói phụ thân, cái kia trung thực trung niên nam nhân, chỉ là duỗi ra tay xù xì, nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn một cái. Hai tử, ngẩng đầu lên. Cơ thể của Lý Hạo cứng ngắc, không lúc đích. Việc này, không trách ngươi. Lão nhân âm thanh khàn khàn, lại kiên định lạ thường, muốn trách thì trách đám kia không nhân tính xuất sinh. Ngươi đã tận lực, ngươi vì tiểu nhã cùng phỉ phỉ báo thủ, cũng vì nhà chúng ta điềm đạm, đòi lại công đạo. Dịu dàng ít nói mâu thân cũng chảy nước mắt, nghẹn ngào nói, tiểu Hạo a di biết trong lòng ngươi đắng, nhưng ngươi không thể ngã xuống a, ngươi nếu là sụp đổ, nhà chúng ta điềm đạm. Liên thật sự, một tia hy vọng cũng không có. Câu nói này hung hăng đập vào Lý Hạo trong lòng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn xem trước mắt hai vị này thái dương đã muối tiêu lão nhân, nhìn xem trong mắt bọn họ cái kia hôn tạp bi thường, cảm kích, cùng với cuối cùng vẻ chờ mong thần sắc phức tạp. Hắn bỗng nhiên hiểu rồi Trương Vĩ câu nói kia ý tứ. Hắn thiếu dịu dàng ít nói, không phải sám hối, là cứu rồi, là đem nàng mang về bên cạnh bọn họ, trách nhiệm. Hắn từ trên ghế chậm rãi đứng lên, cái kia còn xuống cóng, một chút thẳng tắp, cặp kia màu cho tàn ánh mắt bên trong, một lần nữa dấy lên một điểm yếu ớt, cũng vô cùng cố chấp quang. Hắn chuyển hướng Trương Vĩ thật sâu bái. Trương Vĩ thản nhiên thụ hắn một lễ này, tiếp đó nghiêng người sang, vô bả vai của hắn một cái. Đừng cảm ơn ta, ngươi muốn cảm ơn, liền đi cảm tạ Lý kiểm xem xét quan. Trương Vĩ cái cảm hướng Lý Minh Viễn phương hướng dương lên. Bình thường loại này cảnh sát hành động là không thể nào để cho phổ thông bách tính gia nhập. Đây là Lý kiểm kéo xuống mặt mo, bắt hắn tiền đồ của mình làm cho ngươi đảm bảo. Trôi qua về sau, đừng cho hắn mất mặt. Sớm ngày đem điểm đạm mang về. Cơ thể của Lý Hạo chấn động mạnh một cái, hắn xoay người, nhìn về phía cái kia mặc áo sơ mi trắng, thần sắc trang nghiêm công tố viên. Hắn không nói gì, chỉ là lại một lần nữa thật sâu không người xuống. Chương 478, lần nữa trực tiếp chương 478, lần nữa trực tiếp bóng đêm dần kia. Côn đồ luật sở đèn đuốc vẫn như cũ thông minh. Trương Chí Viễn đang nằm sấp trước bàn làm việc, hướng về phía đống hồ sơ cùng văn kiện múa bút thành văn. Tòa án thẩm vấn mặc dù kết thúc, nhưng sau này văn thư việc làm vừa mới bắt đầu, bản án đưa tới, cùng tòa án câu thông, dân sự bộ phận thi hành theo vào. Mỗi một hạng đều không qua loa được. So sánh dưới, lão bản văn phòng bên trong nhưng là một mảnh an nhàn. Trương Vĩ tựa ở chính mình cái kia trương rộng lớn trên ghế ông chủ, hai chân thích trí khoác lên mép bàn, trong tay vướt một chỉ bút máy. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu nhẹ nhàng kêu gọi. Một cái màu lam nhạt, chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy giao diện ảo, vô căn cứ hiện lên ở trước mắt. Nhiệm vụ đang kết toán nhiệm vụ tên, Giang Thành Đại học Công nghiệp sân trường bắt nạt án nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, một hồi từ trưởng kỳ sân trường bắt nạt đưa tới mắt xích bi kịch. Hai tên vô tội thiếu nữ bị tàn nhẫn sát hại, một tên khác nữ hài bị buồn bán đến nhân gian địa ngục, chân tướng bị quyền thế cùng hoang nôn tầng tầng che giấu nhiệm vụ yêu cầu, để cho tất cả người làm hại chịu đến quả báo trừng phạt, đã hoàn thành nhiệm vụ bình xét cấp bậc tứ tinh nhiệm vụ ban thưởng 1500 tứ tinh thành tựu điểm. Nhìn xem trên bảng tin tức, Trương Vĩ lông mày mấy không thể xem kỹ nhíu một chút. Tứ tinh, vụ án này từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cỗ tà tính, bắt nạt, hút độc, cưỡng gian, nhu sát, nhu hại, buôn bán nhân khẩu, cuối cùng thậm chí ngay cả đối phương luật sư đoàn đều cùng một chỗ đưa đi vào. Hai đầu nhân mạng, một cô gái rơi vào vực sâu, ba cái gia đình triệt để phá toái. Hắn xã hội ảnh hưởng chi ác liệt, dư luận độ chú ý cao, tại trong mấy năm gần đây vụ án hình sự đều là loại hiếm thấy. Dạng này một cuộc bản án, vậy mà chỉ bình đến tứ tinh. Trương Vĩ không khỏi nhớ tới chính mình đón lấy một cái duy nhất ngũ tinh nhiệm vụ Long Đằng Hoa viên án. Đó là cùng một chỗ bởi vì nhà đầu tư tham ô công khoản, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, cuối cùng dẫn đến hạng mục công trường phát sinh trọng đại an toàn sự cố, tạo thành hơn 10 người tử vong tham nhũng đại án. Cùng vụ án kia so sánh, cái này sân trường bá thủ án tại trên số người chết chính xác không có thảm như vậy trọng. Hơn nữa từ xã hội độ chú ý bên trên hai án cũng chênh lệch cực lớn. Long Đằng Hoa viên án là tái thẩm án 3 năm trước đây liền hấp dẫn toàn quốc chú ý, bản án là nhất thẩm án dư luận chú ý chắc chắn là kém xa tái thẩm án. Nếu như bản án là cái lần hai thẩm án đi qua nhất thẩm dư luận lên men, lấy Hoa Quốc phụ mâu đối với hải tử quan tâm, sân trường bắt nạt loại này án hình, xã hội độ chú ý hẳn sẽ không thua ở Long Đằng Hoa viên tái thẩm án. Đáng tiếc, Trương Vĩ khe khẽ thở dài, muốn lại đụng cái trước ngũ tinh nhiệm vụ, còn thật là khó khăn a, hắn tắt đi bảng hệ thống. Cái này 1500 điểm tứ tinh thành tự điểm, hắn tạm thời không có ý định động. Đi qua mấy cái vụ án tích lũy, trong tay hắn kỹ năng đã đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa số chẳng diện, bây giờ thiếu là có thể giải quyết dứt khoát ngũ tinh kỹ năng. Cùng đem điểm số lãng phí ở trên một chút thêm gấm thêm hoa tứ tinh kỹ năng, không bằng tích lũy lấy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, 8 giờ rưỡi đêm. Ngón tay ở trên màn ảnh vô ý thức hoạt động lên, cuối cùng đứng tại một cái quen thuộc ô biểu tượng bên trên. Sóng âm. Hắn ấn mở app, ghi danh tài khoản của mình ngoài vòng pháp luật cường độ Trương luật sư. Thời gian qua đi gần 3 năm, cái này trước đây trợ giúp hắn mở ra lối riêng, ngược gió lật bản trực tiếp chương mục, số fan đã lặng yên đột phá 300 vạn. Tại phủ pháp loại chủ ba cái này trên đường đua, coi là độc nhất đương tồn tại. Rất lâu không có cùng mọi người tâm sự. Trương Vĩ lẩm bẩm lầu bầu một câu, tiện tay đưa điện thoại di động gác ở trên giá đỡ, điều chỉnh góc độ một chút, tiếp đó nhấn xuống bắt đầu trực tiếp cái nút. Hình ảnh sáng lên trong ngay mắt, trực tiếp gian nhân số, từ không bắt đầu, lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về phía trước tăng gọn. 1 giây, phá ngàn. 3 giây, phá vạn. 10 giây, 5 vạn. Cùng lúc đó, mưa đạn giống như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt che mất toàn bộ màn hình. Trương Vĩ số 1 anti-fan, ta thao. Người mất tích quay về. Ngoài vòng pháp luật cùng đồ Trương Tam, sống. Là sống Trương luật sư. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ngụy thị tập đoàn phá sản đến ngược, mới từ sát vách tòa án thẩm vấn trực tiếp ra tới, không có khe hở nối tiếp. Trương luật ngu bức. Phá âm, thích ăn dưa cha, hàng phía trước bán ra hạt dưa đậu phộng nước khoáng, thuận tiện hỏi một câu, hôm nay cái này xuất diễn, gọi không cứ gọi tận diệt. Hôm nay ngươi học pháp sao? Ba cái tử hình. Hai cái luật sư ngồi tù. Ta con mẹ nó nhìn xuống rồi. Đây mới là ta muốn thấy xã hội pháp trị. Ba khối tiền mua mạng ngươi, Trương luật. Cái kia ba khối tiền tinh thần an ủi kim, là ngươi gia chủ ý a. Quá mẹ hắn tổn hại. Ta thích. Công ty mạng che mặt bóc hay không bóc, Ngụy thị tập đoàn bị tiết lộ công ty mạng che mặt, có phải hay không mang ý nghĩa muốn phá sản? Cầu phụ cập khoa học. Xa xa dẫn đầu, chủ bá 3 năm không phát sóng thiên hạ biết. Hết châu hết châu. Trương Vĩ nhìn xem cái kia lít nha lít nhít nhấp nô mưa đạn, trên mặt đã lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười. Hắn háng giọng một cái, hướng về phía ống kính, lười biếng phất phất tay. Chào buổi tối a, các vị. Nhìn đại gia tinh thần này đầu, buổi chiều tòa án thẩm vấn trực tiếp là đều thấy. Nhất bảng đại ca, nhìn một chút. Toàn trình cao năng. Nhất là cuối cùng mộ phần nhảy disco cái kia đoạn. Trực tiếp cho ta làm trầm mặc. Chuyên trị đủ loại khu phục, Trương luật, ngươi cuối cùng cái kia đoạn liên quan tới tư pháp văn minh trần thuật, đơn giản xoáy bạo. Đề nghị toàn văn đọc hết. Anh hùng bàn phím ở đây, còn không phải sao? Đem đối diện đám kia tụng côn khuôn mặt đều nói tái rồi. Trương Vĩ dựa vào ghế, nhìn xem mưa đạn vui vẻ. Được rồi, vụ án chuyện liền không nhiều hàn huyên, phán quyết kết quả mọi người cũng đều biết, hết thể lấy quan phương thông báo làm chuẩn. Hắn dừng một chút, đổi một thoải mái hơn tư thế. Nói đến, chúng ta cái này trực tiếp gian, giống như vẫn luôn là ta một người tại cái này nhìn nói tấu đơn. Ngày hôm nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có hay không huynh đệ nghĩ bên trên mạch tâm sự. Pháp luật trưng cầu ý kiến cũng được, làm nhảm việc nhà cũng được, thuần túy đi lên mắng ta hai câu cũng được, đều tiếp lấy. Tiếng nói vừa ra, hắn điện thoại di động hậu trường trong nháy mắt chuyển đến một hồi đinh 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 đông đúc thanh âm nhắc nhở. Trên màn hình, vô số liền mạch xin ảnh chân dung, như là thác nước phi tốc đổi mới. Trương Vĩ nhìn lướt qua, vui vẻ. Hoắc, nhiệt tình như vậy. Hắn cũng không chọn, tiện tay liền điểm xếp tại phía trên nhất cái kia xin. Tới, vị này gọi Lao Trần bất lao huynh đệ, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Trong phòng trực tiếp an tĩnh phút chốc, sau đó, một cái mang theo vài phần mỏi mệt cùng khàn khàn giọng nam, thông qua mịt rộ phồn truyền ra. Trương luật sư, ngươi tốt. Ngươi tốt, Lao Trần. Trương Vĩ ngữ khí rất buông lỏng, thế nào, nghe ngươi động tĩnh này, là gặp gỡ cái gì chuyện phiền lòng? Trương luật sư, ta nghĩ trưng cầu ý kiến một chút ly hôn sự. Chính đạo quang, hoắc, đi lên chính là đại hoạn. An dưa nhất tuyến, ly hôn. Nói tỉ mỉ. Thích nghe. Nam nhân không để ý đến mưa đạn trêu chọc, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ run rẩy. Trương luật sư, ta, lão bà của ta xuất quỹ. Bây giờ, nàng phải cùng ta ly hôn, còn muốn ta đem ta trước hôn nhân cha mẹ ta toàn khoản mua cho ta phòng ở, sang tên cho nàng. Nàng nói, nàng mặc dù không có xuất tiền, nhưng mà nàng gả cho ta, sinh cho ta hài tử, bỏ ra thanh xuân cùng cảm xúc giá trị. Phòng này, liền nên là cho nàng để ngủ. Nàng nói, nếu như ta không cho, nàng thì đi trên mạng viết viết văn nhỏ, nói ta thời gian mang thai vượt quá giới hạn, bạo lực gia đình, thay đổi vị trí tài sản, để cho ta xã hội tính chất tử vong, cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Chương 479, trên nguyên tắc là như thế này, nhưng nguyên tắc bên ngoài còn có ngoại lệ. Chương 479, trên nguyên tắc là như thế này, nhưng nguyên tắc bên ngoài còn có ngoại lệ. Nam nhân thanh âm khàn khàn thông qua mạng lưới truyền bá đến mỗi một cái nhìn trực tiếp người trong hai. Trong nháy mắt, vốn là còn tại hi hi ha ha mưa đạn, thướng gió đột biến. Ái cật nhẫn đất cha, nghe ta quyền đầu cứng. Trước hôn nhân toàn khoản phòng ở cũng muốn. Khuôn mặt đâu? Ngoài vòng pháp luật cùng đồ chương tam, tiểu viết văn cảnh cáo, điện bên trong điện thuộc về là. Ngụy thị tập đoàn phá sản đến ngược, huynh đệ, đừng sợ, ngươi tìm đúng người. Trương luật sư chuyên trị loại này yêu ma quỷ quái. Trương Vĩ trên mặt lười nhác cởi ra mấy phần. Hắn ngồi ngay ngắn, ngón tay ở trên bàn khe khẽ gõ một cái. Lao Trần, đừng nóng đội, ngươi trước tiên từ từ nói. Chúng ta từng cái tới. Đầu tiên, ngươi nói cái phòng này là ngươi trước hôn nhân, cha mẹ ngươi chọn gói mua một lần, giấy tờ bất động sản bên trên chỉ có một mình ngươi tên, đúng không? Bên đầu điện thoại kia lão Trần hít sâu một hơi, dường như đang bình phục cảm xúc. Đúng. Trương luật sư, trước đây lúc mua nhà chúng ta còn trẻ, trên thân không có bao nhiêu tích xúc, toàn bộ nhờ cha mẹ ta bỏ vốn, một phân tiền trò vay cũng không có. Lắp ráp tiền cũng là cha mẹ ta ra. Nàng từ đầu tới đuôi, liền một cây cái đinh đều không mua qua. Rất tốt. Trương Vĩ gật gật đầu, cái kia hai ngươi kết hôn mấy năm? 8 năm, Trương luật sư. Chúng ta có một cái 6 tuổi nữ nhi. Cái này 8 năm, trong nhà kinh tế tình huống thế nào? Ai chủ nội, ai chủ ngoại? Lao Trần trong thanh âm tràn đầy khổ tâm. Chủ ta bên ngoài. Trước khi kết hôn, ta tại một nhà internet công ty làm lập trình viên, tiền lương cũng không tệ lắm. Nàng đâu, ngay tại một công ty nhỏ làm văn viên, 1 tháng 3, 4.000 khối tiền. Nàng nói không muốn mệt mỏi như vậy, nghĩ tại gia chiếu cố gia đình, ta nói được. Kết hôn, nàng liền đem việc làm tử, chuyên tâm ở nhà làm toàn chức thái thái. Cái này 8 năm, ta một người kiếm tiền nuôi gia đình. Phòng vay xe vay là không có, nhưng một nhà ba người ăn mặc chi tiêu, hai tử giáo dục, ân tình qua lại, loại nào không cần tiền. Ta lương một năm từ 30 vạn làm đến 50 vạn, cơ hồ không chút cho mình xài qua tiền, toàn bộ đều giao cho nàng. Năm ngoái cuối năm, công ty hiệu quả và lợi ích không tốt, toàn bộ hạng mục tổ bị cắt. Ta thất nghiệp. Nói đến đây, thanh âm của nam nhân nghẹn ngào. Ta tìm non nửa năm việc làm, đều không để ý nghĩ. Người đã trung niên, cao không tới, thấp không xong. Trong nhà tích xúc hoa cũng không xê xích gì nhiều, nàng thái độ đối với ta liền 180 độ bước mặt lớn. Mỗi ngày châm chọc khiêu khích, nói ta không cần, nói nàng trước đây mắt bị mù. Tiếp đó trước nguyệt, ta liền phát hiện nàng không được bình thường. Ta vụng trộm nhìn điện thoại di động của nàng, nàng cùng một người nam, trò chuyện lửa nóng, cái gì bảo bối thân yêu. Người nam kia ta biết, nàng một cái bài hữu, mở công ty, so ta có tiền. Trực tiếp gian mưa đạn đã nổ. Biết hát biết nhảy còn có thể giáp cao thủ bóng rổ, cờ mờ nở. Thực tế bản ta nghèo hèn bợ. Ái cật nhẫn đất cha, chỉ có thể đồng cam, không thể chung đắng đúng không? Nam nhân vừa mất nghiệp tìm được ra. Tô luật sư cậu, đây không phải là cưới bên trong vượt quá giới hạn, thay đổi vị trí cảm tình, chuẩn bị đạp nghèo hèn phu, không có khe hở nối tiếp nhà tiếp theo sao? Đang ngồi cũng là cha ta, trước mặt, ngươi sai, nàng còn nghĩ đem nghèo hèn phu phòng ở cùng một chỗ cuốn đi. Ta là Tần Thủy Hoàng, tức chết ta rồi. Lao Trần đại ca ngươi đừng khóc. Hôm nay chúng ta 31 triệu người cho ngươi chỗ dựa. Trương Vĩ lặng lặng nghe, không có chen vào nói, thẳng đến Lao Trần cảm xúc hơi ổn định một chút. Cho nên, nàng bây giờ đề cập với ngươi ly hôn, điều kiện chính là bộ phòng này nhất thiết phải về nàng, xem như nàng những năm này thanh xuân cùng cảm xúc giá trị đền bù, nếu không thì lên mạng vì ngươi, là ý tứ này à? Đúng, chính là ý này. Lao Trần âm thanh lại kích động lên, Trương luật sư, ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Cha mẹ ta lớn tuổi, cơ thể không tốt, ta không dám để cho bọn hắn biết. Phòng này là bọn hắn cả đời tâm huyết ta. Nữ nhi của ta còn như vậy tiểu. Ta thật sự, ta sắp bị nàng ép điên. Đừng hoảng hốt. Trương Vĩ ngữ khí vẫn như cũ bình ổn. Lão Trần, ngươi trước tiên tỉnh táo lại, nghe ta nói. Lão bà ngươi nói cho ngươi những cái kia, cái gì thanh xuân đền bù, cảm xúc giá trị, nghe rất dọa người, nhưng ở phương diện pháp luật, cơ bản tương đương 4 chữ. Hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, nói hiệu nói vừa. Ta là ngu xuẩn, ha 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 ha. Tô luật sư cậu ta tuyên bố, nói hiệu nói vượn là hôm nay cực kỳ có tài nghệ pháp luật thuật ngữ. Thích đánh máy bay bổ câu, chứ luật, chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng kia, ta chỉ nhận phát đầu. Ngươi là cha ta xấu rồi. Liên ưa thích trương luật cái này đơn giản thô bạo phong cách. Trương Vĩ không để ý đến mưa đạn của hoan, tiếp tục đối với mịp rộ phù nói, chúng ta trước tiên nói phòng ở căn cứ vào luật dân sự điển quy định, một phương trước hôn nhân, từ phụ mẫu bỏ vốn mua sắm, đồng thời đăng ký tại nên phương danh hạ bất động sản, thuộc về nên phương cá nhân tài sản. Chú ý ta dùng từ cá nhân tài sản. Theo lý thuyết, bộ phòng này từ trên phương diện pháp luật giảng, cùng ngươi lão bà một mao tiền quan hệ cũng không có. Đừng nói nàng ở 8 năm, coi như nàng ở 80 năm, phòng này cũng không biến được thành nàng. Đến nỗi nàng nói cái gì thanh xuân tổn thất phí, cảm xúc giá trị. Những vật này, tại phương diện pháp luật căn bản là không có cách định lượng, càng không thể xem như chia cắt người cá nhân tài sản căn cứ. Pháp luật nói là chứng cứ, là phát đầu, không phải ai giọng lớn, ai sẽ viết viết văn nhỏ, thì người đó có lý. Bên đầu điện thoại kia lão Trần, tiếng hít thở rõ ràng dồn dập một chút. Cái kia Trương luật sư, cùng tài sản đâu? Chúng ta còn có một số tiền tiết kiệm, còn có một chiếc xe, những thứ này làm sao phân? Hỏi đến đúng chỗ. Trương Vĩ khỏe miệng hơi bệnh, nàng vượt quá giới hạn, còn uy hiếp ngược lại ngươi, ngươi chẳng lẽ liền nghĩ cùng với nàng chia đều cùng tài sản, tiếp đó khách khi đem nàng đưa ra môn? Lao Trần sửng sốt một chút, không. Bằng không thì đâu? Pháp luật không phải quy định vợ chồng cùng tài sản một người một nửa sao? Trên nguyên tắc là như thế này. Trương Vĩ dựa vào trở về trên ghế dựa, chậm rãi nói, nhưng nguyên tắc bên ngoài còn có ngoại lệ. Lao Trần, ngươi bây giờ muốn làm, không phải đi cùng với nàng ở Mỹ, cũng không phải trong nhà than thở. Ngươi muốn làm là sưu tập chứng cứ. Đệ nhất, nàng vượt quá giới hạn chứng cứ. Hệ chặt nói chuyện phiếm ghi chép, mướn phòng ghi chép, ảnh chụp, video, có cái gì tính là gì? Những chứng cứ này có thể chứng minh nàng là trong hôn nhân sai lầm vương. Khi chia cắt cùng tài sản, pháp viện sẽ xét tình hình cụ thể hướng không sai lầm vương, cũng chính là ngươi ưu tiên. Thứ hai, nàng uy hiếp ngươi chứng cứ. Nàng nói muốn biết chữ nhỏ viết văn, nhường ngươi xã hội tính chất tử vong. Những lời này là thông qua hệ chặt nói, vẫn là ở trước mặt nói. Hệ chặt nói, lập tức sẽ rình sọt bảo tồn. Ở trước mặt nói, lần sau nàng lại nói, ngươi liền mở điện thoại di động lên ghi âm. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là bức hiếp. Lấy tổn hại người khác danh dự làm uy hiếp, yêu cầu không thuộc về mình kết xù tài sản, cái này đã dính líu dọa dẫm vơ vét tài sản. Nàng dám phát, ngươi liền dám báo cảnh sát, dám đi tòa án kiện nàng phỉ báng cùng bắt chẹt. Đệ tam, kiểm kê các ngươi cùng tài sản. Kết hôn cái này 8 năm, ngươi tiền kiếm được đều giao cho nàng, đúng không? Số tiền này nước chảy, đi hướng, ngươi cũng biết không? Nàng có khả năng hay không tại ngươi thất nghiệp sau, bắt đầu vụng trộm thay đổi vị trí tài sản. Chương 480, vợ chồng song song đem mạch bên trên chương 480, vợ chồng song song đem mạch bên trên chương Vĩ mỗi một câu nói đều đập vào Lao Trần trong lòng, cũng đập vào trực tiếp gian tất cả người xem trong lòng. Nguyên bản một đoàn gây rối, nhìn như vô giải khốn cục, bị hắn dăm ba câu liền phân tích đến rõ ràng, rõ rành rành. Lâu một là nhi tử ta tình lưu, phòng ở là ngươi, nàng không có phần. Cùng tài sản, nàng vượt quá giới hạn, ngươi đa phần. Nàng dám uy hiếp, ngươi dám báo cảnh sát. Hái cật nhuận đất cha, huynh đệ, đừng kinh sợ, ý chí tin nàng. Cao Tam học lại 12 năm, đột nhiên cảm thấy lão công ta mua cho ta máy ghi âm, mua đáng giá. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu, thật lâu, lão Trần mở miệng lần nữa, "Trương luật sư, ta hiểu rồi. Ta này liền đi thăm dò ngân hàng nước chảy." Nàng gần nhất dùng tiền chính xác vung tay quá chán, mua mấy cái hàng hiệu bao, ta hỏi nàng lấy tiền ở đâu, nàng còn nói là chính nàng lưu tiền riêng. Vậy thì đúng rồi. Trương Vĩ cười cười, nhớ kỹ, pháp luật không bảo vệ nằm ở trên quyền lợi người ngủ. Nàng muốn cho ngươi tịnh thân ra nhà, vậy ngươi cũng đừng khách khí, để cho nàng nếm thử cái gì là chân chính tịnh thân ra nhà. Cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Trương luật sư. Ta thật sự, ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Lao Trần âm thanh mang theo nồng đậm giọng núi. Không cần cảm ơn, nhớ kỹ cho ta soát cái hỏa tiễn là được. Trương Vĩ mở ra một nói đùa. Tiếng nói vừa ra, trên màn hình một cái màu vàng hỏa tiễn đặc hiệu phóng lên trời. Lao Trần không lao đưa ra siêu cấp hỏa tiễn ít một Lao Trần liền mạch của máy, trong phòng trực tiếp vẫn như cũ khí thế ngất trời. Đây màn hình mưa đạn đều tại lên ăn cái kia còn không có lộ diện nữ nhân, thuận tiện cho Lao Trần cổ vũ động viên. An người mèo, huynh đệ, nghe chương luật, đừng sợ. Chúng ta 31 triệu người đều là ngươi hậu thuẫn. Chuyên trị đủ loại không phục, cô gái này cũng là ngưỡng bức, đem ăn tuyệt hậu nói đến thanh tân thoát tục như vậy. Ba khối tiền mua mạng ngươi, ta bây giờ liền nghĩ sau khi nhìn tụ. Chờ Lao Trần thu thập xong chứng cứ, có thể hay không lại đến trực tiếp một lần. Công ty mạng che mặt bóc hay không bóc, ta có một vấn đề, nếu là cô gái này thật biết viết văn nhỏ, chương luật có thể tiếp đơn cáo nàng phỉ báng sao? Muốn nhìn. Trương Vĩ nhìn trên màn ảnh kim quang đó loẹt loẹt hỏa tiễn đặc hiệu, tâm tình không tệ. Hắn bưng lên ly nước trên bàn uống một ngụm, thám giọng có chút phát khô cổ họng, lười biếng mở miệng. Đi, một cái món ăn khai vị mà thôi, đều đừng quá kích động. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng đi. Hắn nhìn lướt qua hậu trường vẫn tại điên cuồng đổi mới liền mạch xin, ngón tay lần nữa tùy ý một điểm. Tới, để chúng ta xem vị kế tiếp may mắn người xem, là nghị trưng cầu ý kiến hợp đồng tranh chấp, vẫn là muốn trò chuyện một chút lao động trọng tài liền mạch kết nối, một cái thanh thúy lại dẫn mấy phần hùng hồn giọng nữ vang lên. Trương luật sư, ngài khỏe, ta cũng là tới trưng cầu ý kiến ly hôn phân chia tài sản. Phúc, Trương Vĩ vừa uống vào trong miệng một ngụm nước, tại chỗ liền phun tới, văng trên màn hình trước mặt tất cả đều là thủy điểm. Hắn đột nhiên ho khan, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Trực tiếp gian khán giả đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra biển động một dạng mưa đạn. Nhất bảng đại ca, ha 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 ha. Ta vừa điểm chuyển phát nhanh, kém chút cùng Trương luật cùng một chỗ phun ra. Hôm nay ngươi học pháp sao? Tối nay là gì tình huống? Ly hôn chuyên trường sao? Mua một tặng một. Chính đạo quang, khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Mai khai nhị độ a đây là. Ái cật nhuận đất cha, ta tuyên bố, tối nay mở vở tờ là ly hôn. Ta liền ưa thích loại này phim bộ. Làm nhanh lên làm nhanh lên. Trương Vĩ luôn cuống tay chân rút mấy tờ giấy ăn một bên lau màn hình, một bên chật vật hướng về phía mịt rộ phồn ho khan. Khu, khu khu. Ngượng ngùng, bị sặc. Hắn thật vất vả thong thả lại sức, một lần nữa dựa vào trở về trên đế, trên mặt mang mấy phần dở khóc dở cười biểu lộ. Vị này, nữ sĩ, ngươi tốt. Ngươi a, muốn trưng cầu ý kiến ly hôn. Đúng. Bên đầu điện thoại kia giọng nữ nghe rất kiên định, ta nghe ta bằng hữu nói, ngài là toàn bộ Hoa Quốc lợi hại nhất luật sư, cho nên đặc biệt đến tìm ngài nghi kế. Cái này tân Google, Trương Vĩ lại một chút cao hứng cũng không có, ngược lại trong lòng có loại cảm giác lạ lạ. Hắn luốt luốt mi tâm, giữ vững tinh thần. Không dám nhận, ngươi suy nghĩ như thế nào tình huống cụ thể a? Bên đầu điện thoại kia nữ nhân trầm mặc phút chốc, tiếp đó, nàng nói ra một câu làm cho cả trực tiếp gian cũng vì đó yên tĩnh lời nói. Tình huống, kỳ thực ngài vừa rồi đã nghe qua một cái phiên bản. Trương Vĩ đang chuẩn bị lần nữa bưng chén nước lên tay, cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung bên trong. Biểu tình trên mặt hắn đọc lại, một loại hoang đường dự cảm xông lên đầu. Trực tiếp gian mưa đạn cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, tất cả mọi người đều ngửi được một cỗ khí tức không giống bình thường. Ngụy thị tập đoàn phá sản đến ngược. Có ý tứ gì? Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương Tam, nghe qua một cái phiên bản. Chẳng lẽ là cùng một cái cặn bã nam, lừa hai nữ nhân? Ta là một gốc giao hẹ, GMN, không thể nào. Sẽ không phải là ta nghĩ cái kia a. Ta thiên, đây cũng quá kích thích. Anh hùng bàn phím ở đây, chờ một chút. Để cho ta bước bước một cái. Không đợi khán giả bước biết rõ, đầu bên kia điện thoại, giọng của nữ nhân đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một cỗ nồng nặc oán khí cùng không cam lòng nói, bởi vì, cái trước cho ngài gọi điện thoại, tại phòng phát sóng trực tiếp bán thảm bác đồng tình nam nhân kia hắn chính là ta lão công. Câu nói này giống như đất bằng kinh lôi, toàn bộ trực tiếp gian trong nháy mắt bị cờ mở nở hai chữ ba phủ, mưa đạn sẽ vỡ đều tựa như lệch rồi một lần. Trương Vĩ cả người đều cứng lại, đại nào đứng máy ước chừng 3 giây. Hắn chậm rãi đem đầu đến gần điện thoại mịt rồ phồn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thì Môn Nhi, ngươi lặp lại lần nữa. Cái trước, Trương cầu ý kiến phân chia tài sản, là lão công ngươi. Hai người đặt chỗ này cùng ta chơi nhị nhân chuyển đâu? Trương Vĩ âm thanh đều biến điệu, ta cùng các ngươi nói, ta mặc dù cũng ưa thích cuộn tợ lầy, nhưng ta không thích trở thành các ngươi tợ lầy một vòng. Xa xa dẫn đầu, hàng năm vợ kịch. Chính chủ xuống tràng. Trương Vĩ số một đạn ti fan, ta thao. Đây là ta miễn phí có thể nhìn nội dung sao? An dưa nhất tuyến, vợ chồng song song đem mạch bên trên, ngay trước 3 triệu người đối tuyến. Quá mẹ hắn kích thích. Trương Luật bê lai, ta lại trở thành tợ lầy một vòng. Bên đầu điện thoại kia nữ nhân tựa hồ bị Trương Vĩ phản ứng cho cười, phát ra một tiếng cười khẽ, nhưng trong tiếng cười lại không cái gì nhiệt độ. Trương luật sư, ta không có nói đùa, càng không hứng thú chơi cái gì play. Thanh âm của nàng trở nên nghiêm túc lên. Chúng ta chính xác đã đến ly hôn tình cảnh, bây giờ đang tại ly hôn tình táo kỳ. Nhưng mà tình huống, cùng hắn mới vừa nói, không giống nhau lắm. Ngài, muốn nghe một chút ta bên này thuyết pháp sao? Trương Vĩ đưa tay, tại trên trán lau một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Được chưa, hắn thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng một tia không che giấu được hưng phấn, cứ nói đừng ngại. Chương 481, lưỡng cực đảo ngược chương 481, lưỡng cực đảo ngược Trương Vĩ xoa phình to huyệt thái dương, cảm giác chính mình giống như là ngộ nhập gia đình gì luân lý kịch hiện trường đóng phim, vẫn là trực tiếp không biên tập bản. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe không còn giống đang xem náo nhiệt. "Đi, ngươi nói, ta hy vọng ngài có thể trước tiên đem trượng phu ta vừa rồi tại trong phòng trực tiếp nói lời, tạm thời thanh không." Bên đầu điện thoại kia giọng nữ rất tỉnh táo, thậm chí có thể nói là đâu vào đấy, bởi vì hắn nói mỗi một sự kiện đều trải qua chú tâm biên tập cùng mẹ con. "Lão Trần công lão, ngươi đánh rắm." Lý Tĩnh, ngươi ngay trước mặt mấy trăm vạn người còn nghĩ nói dối. Thích ăn dưa cha, cợt mờ nở. Chính chủ tại trong màn đạn đối tuyến. Ngụy thị tập đoàn phá sản đến ngược, mọi người trong nhà ai hiểu à, ăn dưa ăn đến chính chủ lẫn nhau xé. Hôm nay ngươi học pháp sao? Hàng phía trước ghế đầu ngồi xuống, ta ngược lại muốn nhìn cái này biên tập bản cùng đạo diễn biên tập bản khác nhau ở chỗ nào. Trương Vĩ liếc qua mưa đạn, không có đi quản cái kia ID vì lao Trần không lao kịch liệt ngôn tử. Hắn hướng về phía microphon, cơ thể lui về phía sau đứng lên, tìm một cái tư thế thoải mái, vị này, Lý Tĩnh nữ sĩ, đúng không? Không có việc gì, ngươi nói ngươi, ta người này trí nhớ không tốt, vừa rồi hắn nói cái gì, ta đã quên. Bây giờ, mịp rồ phồn là ngươi, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ tiếng hít thở, tựa hồ là đang sắp xếp ngôn ngữ. Đầu tiên, liên quan tới việc làm. Hắn nói là chính ta không muốn mệt mỏi, chủ động từ chức làm toàn chức thái thái. Cái này không đúng. Trước khi kết hôn, ta tại một nhà xí nghiệp bên ngoài làm hành chính, việc làm ổn định, đãi ngộ cũng không tệ. Là hắn, Trần Chí Minh, hắn lúc đó còn tại sự nghiệp tăng tiến kỳ, hắn nói cho ta biết, lập trình viên áp lực công việc lớn. Hắn cần một cái an ổn hậu phương. Hắn nói tiền lương của ta cũng liền 3-4 ngàn, không đủ hắn một tháng rượu thuốc lá tiền, không bằng về nhà, hắn dương ta. Hắn nói, lão bà, ngươi liền phụ trách xinh đẹp như hoa, ta tới phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Câu nói này, trước kia cảm động ta rất lâu. Giọng của nữ nhân rất bình thản, giống như là tại tự thuật một kiện người khác chuyện cũ, nhưng trong phòng trực tiếp đã có rất nhiều người không bình tĩnh. Biết hát biết nhảy còn có thể giáp cao thủ bóng rổ, lời kịch này. Tại sao ta cảm giác quen thai như vậy, vua kinh điển lời dạo đầu. Tô luật sư cậu, trước hết để cho ngươi từ bỏ sự nghiệp, chặt đứt kinh tế của ngươi nơi phát ra, nhường ngươi trở thành hắn phụ thuộc, xáo lộ này ta quen. Lao Trần công lão, Lý Tĩnh ngươi nói bậy. Rõ ràng là chính ngươi mỗi ngày phàn nàn đi làm mệt mỏi, nói không muốn xem lão bản sắc mặt. Đang ngồi cũng là cha ta, vui vẻ, nhà trai bắt đầu gấp, xem ra là đâm trọn chỗ đau. Trương Vĩ ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ một chút, không có chen vào nói. Giọng của nữ nhân tiếp tục truyền đến, thứ yếu, liên quan tới tiền. Hắn nói lương năm của hắn 50 vạn, toàn bộ đều giao cho ta. Cái này càng là chuyện tiếu lâm. Chúng ta kết hôn 8 năm, hắn chính xác đem thẻ lương cho ta. Nhưng mà, tấm thẻ kia mật mã, chỉ có hắn biết. Ngày một mỗi tháng, hắn sẽ đem cố định 1 vạn khối tiền chuyển tới trong chương mục của ta, coi như là cái này nhà tất cả chi tiêu. 1 vạn khối, tại Giang Thành. Phải chịu trách nhiệm vợ chồng chúng ta, nữ nhi còn có cha mẹ hắn một nhà 5 miệng ăn ăn mặc chi tiêu, 2 tử nhà trẻ học phí, lớp hứng thú phí tổn, còn có ân tình qua lại. Hắn mỗi lần đi công tác trở về, đều phải ta đem mỗi một bút chướng đều bày ra cho hắn nhìn, vượt qua 100 khối chi tiêu, đều muốn hỏi tinh tưởng dùng tại nơi nào. Hắn nói cái này gọi là tính toán tỉ mỉ hợp lý lý tài. Ta gọi đây là tinh thần ngược đãi. Về phần hắn nói lương tháng 1 năm 50 vạn. có lẽ có ai nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ta chỉ biết là, hắn cho tự mua hơn bạn máy tính, hơn ngàn bản phim cơ, mắt cũng không nháy một cái. Mà nữ nhi của ta nghĩ báo tốt một điểm Dương Cầm Ban, ta cầu hắn một tháng, hắn cuối cùng nói ta hám tiền hư binh. Trực tiếp gian mưa đạn, hướng gió đã lặng yên phát sinh biến hóa. Nếu như nói phía trước đại gia vẫn chỉ là ôm ăn dưa xem trò vui tầm tính, như vậy hiện tại, rất nhiều nữ tính người xem đã cảm động lây. Thích ăn nhuận đất cha, khí thở không thông. Thời gian này trải qua cũng quá biệt khuất. Đây không phải là đoá thức nuôi trẻ thêm kinh tế không chế sao? Cao Tam học lại 12 năm, ta thao, ta chồng trước cũng là dạng này. Mỹ kỳ danh viết giúp ta quản tiền, trên thực tế chính là coi ta là miễn phí bảo mẫu. Ngoài vòng pháp luật cùng đồ Trương Tam, chờ một chút, vậy nàng mua hàng hiệu bao tiền là ở đâu ra? Lao Trần không phải mới vừa nói nàng tiêu tiền như nước sao? Vấn đề này vừa ra, lập tức có người đổi kịp. Lao Trần không lão, đúng. Ngươi cùng ngươi cái kia mở công ty bài hữu nói thế nào? Ngươi mua tốt lắm mấy cái bao tiền, có phải là hắn hay không đưa cho ngươi? Ngươi dám nói sao? Đối mặt mưa đạn cùng chồng trước cách không chất vấn, bên đầu điện thoại kia Lý Tĩnh chỉ là cười lạnh một tiếng. Hàng hiệu bao? Trần Chí Minh, ngươi còn có mặt mũi xách cái này? Tám tròn 5 ngày kỷ niệm kết hôn, ta với ngươi muốn một món lễ vật, ngươi chế đắt. Ta dùng chính mình tiết kiệm mua thức ăn tiền, tìm mua hộ mua một cái cao phẩm bao, hoa 800 khối, ngươi trông thấy, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền mắng ta bại gia, còn đem cái túi xách kia cắt cho. Về sau ta người bạn kia biết, nhìn không được, mới đưa ta một cái thật sự. Như thế nào, giữa nam nhân có thể đưa lên bạn dạy chơi bóng, nữ nhân ở giữa liền không thể đưa một bao hết. Trong mắt ngươi, ta có phải hay không ngay cả kết giao bằng hữu tư cách cũng không có. Lời nói này, lượng tin tức cực lớn. Trực tiếp gian mưa đạn trong nháy mắt nổ tung, tốc độ nhanh đến cơ hồ thấy không rõ nội dung. Ta là Tần Thủy Hoàng, cơ mờ nở. Cao phòng bao cấp cắt. Đây là thù gì hoán gì? Chuyên trị đủ loại khúc phục, cho nên lão Trần trong miệng vung tay quá chán mua hàng hiệu bao chân tướng là lao bà tự mua cái giả bao còn bị hắn hủy. An dưa nhất tuyến, cái này qua. Càng lúc càng lớn. Ta bây giờ đã không phân rõ người nào nói là sự thật. Trương Vĩ biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Hắn cuối cùng mở miệng, cắt đứt trực tiếp gian cuồng hoan. Lý Tĩnh nữ sĩ. Tại, Trương luật sư. Ngươi nói những thứ này, liên quan tới kinh tế không chế, liên quan tới trượng phu ngươi thái độ đối với ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Thì như mẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép, hoặc ghi âm. Có. Lý Tĩnh trả lời gọn gàng mà linh hoạt, đầu mấy năm cũng có, nhưng mà gần 3 năm chúng ta mỗi một lần bởi vì tiền cãi nhau, ta đều có ghi âm. Hắn mắng ta, nhục nhã ta mà nói, ta chỗ này đều có. Rất tốt. Trương Vĩ gật gật đầu, chúng ta nói tiếp đi vấn đề thứ ba, phòng ở. Trượng phu ngươi nói, ngươi muốn hắn trước hôn nhân toàn khoản phòng ở, xem như đền bù. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc. Là, ta là muốn một cái chỗ ở. Lý Tĩnh trong thanh âm cuối cùng mang tới vẻ hề bại cùng nghẹn nào. Trương luật sư, ta thừa nhận, từ phương diện pháp luật, phòng nhỏ kia là hắn cá nhân tài sản, ta không có phần. Đạo lý này ta hiểu. Nhưng mà, trước kia là hắn cầu xin ta, để cho ta từ bỏ công việc của ta, từ bỏ ta xã giao, toàn tâm toàn ý vì này cái nhà trả giá. Hắn nói, cái phòng này chính là nhà của chúng ta, cả đời nhà. Ta trả giá 8 năm thanh xuân. Ta đem ta tất cả tinh lực cùng yêu đều cho cái nhà này, cho hắn cùng hải tử. Hiện tại hắn một cước đem ta đá văng, ta không có việc làm, không có thu vào, ngay cả một cái chỗ ở cũng không có. Hắn để cho ta mang theo nữ nhi tịnh thân ra nhà, lưu lạc đầu đường. Trương luật sư, ngài nói, cái này công bằng sao? Mưa đạn hướng gió, đã triệt để ngã về phía nàng bên này. Thích ăn nhuận đất cha, khóc chết. Tỷ tỷ này quá thảm. Công ty mạng che mặt bóc hay không bóc, mặc dù phương diện pháp luật phòng ở là nhà trai, nhưng từ trên đạo đức giảng, nam này cũng quá không phải thứ gì. Lao Trần cũng lão, các ngươi đều bị nàng lừa. Nàng là đang bán thảm, nàng xuất quỹ, nàng cùng người nam kia nói chuyện phiếm ghi chép ta đều có. Ba khối tiền mua mạng ngươi lão Trần không lão ngươi đừng nội hồ, chờ ngươi lão bà nói xong, nhìn nàng một cái giải thích thế nào vượt qua giới hạn chuyện. Trương Vĩ không để ý đến mưa đạn tranh cãi, ngón tay của hắn ở trên bàn vẽ vài vòng, dường như đang suy xét. Lý Tĩnh nữ sĩ, trợ phu ngươi lên án ngươi cưới bên trong vượt qua giới hạn, hơn nữa coi đây là tử, cự tuyệt cho ngươi bất luận cái gì để ngủ. Liên quan tới điểm này, ngươi có cái gì muốn nói? Đây mới là cả sự kiện hải tâm. Trước mặt hết thảy, cũng chỉ là làm nền. Vượt qua giới hạn mới là cái thanh kia có thể quyết định phân chia tài sản, quyết định dư luận hướng đi thanh kiếm đạm mồ cỡ. Toàn bộ trực tiếp gian, hơn 3 triệu người, tại thời khắc này đều nín thở. Đầu bên kia điện thoại, Lý Tĩnh phát ra một tiếng than thở thật dài, trong thở dài kia, tràn đầy vô tận thất vọng cùng trào phúng. Vượt qua giới hạn. Ha ha. Trương luật sư, hắn nói cho ngươi, hắn là năm ngoái cuối năm bị công ty giảm biên chế, tiếp đó ta mới thay đổi tâm, đối với hắn châm chọc khiêu khích, phải không? Chương 482, phòng nhỏ kia, ta muốn một nửa chiết khấu khoản bồi thường. Chương 482. Phòng nhỏ kia, ta muốn một nửa chiết khấu khoản bồi thường. Trương Vĩ nhớ lại một chút, đúng, hắn là nói như vậy. Vậy hắn có hay không nói cho ngươi, hắn vì sao lại bị giảm biên chế? Trương Vĩ lông mày chọn lấy một chút, một loại trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, trọng đầu hí một tới. Xin lắng hay nghe. Lý Tĩnh âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hắn không phải là bị giảm biên chế, hắn là bị công ty khai trừ. Nguyên nhân là hắn ở công ty trường kỳ quay rối mới tới nữ thực tập sinh, bị người tố cáo. Câu nói này lực sát thương, so vừa rồi câu kia hắn chính là ta lão công còn muốn lớn hơn gấp 10. Mưa đạn sẽ vỡ tại lực dòng dã một giây sau, lấy một loại gần như sụp đổ tư thái, phun mạnh ra biển động một dạng văn tự. Thiên hạ đệ nhất tiện, ta thao. Tòi điệu, hàng năm vở kịch. Không. Thế kỷ vở kịch. Nhất bảng đại ca, ta con mẹ nó người tròn váng, đêm nay cái này hỏa tiễn ta soát phải giá trị, quá đáng giá. Ngụy thị tập đoàn phá sản đến ngược, đảo ngược, đảo ngược. Ta đã nói rồi, một cây làm chẳng nên non. Lao Trần không lão, Lý Tĩnh ngươi ngậm máu phun người. Ngươi vì ly hôn phân tài sản, ngươi cái gì lão cũng dám biên. Ngươi cái này nộp phụ. Thích ăn dưa cha, phe Lam tuyển thủ đã cấp nhãn, bắt đầu nhân thân công kích. Tô luật sư cậu, chờ một chút, mọi người trong nhà, đừng vội đứng đội. Để đạn lại bay một hồi. Chỗ làm việc quấy rối bị khai trừ, đây cũng không phải là việc nhỏ. Trương Vĩ cả người đều ngửa về đằng sau đi, nặng nề mà dựa vào ghế trên lưng. Hắn cảm giác chính mình CPU đã đốt đi. Ly hôn liền ly hôn, làm sao còn phụ tặng vụ án hình sự đầu mối. Hắn bưng chén nước lên, muốn uống nước bọt ép một chút, kết quả tay run một cái, thủy toàn bộ rắc vào trên quần. Khu, khu khu. Trương Vĩ chật vật đứng lên, quất lấy khăn tay lau, trong miệng mơ hồ không rõ mà hướng về phía mịp rộ phồn hô, chờ một chút, tính kỹ thuật điều chỉnh. Tính kỹ thuật điều chỉnh. Trực tiếp gian khán giả đâu để ý hắn cái này, cũng sớm đã nổ thành một nồi xôi cháo. Xa xa dẫn đầu, Trương Luật, đừng trả sát. Quân từ bỏ. Nhanh chóng trở về tiếp tục thẩm án. 3 triệu người chờ ngươi thăng đường đâu. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương Tam, ha 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 ha. Trương Luật vật lý đứng máy. Thật vất vả xử lý xong thủy thai Trương Vĩ lần nữa ngồi xuống, trên mặt mang một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc biểu lộ. Hắn nhìn màn hình điện thoại di động bên trên cái kia vẫn tại lóe lên liền mạch ô biểu tượng, cảm giác đây không phải là một cái bình thường ô biểu tượng, mà là một cái chiếc hộp vẹn đỏ ra. Lý Tính nữ sĩ Trương Vĩ âm thanh đều có chút lơ mơ, ngươi lời mới vừa nói, ta phải nhắc nhở ngươi, đây cũng không phải là thông thường vợ chồng cãi nhau cãi nhau. Chỗ làm việc quấy rối tình dục, nếu như tình tiết nghiêm trọng, là phạm luật. Mà ngươi ngay trước mặt mấy trăm vạn người, lên án trượng phu ngươi có hành động như vậy, nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ, là sẽ cấu thành phỉ báng. Bên đầu điện thoại kia Lý Tính, ngữ khí bình tĩnh như trước đến đáng sợ. Ta biết rõ, Trương luật sư, ta tất nhiên dám nói, coi như nhiên có chứng cứ. Lao Trần không lão, chứng cứ đâu? Ngươi lấy ra a. Ngươi chính là người điên. Vì tiền ngươi cái gì cũng làm được đi ra. Lý Tính hoàn toàn không thấy chồng trước gào thét, phối hợp nói ra. Năm ngoái tháng 10, công ty hắn mới tới một cái thực tập sinh, là cái vừa tốt nghiệp tiểu cô nương. Trần Chí Minh là nàng phụ giáo lão sư. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu không được bình thường. Mỗi ngày hướng về phía điện thoại cười, nói là nhìn tiết mục ngắn. Thường xuyên đã khuya mới về nhà, nói là hạng mục tăng ca. Về sau, ta từ hắn tiêu phí trong ghi chép, thấy được rất nhiều không thuộc về chúng ta cái nhà này chi tiêu. Phòng ăn xa hoa giấy tờ, tiệm xa xí phẩm tiêu phí ghi chép, thậm chí còn có khách sạn. Trả tiền ghi chép. Ta hỏi hắn ngay từ đầu còn chống chế, nói cũng là nghiệp vụ chiêu đãi. Thẳng đến ta đem những cái kia tiêu phí ghi chép đi ra, vung đến trên mặt hắn mới thừa nhận. Hắn thừa nhận hắn nữa thích tiểu cô nương kia, thừa nhận hắn cho nhân gia tặng quà, mời người ta ăn cơm, nhưng hắn chết không thừa nhận bọn hắn có không đứng đắn quan hệ, lại càng không thừa nhận hắn quấy rối nhân gia. Hắn nói hắn chỉ là tinh thần vượt quá giới hạn là tại theo đuổi thuần khiết ái tình. Phúc, Trương Vĩ thực sự nhịn không được, lại là một tiếng cười nhạo. Thuần khiết tình yêu. Cưới sau đi khách sạn nói chuyện tình yêu sao? Ta là ngu xuẩn, có lỗi với ta cười, tinh thần vượt quá giới hạn, còn truy cầu thuần khiết tình yêu, nam này tại sao không đi làm thơ à? Thích ăn nhuận đất cha, ta xem như nghe hiểu rồi, nam này song tiêu phải một nhóm a. Tinh thần mình vượt quá giới hạn vật chất món, vua lão bà ở nhà làm bà mẫu. Lão bà cùng bằng hưu ăn một bữa cơm, liền thành cưới bên trong vượt quá giới hạn, muốn để lão bà tịnh thân ra nhà. Anh hùng bàn phím ở đây, trước mặt tổng kết đúng chỗ. Cái này lường danh song tiêu, không biết xấu hổ trình độ đơn giản chưa từng nghe thấy. Lý Tính trong thanh âm mang theo nồng nặc trào phúng. Hắn cho là hắn làm được thiên ý vô phùng. Nhưng hắn không biết, cái kia bị hắn quấy rầy tiểu cô nương, căn bản cũng không phải là cái gì cũng không hiểu ngốc bạch ngọt. Nhân gia đã sớm đem hắn nói chuyện phiếm ghi chép, cùng với hắn những cái kia mang theo quấy rối tính chất ngôn ngữ cùng hành vi, toàn bộ đều dình soát ghi âm, đóng gói phát cho công ty hở giờ cùng bộ kiểm tra kỷ luật môn. Công ty lập tức thành lập tổ điều tra. Kết quả chính là, hắn bị đuổi. Vì danh dự của công ty, đối ngoại chỉ nói là hạng mục tổ điều chỉnh, người bình thường viên di động. Nhưng hắn lấy không được một phân tiền bồi thường tiền, còn ký hiệp nghị bảo mật. Trương luật sư, ngươi nói, nếu như không phải là bởi vì hắn phạm vào sai lầm nghiêm trọng, một nhà ở trong nước xếp hàng đầu internet đại hán, sẽ như vậy đối đãi một công việc nhanh 10 năm lão công nhân sao? Cái này liên tiếp tự thuật, lộ dịp rõ ràng, chi tiết phong phú, thời gian, địa điểm, nhân vật, nguyên nhân gây ra, đi qua, kết quả, yếu tố đầy đủ. Hắn sức thuyết phục, so Trần Chí Minh phía trước lần kia thanh lệ câu hạ lên án, cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trực tiếp gian mưa đạn, đã tạo thành thiên về một bên trạng thái. Lao Trần không lão cái này ai đi, đã bị bao phủ ở vô số thoá mạ cùng trào phúng bên trong. Trương Vĩ bước bước mi tâm. Cho nên, ngươi nói chứng cứ, chính là chỉ công ty hắn nội bộ điều tra ghi chép. Đây chẳng qua là một trong số đó. Lý Tĩnh âm thanh bỗng nhiên giảm thấp xuống một chút, "Trương luật sư, trong tay của ta còn có một phần càng có ý tứ lộ bật." Hắn bị khai trừ sau khi về nhà, cảm xúc một mực rất kém cỏi. Có một lần uống say, đem mọi chuyện cần thiết đều nói với ta, vừa nói một bên khóc, cầu ta tha thứ hắn. Hắn nói hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, hắn nói hắn người yêu nhất vẫn là ta cùng nữ nhi. Hắn nói hắn biết lỗi rồi, về sau nhất định đuổi. Mà hắn nói đây hết thảy, ta đều quay xuống. Câu nói này, giống như một cọng cỏ cuối cùng, triệt để ép vỡ Trần Chí Minh cái kia vốn là lung lay sắp đổ hình tượng. Chính đạo quang, cợt mờ nở. Ghi âm. Tỷ tỷ ngư bức. 3 khối tiền mua mạng ngươi, lão Trần, nghe thấy được sao? Lão bà ngươi gọi ngươi về nhà nghe ghi âm. Trương Vĩ thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người đều ngồi phịch ở trên ghế. Tối nay liền mạch thật sự là sắc. Nhà trai tiên cơ, bán thảm bác thông cảm, tính toán đem nhà gái đính tại vượt quá giới hạn nữ hám giàu sỉ nhục trụ thượng, buộc nàng tịnh thân ra nhà. Nhà gái hậu chiêu, tỉnh táo phản kích, lấy ra thực truy, trực tiếp đem nhà trai đưa tới chỗ làm việc quấy rối cưới bên trong vượt quá giới hạn vô sỉ cặn bã nam thẩm phán đài. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Trương Vĩ thậm chí có chút nhớ cho vị này Lý Tĩnh nữ sĩ soát cái hỏa tiễn. Cho nên, Lý Tĩnh nữ sĩ. Trương Vĩ háng giọng một cái, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, người đêm nay liền mạch mục đích, ngoại trừ làm sáng tỏ sự thật, hẳn còn có cái khác tố cầu a. Đúng vậy, Trương luật sư. Lý Tĩnh ngữ khí khôi phục ban sơ tỉnh táo, nghe nói ngươi là chúng ta Giang Thành lợi hại nhất luật sư, ta nghĩ ủy thác ngươi giúp ta tiến hành phân chia tài sản, ta tố cầu rất đơn giản. Đệ nhất, ta muốn ly hôn. Thứ hai, ta muốn nữ nhi quyền nuôi dưỡng. Đệ tam, ta muốn hắn vì hắn sai lầm trả giá đắt. Vợ chồng cùng tài sản, ta muốn nhiều phần. Về phần hắn trước hôn nhân phòng nhỏ kia, Lý Tĩnh cố ý dừng lại một chút. Toàn bộ trực tiếp ra người, tim đều nhảy đến cổ rồi. Trương Vĩ cũng ngồi ngay ngắn, hắn rất hiếu kỳ, vị này thận trọng từng bước nữ sĩ, cuối cùng sẽ đưa ra một cái dạng gì điều kiện. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại, Lý Tĩnh nói từng chữ từng câu, phòng nhỏ kia, ta muốn một nửa chiết khấu khoản bồi thường. Chương 483, chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Chương 483, chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Trước hôn nhân toàn khoản phòng ở, nàng muốn một nửa. Ta là Tần Thủy Hoàng, thị môn nhi, ta kính ngươi là tên hắn tử. Hái cật nhuận đất cha, mặc dù nhưng mà, yêu cầu này, phương diện pháp luật ủng hộ sao? Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương luật sư, mau ra đây làm việc. Lao Trần cũng lão, Lý Tĩnh ngươi điên rồi. Ngươi cái này lòng tham không đáy độc phụ. Ngươi nằm mơ. Ta một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Công ty mạng che mặt bóc hay không bóc, nam chính đã khí cấp bại phôi bắt đầu vô năng cuồng nộ, tại sao ta cảm giác chuyện này có hy vọng? Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay vô ý thức gõ lên mặt bàn. Hắn không thể không thừa nhận, vị này Lý Tĩnh nữ sĩ là kẻ hung hãn. Trước mặt nàng tất cả làm nền, từ kinh tế khống chế đến nhận việc chẳng phải dối, từng bước đem Trần Chí Minh hình tượng triệt để phá hủy, đem chính mình tạo thành một cái hoàn mỹ người bị hại. Cuối cùng, chân tướng phơi bày, ném ra cái này nhìn như hoàn toàn không hợp pháp tố cầu. Lý Tĩnh nữ sĩ, Trương Vĩ âm thanh nghe không ra hỉ nộ, ngươi yêu cầu này rất có ý nghĩa. Tô luật sư cầu, phiên dịch, ngươi yêu cầu này đơn thuần ý nghĩa hao huyền. Ngụy thị tập đoàn phá sản đến ngược, phiên dịch, ngươi yêu cầu này là tại khiêu chiến luật dân sự điện. Nhất bảng đại ca, Trương luật, ta hành nghề nhiều năm, chưa từng nghe qua như thế thái quá yêu cầu. Trương Vĩ không để ý đến mưa đạn giải độc, tiếp tục nói, từ phương diện pháp luật giảng, ta nhất thiết phải lần nữa nhắc lại. Phòng nhỏ kia là trượng phu ngươi trước hôn nhân cá nhân tài sản. Vô luận các ngươi kết hôn bao nhiêu năm, vô luận ngươi là có hay không ở bên trong cư trú, nó đều sẽ không chuyển hóa làm vợ chồng cùng tài sản. Cho nên, ngươi từ phương diện pháp luật không có quyền lợi yêu cầu chia cắt bộ phòng này, chớ đừng nhắc tới một nửa chiết khấu kiểu. Bên đầu điện thoại kia Lý Tĩnh không nói gì, an tĩnh nghe. Trực tiếp gian mưa đạn nhưng có chút gấp. Hái cật nhuận đất cha, a. Tỷ tỷ kia không phải làm việc uổng công. Cao tam học lại 12 năm, năm này cặn bã như vậy, liền để hắn tiện nghi như vậy mà rời. Ta không phục. Trương Vĩ lời nói xoay chuyển. Nhưng mà hắn nhấn mạnh, pháp luật không có gì hơn ân tình. Chúng ta luật dân sự điển bên trong còn có một cái khái niệm gọi là ly hôn kinh tế bang trợ cùng tổn hại bồi thường. Trợ phu ngươi xem như trong hôn nhân trọng đại sai lầm vương, cưới bên trong vượt quá giới hạn, hơn nữa tồn tại quấy rối người khác hành động trái luật, dẫn đến gia đình thu vào giảm mạnh. Đồng thời, các ngươi kết hôn 8 năm, ngươi vì gia đình từ bỏ việc làm cùng cá nhân phát triển, dẫn đến ngươi hiện tại ly hôn sau sinh hoạt sẽ lâm vào khốn cảnh. Tổng hợp những yếu tố này, ngươi đang ly hôn lúc hoàn toàn có quyền lợi hướng hắn chủ trương tổn hại bồi thường, cũng yêu cầu hắn cung cấp thích hợp kinh tế trợ giúp. Cái này bồi thường cùng trợ giúp ngạch số, pháp luật không có rõ ràng quy định, cho quan tòa lưu lại rất lớn tự do cắt lượng không gian. Trợ phu ngươi sai lầm càng nghiêm trọng hơn, ngươi trả giá càng nhiều, ngươi bắt được tiền, tự nhiên cũng càng nhiều. Cho nên, ngươi bây giờ đưa ra muốn một nửa nhà chiết khấu tiểu, từ tố tụng sách lược bên trên giảng, cao minh vô cùng. Ngươi đem một cái cực cao bảng giá đặt tại trên mặt bàn, mặc dù pháp viện không có khả năng hoàn toàn ủng hộ, nhưng lúc này cho đối phương cùng trợ phu ngươi đại diện luật sư, thực hiện áp lực to lớn trong lòng. Cái này cho các ngươi sau này điều giải, lưu lại phong phú đánh cờ không gian. Kết quả sau cùng có thể không phải một nửa, nhưng tuyệt đối sẽ so ngươi chỉ yêu cầu chia cắt điểm này đáng thương cùng tài sản, phải hơn rất nhiều. Thậm chí, nhiều đến để cho hắn đau lòng, để cho hắn hối hận. Hôm nay ngươi học pháp sao? Ta hiểu. Ta con mẹ nó trực tiếp hiểu. Vốn là còn có thể chơi như vậy. Lâu một là nhi tử ta, tình lưu, trực tiếp đòi tiền, quan tòa có thể nhìn tình huống cho một cái 10 vạn 20 vạn. Nhưng ngươi muốn nửa bộ phòng, quan tòa xem xét, hắc, nam này chính xác cả bã, chào giá mặc dù cao một chút, nhưng tình có thể hiểu, cuối cùng bút lớn vung lên một cái, phán cái 180 vạn bồi thường, hợp tình hợp lý. Chuyên trị đủ loại không phục, biết rõ. Câu 10 phải 3, câu 3 phải 1, nhiều cầu dù sao cũng so thiếu cầu hảo. Lao Trần cung lão, các ngươi đây là đang lường gạt. Ta muốn cáo các ngươi. Trương Vĩ liếc qua đầu kia mưa đạn, cười nhạo một tiếng. Lao Trần, đừng kích động. Cái này gọi là hợp pháp tố tụng sách lược, không gọi dọa dẫm. Trương Vĩ hướng về phía mịt rộ phồn, kết thúc trận này có thể xưng hàng năm vợ kịch bối tuyến. Tốt, Lý Tĩnh nữ sĩ, còn có tại trong màn đạn lên tiếng Trần tiên sinh. Hai người các ngươi lộ hồng chuyện, ở ta cái này trực tiếp gian nói là không rõ. Ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý, chân tướng đến cùng như thế nào, cần dựa vào chứng cứ nói chuyện. Ta cho các ngươi chỉ con đường sáng, đừng tại trên mạng cách không mắng nhau, không có ý nghĩa. Mang lên các ngươi riêng phần mình chứng cứ, tới chúng ta cuồng đồ luật sở, địa chỉ sóng âm trang chủ bên trên liền có. Chúng ta chỗ này luật sư nhiều, hành nghề mười mấy năm kẻ già đời có, vừa tốt nghiệp luật học tiến sĩ cũng có, luôn có một cái có thể giúp ngươi nhóm. Đương nhiên, trưng cầu ý kiến phí là muốn thu lệ phí, đại diện lời nói chính là ngoài ra giá tiền. Nói xong, Trương Vĩ không đợi đối phương đáp lại, liền dứt khoát cắt đứt liền mạch. Hắn bưng chén nước lên, phát hiện đã trống không, chỉ có thể thả xuống, vuốt vuốt có chút phình to huyệt thái dương. Tối nay trực tiếp, hiệu quả tốt đến nổ tung. Nhân khí đã chọc thủng 500 vạn, mưa đạn mật độ để cho hắn bộ kia cao phối điện thoại cũng bắt đầu hơi hơi nóng lên. Được rồi, chuyện nhà của người khác, chúng ta liền thấy chỗ này. Trương Vĩ dựa vào ghế, lười biếng hướng về phía ống kính khoát khoát tay. Một cái hai cái, đều nghĩ tại ta chỗ này diễn ra gia đình luân lý kịch đúng không? Lại mang tới liền mạch xin. Chúng ta thay cái khẩu vị, mang đến đơn giản điểm, hợp đồng tranh chấp, lao động trọng tài đều được, để cho ta đáng thương này chủ bá hoán một chút hắn vừa nói, một bên tiện tay ở trên màn ảnh phủi đi rồi một lần, điểm chúng cái nào đó ảnh chân dung. Liên mạch kết nối. Một cái nghe tới tương đối có tuổi tác cảm giác đại thúc âm hưởng. Trương luật sư, ngài khỏe. Ta cũng có một chuyện nghĩ trưng cầu ý kiến một chút. Trương Vĩ tinh thần buông lỏng, thanh âm này nghe bình thường nhiều. Thanh âm này không có 50 cũng có 40 đi, loại này tuổi tác cũng không thể cũng là tới trưng cầu ý kiến ly hôn à. Ngươi tốt, đại ca, mời nói. Cái kia, ta cùng ta lão bà vừa ly hôn. Trương Vĩ, trực tiếp gian, yên lặng ngắn ngủi sau, mưa đạn lần nữa giếm phun. Xa xa dẫn đầu, ha 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 ha. Tối nay là thọc ly hôn ổ sao? Trương Vĩ số 1 tạ tỷ fan, ta tuyên bố, Trương luật sư trực tiếp gian, chính thức đổi tên là ly hôn cơ quan. An dưa nhất tuyến, lại là ly hôn. Ta khoái hoạt lại trở về. Trương Vĩ cảm giác huyết áp của mình lại bắt đầu bốc lên. Hắn đỡ cái chán, thiếu khí vô lực hỏi một câu, ngươi cũng là tới hỏi phân chia tài sản. Không phải, Trương luật sư. Bên đầu điện thoại kia đại thúc lập tức phủ nhận. Trương Vĩ nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ngươi nói đi, chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia đại thúc tựa hồ có chút do dự, dừng lại vài giây đồng hồ, mới dùng một loại gần như nói mê, nhưng lại vô cùng rõ ràng ngữ điệu, hỏi một cái để cho 500 vạn người xem đại não tập thể đứng máy vấn đề. Trương luật sư, ta muốn hỏi một chút. Ta có thể đem ta cái kia không có liên hệ máu mủ dưỡng nữ, rời ra ta sổ hộ khẩu tiếp đó, cưới nàng sao? Chương 484, 250 liền có thể nhuận. Chương 484, 250 liền có thể nhuận. Trương Vĩ trước mặt màn hình trên màn hình, 5 triệu người trực tiếp gian, an tính có thể nghe thấy sẽ vỡ quạt bù bù. Tất cả mọi người đều bị điện giật lời nói đầu kia, đại thúc đó hỏi ra cái kia tối kinh thế hai tục vấn đề, cho làm ngộng. Rời ra hộ khẩu. Tiếp đó, cưới nàng. Cưới. Nàng. Nữ nhi. Trương Vĩ bưng khoảng không chén nước tay treo ở giữa không trung, miệng hé mở lấy, trong đại nào trống rỗng. Hắn cảm giác mình không phải là đang làm phổ pháp trực tiếp, mà là tại chủ trì một đường tên là đi vào biến thái đêm khuya chuyên mục. Tối nay là thế nào? Ly hôn chuyên trường thì cũng thôi đi, làm sao còn phụ tặng loại khiêu chiến này nhân loại luân lý cương thường nổ tung tiết mục. Khúc Trương Vĩ nặng nề mà ho khan một tiếng, tính toán đánh vỡ cái này đọc lại bầu không khí. Hắn bưng ly nước xuống, cơ thể nghiêng về phía trước, đến gần mịt rổ phồn. Vị này, đại ca, ta xác nhận một chút, ngươi mới vừa nói là, ngươi phải cưới ngươi. Dưỡng nữ. Nhất bảng đại ca, ta con mẹ nó nghe được cái gì? Là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi? Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương Tam, cưới nữ nhi của mình. Ngụy thị tập đoàn phá sản đến ngược, dưỡng nữ cũng là nữ nhi, đây không phải xuất sinh sao? Thích ăn dưa cha, ta thao, ta cho là lao Trần cùng lao bà hắn chuyện kia đã đủ nổ tung, không nghĩ tới đây chẳng qua là cái thức ăn khai vị. Bữa ăn chính ở đây này. Hôm nay ngươi học pháp sao? Tam quan chấn bỡ. Ta cần Trương luật cho ta dính một chút. Bên đầu điện thoại kia đại thúc tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được chính mình vấn đề có bao nhiêu lòng trời lở đất, thanh âm của hắn bình tĩnh như trước. Đúng vậy, Trương luật sư, chúng ta là thật tâm yêu nhau. Lão bà của ta, không đúng, ta vợ trước, nàng không đồng ý, còn chửi chúng ta ác tâm, cho nên chúng ta mới ly hôn. Trương Vĩ xoa mi tâm, cảm giác tối nay bàn là thêm bất động. Đại ca, ngươi trước chờ một chút. Ngươi nói ngươi cùng ngươi dưỡng nữ, lưỡng tình tương duyệt, cái này cảm tình là lúc nào bắt đầu? Đại khái 3 năm trước đây a. Đại thúc trong thanh âm mang tới một tia hồi ức ôn nhu, khi đó ta vợ trước bởi vì chuyện làm ăn, cảm xúc rất không ổn định, thường xuyên đối với ta phát cáu, thậm chí động thủ. Trong nhà mỗi ngày đều là lạnh như băng. Chỉ có nữ nhi của ta, chỉ có nàng sẽ quan tâm ta, sẽ hỏi ta có đau hay không, sẽ vụng trộm cho ta nấu một bát canh nóng mặt. Là nàng ngồi ta vượt qua cái kia đoạn tối tăm nhất thời gian. Tình cảm của chúng ta chính là vào lúc này đợi chậm rãi biến chất. Chúng ta biết cái này không đúng, chúng ta cũng rất thống khổ. Nhưng mà cảm tình loại sự tình này, thật sự không chế không nổi. Bây giờ ta ly hôn, khôi phục đơn thân, ta chỉ muốn cho nàng một cái danh phận. Lời nói này nói đến tình chân ý thiết, thậm chí mang theo vài phần thêm mỹ. Trực tiếp gian mưa đạn hướng gió đều xuất hiện một tia vi diệu dao động. Biết hát biết nhảy còn có thể giáp cao thủ bóng rổ, mặc dù rất thái quá, nhưng vì cái gì ta nghe còn có chút xúc động. Tô luật sư cầu, bạo lực gia đình nam, nữ, bị. Nhìn một cái như vậy, đại thúc này cùng nàng dưỡng nữ báo đoàn sưởi ấm, giống như cũng có thể hiểu được. Đang ngồi cũng là cha ta, lý giải cái rắm. Dù nói thế nào đó cũng là cha con quan hệ a. Cái này không lộn xộn sao? Đại thúc không có nhìn mưa đạn, hắn thực sự hỏi, Trương luật sư, ta điều tra, chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Ta chỉ cần đem nàng hộ khẩu rời ra ngoài giải trừ chúng ta thu dưỡng quan hệ, chúng ta không phải liền là hai cái độc lập, tự do cá thể sao? Như vậy chúng ta liền có thể kết hôn, đúng hay không? Trương luật sư, ngài cảm thấy biện pháp của ta có thể được không? Trương Vĩ nghe hắn lời nói này, trên mặt đã lộ ra một loại dở khóc dở cười biểu lộ. Thân thể của hắn ngửa về sau một cái, tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng mở miệng. Vị đại ca kia, nghe được, ngươi thật sự làm qua một phen công quá. Ta trước tiên cho đại gia phổ một chút pháp. Trương Vĩ hướng về phía microphone, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Căn cứ vào quốc gia chúng ta luật dân sự điện thứ 10418 đầu quy định, cấm kết hôn tình hình, chỉ có hai loại. Đệ nhất, trực hệ người thân, cũng chính là phụ mẫu cùng con cái, ông bà cùng cháu trai nữ loại này. Thứ hai, đời thứ ba trong vòng chi thứ người thân. Nói đơn giản chính là ngươi cùng huynh đệ ngươi tỉ muội, ngươi cùng thúc thúc của ngươi cô cứu cứu a gì, còn có ngươi cùng ngươi anh em họ hàng tỉ muội, cũng không thể kết hôn. Ngươi nhìn, pháp luật điều bên trong, chính xác không có ghi cha mẹ nuôi cùng con nuôi nữa không thể kết hôn, đúng không? Bên đầu điện thoại kia lại thúc, tiếng hít thở trong nháy mắt trở nên dồn dập lên, trong thanh âm tràn đầy không đè nén được vui sướng. Đúng, đúng. Trương luật sư, chính là như vậy. Chúng ta không thuộc về hai loại tình huống. Trực tiếp gian mưa đạn cũng nổ. Ta là Tần Thủy Hoàng, cợt mờ nở. Pháp luật thật không có quy định. Vậy không phải nói, nàng thật sự có thể chuyên trị đủ loại không phục, thái quá. Ta luật học cùng công học. Cái này thiếu sót cũng quá lớn a. An Dương Nhất Tuyến, ta thiên, chẳng lẽ đêm nay phải chứng kiến lịch sử? Chứng kiến xông phá luân lý chân ái. Nhìn xem mưa đạn phản ứng, Trương Vĩ cười. Hắn hướng về phía microphone, chậm rãi cắt đứt đầu bên kia điện thoại đại thúc huyết tưởng. Đại ca, ngươi trước chớ cao hứng quá sớm. Mặc dù pháp luật điều bên trong không có trực tiếp điểm dành cha mẹ nuôi cùng con nuôi nữa, nhưng mà ngươi cho rằng lập pháp giả sẽ nghĩ không ra loại tình huống này sao? Trương Vĩ ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Phương diện pháp luật có một cái khái niệm gọi là nghị chế huyết thân, ý tứ chính là có chút quan hệ, mặc dù không có thiên nhiên huyết thống liên hệ, nhưng mà đi qua thủ tục pháp luật tán thành, liền là cùng với người thân. Tỷ như thu dưỡng quan hệ hình thành cha mẹ nuôi cùng con nuôi nữ, còn có tái hôn trong gia đình, cha mẹ đẻ cùng chịu hắn nuôi dưỡng giáo dục con riêng nữ. Hai người các ngươi mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng ở phương diện pháp luật chính là mô phỏng chế trực hệ người thân, đồng đẳng với thân sinh cha con. Cho nên, coi như ngươi giải trừ thu dưỡng quan hệ, coi như đem nàng hộ khẩu rời đến trên sao hỏa đi, các ngươi cũng đã từng là trên phương diện pháp luật cha con. Sự thật này không cách nào thay đổi. Trương Vĩ gần từng chữ đập bể đầu bên kia điện thoại đại thúc tất cả huyễn tưởng. Ngươi ý nghĩ rất tốt đẹp, thậm chí rất hình. Nhưng mà pháp luật đã sớm cho loại chỗ sơ hở này đánh lên miếng vá. Lời nói này làm cho cả trực tiếp gian trong nháy mắt an tĩnh lại. Chính đạo quang làm ta sợ muốn chết. Ta đã nói rồi, pháp luật làm sao có thể cho phép loại sự tình này phát sinh? Ba khối tiền mua mạng ngươi, Trương luật ngư bức. Cái này của pháp, ngăn cơn sóng dữ, đem ta tam quan lại cho phụ chính. Công ty mạng che mặt bóc hay không bóc, mô phỏng chế người thân. Học được học được. Hôm nay cái này trực tiếp không có phí công nhìn. Đầu bên kia điện thoại, lâu dài trầm mặc. Thật lâu, đại thúc đó âm thanh mới vang lên lần nữa, chỉ là một lần, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cũng không cam lòng, còn mang theo một tia như có như không nức nở. Trương luật sư, ta thật sự rất yêu nàng, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, chẳng lẽ liền thật sự không có biện pháp nào sao? Chương 485, cho nên người cảnh sát kia bị bắt sao? Chương 485, cho nên người cảnh sát kia bị bắt sao? Bên đầu điện thoại kia nữ nhân, âm thanh dịu dàng, lộ dịp cũng rất rõ ràng. Trương luật sư, tại nói sự tình phía trước, ta có thể hỏi trước ngài một vấn đề không? Hỏi đi. Trương Vĩ dựa vào ghế, cảm giác chính mình giống như là bệnh viện khoa cấp cứu đại phu, đã đối với bất luận cái gì nghi nan tạp chứng đều tê dại. Chính là, chúng ta loại này phạm ăn cướp tội gia thuộc, điện thoại có thể hay không bị cảnh sát nghe lén? Vấn đề này vừa ra tới, Trương Vĩ mí mắt không bị khống chế nhảy một cái. Hắn vừa lòng đi xuống thần kinh, lại trong nháy mắt căng thẳng. Trong phòng trực tiếp vừa mới trở nên bình lặng mưa đạn, cũng bởi vì câu nói này, lần nữa có dấu hiệu hồi phục. Thích ăn dưa cha, đến rồi. Mùi vị quen thuộc lại tới. Ngoài vòng pháp luật ồn đồ Trương Tam, thì ngươi vấn đề này có chút hình a. Anh hùng bàn phím ở đây, ngay trước mặt 5 triệu người hỏi có thể hay không bị nghe lén, ngươi có phải hay không đối với chúng ta Trương luật trực tiếp gian có cái gì hiểu lầm? Trương Vĩ bước luôn về Thái Dương, tức giận hướng về phía mịt rộ phồn mở miệng, đại tỷ, an cướp loại tội danh này, dưới tình huống bình thường, cảnh sát không có thời gian rảnh rỗi đó đi nghe lén ra thuộc điện thoại. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Trừ phi, ngươi che giấu cái gì án tình trọng đại, hoặc bản thân ngươi liền tham dự trong đó, cái kia tính chất cũng không giống nhau. Lại nói, ngươi bây giờ trên thế nhưng là thực danh chứng nhận mạnh, chúng ta cái này trực tiếp gian hơn 5 triệu người, khó tránh khỏi liền có phụ trách lão công ngươi vụ án cảnh sát, đang cầm lấy quyển sổ nhỏ tại ghi chép phát ngôn của ngươi đâu. Bên đầu điện thoại kia nữ nhân phát ra một tiếng cười khẽ, nghe hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương. Hẳn sẽ không à, bây giờ chính là vụ án trinh phá mấu chốt giai đoạn, bọn hắn hẳn là không rảnh rỗi như vậy. Trương Vĩ triệt để không phản đối. Đi, lòng ngươi lớn, ngươi không tầm thường. Vậy ngươi trần thuật một chút chuyện đã xảy ra a. Hắn quyết định từ bỏ suy xét, trực tiếp tiến vào chính đề. Là như vậy, Trương luật sư giọng của nữ nhân khôi phục bình tĩnh tự thuật điều, bọn hắn là một cái 7 người đội gây án. Trong đó có một cái là thủ phạm chính, cái này thủ phạm chính một mực nói, trên mặt của hắn còn có một cái gọi là thần bí nhân thông qua một tuyến liên hệ phương thức, cho hắn cung cấp danh sách. Người trong danh sách cũng là nắm giữ đại lượng tiền mã hóa. Người thần bí kia liền nói cho thủ phạm chính, để cho hắn kêu lên một nhóm bằng hữu, không dùng được phương thức gì, bắt cóc cũng tốt, giả mạo cảnh sát cũng tốt, đe dọa uy hiếp, thẳng đến đối phương đem trong tay đũ chuyển đi ra mới thôi. Ngài, có thể nghe hiểu không? Có thể nghe hiểu. Trương Vĩ gật đầu một cái. Vụ án này, nghe so thông thường nhập thất ăn cấp phải có hàm lượng kỹ thuật. Vụ án này là người bị hại chính mình báo án. Vụ án phát sinh ngày đó, bọn hắn hết thảy mở 3 đài xe, có 2 đài là mướn được, còn có 1 đài nữ nhân ở đây dừng lại một chút. Còn có 1 đài là cái gì? Trương Vĩ truy vấn. Một đài xe cảnh sát. Phúc, trong phòng trực tiếp không biết có bao nhiêu người giống như Trương Vĩ, kém chút đem trong miệng đổ vật phun ra ngoài. Mưa đạn đổi mới tốc độ, trong nháy mắt đạt đến một cái hoàn toàn mới cao phong. Nhất bảng đại ca, ta thao. Xe cảnh sát. Ngụy thị tập đoàn phá sản đến ngược, chờ một chút, ta chậm rãi. Mở lấy xe cảnh sát đi cướp đoạn. Đây là điện ảnh gì kịch bản? Xa xa dẫn đầu, cái này mẹ hắn là tội phạm a. Thiên hạ đệ nhất điện, chủ bá, ta chỉ muốn tiếp cái dương gian bản án. Ngươi xem, lái xe cảnh sát ăn cướp án, có đủ hay không dương gian? Trương Vĩ cảm giác chính mình CPU lại bắt đầu nóng lên. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hảo, ta trước tiên hơi đánh cái xóa. Bọn hắn hết thể hoàn thành bao nhiêu lên vụ án như vậy? Cái này ta không biết. Nữ nhân trả lời, nhưng mà căn cứ lao công ta khẩu cùng, còn có về sau luật sư hội kiến lúc nói với ta, hắn chỉ tham dự cái này cùng một chỗ. Hảo, ngươi tiếp tục. Trương Vĩ ngón tay trên bàn có tiết tấu mà đập, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Ngày đó, bọn hắn mở 3 đài xe. Trong đó một chiếc xe thượng tọa 3 người, một cái khác đài trên xe ngồi 4 người. Lao công ta ngay tại bộ kia 3 người trên xe, hắn chỉ phụ trách lái xe. Còn có một đài xe cảnh sát đi theo giọng của nữ nhân cố ý tại chỉ phụ trách lái xe mấy chữ này tăng thêm trọng âm. Trương Vĩ đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, lập tức bắt được một cái thiếu sót. Không đúng. Ngươi mới vừa nói hết thảy 7 người. Một chiếc xe 3 cái, một chiếc xe 4 cái, vừa vặn 7 cái. Cái kia đệ tam đài xe đâu? Bộ kia xe cảnh sát, người nào mở? Không người điều khiển sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Trong phòng trực tiếp hơn 500 vạn người xem cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều ý thức được cái vấn đề này chỗ mấu chốt. Vài giây đồng hồ sau, giọng của nữ nhân mới vang lên lần nữa, mang theo một tia không xác định. Ta cũng không biết người cảnh sát kia có hay không bị bắt vào tới. Trương Vĩ cả người đều cứng lại. Ý của ngươi là, lái xe cảnh sát người kia, bản thân liền là cảnh sát. Hắn không tính tại 7 người kia bên trong, mà là người thứ 8. Đúng. Toàn bộ trực tiếp gian, tại thời khắc này, an tĩnh có thể nghe thấy sệ vở quạt bù bù. Trương Vĩ cảm thấy tối nay kinh nghiệm, so với hắn trôi qua một năm làm tất cả bản án cộng lại đều ly kỳ. Hắn xích lại gần microphone, trong thanh âm mang theo một loại hoang đường nghiêm túc cảm giác. Đại tỷ, ta lại xác nhận một lần, ngươi nói đều là thật. Ngươi bây giờ phát cái thể, liền nói ta nói nếu là có nửa câu lời nói dối, ta chính là con chó. Bên đầu điện thoại kia nữ nhân tựa hồ bị hắn bất tình lình yêu cầu làm cho có chút động. Ta thể, ta nói nếu là lời nói dối, ta là heo, được rồi. Đi, ngươi tiếp tục. Trương Vĩ hướng về trên ghế dựa dựa vào một chút, trên mặt đã lộ ra xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn biểu lộ. Đêm nay lúc này, thêm đến đáng giá. Lao công ta bộ kia xe, là phụ trách đem người bị hại kia xe cho đường ngừng. Sau khi xe dừng lại, hắn trên xe hai người khác liền xuống, lão công ta không có xuống xe. Hai người kia lấy tay còng tay đem người bị hại cho còng vào, tiếp đó đem hắn lấy được bộ kia 4 người trên xe. 4 người bộ kia xe, cũng có một người phụ trách lái xe, còn lại 3 người liền phụ trách giả trang cảnh sát. Bọn hắn có còng tay, còn có loại kia giấy sĩ quan cảnh sát vào bọc, nhưng bên trong là trống không, không có giấy chứng nhận. Đến nỗi có hay không mặc cảnh phục, cái này ta không rõ ràng. Bọn hắn ý nghĩ là, rất nhiều chơi tiền mã hóa người, tiền lối vào cũng không còn sạch sẽ, bắt được cái này loại tâm lý, đối phương cũng không dám báo cảnh sát, chọn tốn tiền chuyện. Ngày đó, bọn hắn thành công để cho người bị hại chuyển 2 vạn đô. Kết quả, người kia quay đầu liền báo cảnh sát. Tiếp đó, lao công ta bọn hắn liền đều bị bắt. Nữ nhân dùng tối giọng bình thản, giảng thuật một cái tối kình bạo cố sự. Cố sự kể xong, toàn bộ trực tiếp gian còn đắm chìm tại trong cực lớn lượng tin tức không có trở lại bình thường. Lái xe cảnh sát thật tham dự, giả mạo đồng hành, ăn cấp tệ vòng đại lão. Mỗi một cái nguyên tố đều đủ để leo lên xã hội tin tức trang đầu. Tô luật sư cậu, chúng ta tê, thật sự, ta triệt để tê. 3 khối tiền mua mạng ngươi, cái này kịch bản, chụp điện ảnh đều ngại quá khoa trương đi. Công ty mạng che mặt bóc hay không bóc, cho nên, cái kia cảnh sát thật đâu? Bị bắt sao? Đây mới là trọng điểm a. Trương Vĩ cũng nghĩ đến vấn đề này. Hắn háng giọng một cái, hướng về phía microphone, hỏi tất cả người xem cũng muốn biết vấn đề kia. Cho nên, vị kia lái xe cảnh sát, hư hư thực thực cảnh sát thật người thứ 8, hắn bây giờ là gì tình huống? Cũng bị bắt sao? Chương 486, đại ca, ngươi cũng là tới ly hôn. Chương 486, đại ca, ngươi cũng là tới ly hôn. Bên đầu điện thoại kia nữ nhân, trong thanh âm lộ ra một cỗ thản nhiên. Người cảnh sát kia có hay không bị bắt, ta thật sự không biết. Cảnh sát phá án cũng sẽ không đem những chi tiết này tiết lộ cho nhà chúng ta thuộc. Trương Vĩ đầu ngón tay ở trên bàn ngừng đánh. Hắn bây giờ cuối cùng biết do nữ nhân này vì cái gì vừa lên tới liền hỏi điện thoại có thể hay không bị nghe lén. Vụ án này bên trong cất giấu một cái còn không có bị nổ tung bom. Vậy ngươi bây giờ vấn đề là cái gì? Trương Vĩ đem thoại để lôi trở lại quỹ đạo. Là như vậy, Trương luật sư. Nữ nhân ý nghĩ phi thường rõ ràng, hành động lần này hết thảy bắt 7 người, đúng hay không? Ân. Bọn hắn những thứ khác 6 người, trước mắt nhận được trên thư thông báo, tội danh cũng là ăn cướp tội. Nhưng mà lão công ta, hắn là phụ trách lái xe. Đội bên trong còn có một người khác, cũng là phụ trách lái xe. Nhưng người kia tội danh là phi pháp giam cầm. Vấn đề này vừa ném ra tới, trực tiếp gian mưa đạn lập tức trở nên sống động. Thích ăn dưa cha, ải. Đồng án khác biệt tội. Trong này có chú trọng a. Hôm nay ngươi học pháp sao? Đến rồi, kiến thức luật pháp điểm tới. Hàng phía trước nghe giảng bài. Tô luật sư cậu, một cái ăn cướp, một cái phi pháp giam cầm, cái này thời hạn thi hành án kém xa đi. Trương Vĩ đầu góc xoay chuyển nhanh chóng. Ta đại khái hiểu rồi. Cảnh sát lộ dịp vốn nên như thế này. Lao công ngươi cùng hai người khác một chiếc xe, bọn hắn này đại xe công năng là chặn lại cùng bắt người, trực tiếp áp dụng hành vi bạo lực, cho nên định tính vì ăn cướp. Mà khác người tài xế kia lái xe, là đem người bị hại khống chế trên xe, cung cấp một cái hạn chế tự do thân thể nơi trốn. Cho nên cảnh sát cho là hắn chỉ tạo thành phi pháp giam cầm, không có trực tiếp tham dự cướp bóc bạo lực đâu. Đúng, chính là ý này. Giọng của nữ nhân vội vàng một chút, Trương luật sư, tất nhiên một cái khác tài xế có thể không phải ăn cướp tội, vậy ta lão công có khả năng hay không cũng đổi một cái nhẹ một chút tội danh. Hắn cũng không xuống xe a. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, không có trả lời ngay. Lão công ngươi, đối với toàn bộ ăn cướp kế hoạch là hiểu rõ tình hình a. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc. Hắn đối với cảnh sát cùng luật sư đều nói là không rõ tình hình, chỉ là đám bằng hữu một chuyện. Nữ nhân dừng một chút, lại chính mình bổ sung một câu, nhưng mà ta cảm thấy, hoàn toàn không biết chuyện là không thể nào. Bọn hắn phân công như vậy rõ ràng, làm sao có thể không muốn biết đi làm cái gì? Ngụy thị tập đoàn phá sản đến ngược, ha ha ha, đại tỷ này thành thật. Thân lão bà tại tuyến đâm lưng. Ngoài vòng pháp luật cùng đồ Trương Tam, lão Trần học tập lấy một chút. Xem lão bà của người ta, mặc dù lão công tiến bảo, nhưng đầu óc là thanh tỉnh. Lão công ngươi vì cái gì không xuống xe? Trương Vĩ truy vấn. Sợ phiền phức a, nhát gan. Không. Trương Vĩ trực tiếp phủ định nàng thuyết pháp, lão công ngươi không xuống xe là vì tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Hắn là tài xế, là cả rút lui hoàn tiết mấu chốt. Nếu như ngay cả tài xế tất cả xuống xe, một khi ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn ai cũng chạy không được. Cho nên, hắn không phải tham dự độ thấp, mà là phân công khác biệt, cương vị của hắn trọng yếu giống vậy. Lần này phân tích để cho bên đầu điện thoại kia nữ nhân lần nữa trầm mặc. Cái kia, Trương luật sư, liền không có biện pháp nào sao? Biện pháp đi, muốn nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Trương Vĩ đổi một tư thế, ngươi muốn đem hắn vứt ra tới, đó là không có khả năng. Nhưng nếu như ngươi chỉ là muốn cho hắn phán phải nhẹ một chút, vậy thì có thao tác không gian. Ngươi mới vừa nói, muốn cho hắn thay cái điểm nhẹ tội danh, tỉ như giống một cái khác tài xế như thế phi pháp giam cầm, hoặc là dứt khoát là nguy hiểm điều khiển. Đúng đúng đúng, trong thanh âm của nữ nhân lộ ra hy vọng, ta xem trên tin tức nói, trên đường truy đuổi lại còn chạy, chính là nguy hiểm điều khiển. Bọn hắn chính xác đuổi người bị hại xe. Trương Vĩ cười khẽ một tiếng. Ý nghĩ rất tốt, nhưng rất khó thực hiện. Hắn đua xe mục đích là vì chặn lại cố xe, phụ trợ ăn cướp. Hành động này đã bị ăn cướp tội cái này nặng hơn tội danh hấp thu. Cho nên, nghĩ đơn thuần đánh thành nguy hiểm điều khiển, cơ hồ không thể nào. Bất quá Trương Vĩ cố ý kéo dài âm thanh, toàn bộ trực tiếp gian hơn 5 triệu người tâm đều đi theo nhấc lên. Từ biện hộ sách lược bên trên giảng, các ngươi có thể bắt được mấy cái điểm. Đệ nhất, chủ tớ phạm nhận định. Ngươi nhiều lần nhấn mạnh một xuống xe chính là cắt vào điểm tốt nhất. Mặc dù hắn cũng là ăn cướp tội, nhưng có thể tranh thủ nhận định là tổng phạm, mà lại là trong tổng phạm tác dụng nhỏ nhất cái kia một đương. Dạng này cân nhắc mức hình phạt liền sẽ thấp rất nhiều. Thứ hai, lui tang cùng thông cảm. Cái kia 2 vạn đô, đuổi trở về sao? Nếu như không có đuổi trở về, nhà các ngươi thuộc có thể hay không chủ động kiếm tiền bồi cho người bị hại. Nếu như có thể cầm tới người bị hại thông cảm sách, đây cũng là một cái cực lớn giảm hình phạt tình tiết. Đệ tam, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Trương Vĩ ngồi ngay ngắn. Lao công ngươi, có hay không tố giác vạch trần khác phạm tội sự thật hành vi? Hắn cố ý tăng thêm khác phạm tội sự thật mấy chữ này. Bên đầu điện thoại kia nữ nhân cực kỳ thông minh, lập tức phản ứng lại. Ngài nói là, người cảnh sát kia, ta có thể không nói gì. Trương Vĩ lập tức phủi sạch quan hệ, ta chỉ là tại phổ pháp. Lập công, nhất là trọng đại biểu hiện lập công, là đủ để khiêu động toàn bộ vụ án lượng hình mấu chốt. Đến nỗi cái gì là trọng đại lập công, các ngươi có thể tự mình suy xét. Nhất bảng đại ca, ta hiểu. Đem người cảnh sát kia khai ra, chính là trọng đại lập công. Công ty mạng che mặt bóc hay không bóc, cho nên, tổng kết một chút. Phương án 1, nhận tội nhận phạt, từ phạm, bồi thường tiền, cầu thông cảm, đại khái có thể phán cái 3 đến 5 năm. Phương án 2, liều một phát, đem cái kia hắc cảnh phóng ra tới, trọng đại lập công, trực tiếp giảm hình phạt đến 3 năm trở xuống, thậm chí có cơ hội hoãn thi hành hình phạt. Trương Vĩ nhìn xem mưa đạn, nói bổ sung, vị bằng hữu này tổng kết phải không tệ. Ăn cướp tội là 10 năm cất bước, nhưng lão công ngươi xem như tổng phạm, là có cơ hội tại 10 năm trở xuống. Nếu như có thể cầm tới thông cảm sách, lại bị nhận định là tác dụng nhẹ, có thể tại trên dưới 5 năm. Nếu như có thể cấu thành trọng đại lập công, cái kia không gian tưởng tượng cũng rất lớn, phán 3 chỉ hoán 3 cũng là có khả năng, như vậy thì không cần ngồi tù. Đương nhiên, cụ thể như thế nào tuyển, phong hiểm cùng lợi tức đều phải chính các ngươi quyết định. Ta đề nghị ngươi vẫn là mang theo tài liệu tới chúng ta luật sở nói chuyện. Dù sao, cách dây lưới, rất nhiều chuyện nói không rõ ràng. Ta hiểu rồi. Cảm tạ ngài, Trương luật sư. Thật sự rất đa tạ ngài, trong thanh âm của nữ nhân tràn đầy cảm kích. Không khách khí, nhớ kỹ bản án muốn ủy thác mà nói, suy nghĩ ta là được. Trương Vĩ nửa đùa nửa thật nói. Hắn dứt khoát cắt đứt liền mạch, cả người ngồi phịch ở trên ghế, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Được rồi được rồi. Hắn hướng về phía ống kính hữu khí vô lực khoát tay áo, đêm nay liền đến chỗ này à, các vị. Cho chuyện tiếp nữa, ta sợ ta cái này trực tiếp gian muốn bị cảnh sát mạng trọng điểm chiếu cố. Thời gian không còn sớm, đều sớm nghỉ ngơi một chút, đừng thức đêm, đối với cơ thể không tốt. Hắn vừa nói, một bên chuẩn bị đi điểm kết thúc trực tiếp cái nút. Đúng lúc này, trên màn hình, một cái vô cùng lóa mắt đặc hiệu hoạt hình nổ tung. Một đầu màu vàng cự long xoay quanh mà lên, chiếm cứ toàn bộ màn hình, trên thân rồng còn mang theo một hàng chữ lớn. đêm nay nhất thiết phải cách đưa ra chí tôn hoàng đế ít một nhắn lại, Trương luật sư, ta cái này có hai cái bản án, có thể hay không chiếm dụng ngài 10 phút? Cùng ta lão bà có liên quan. Trương Vĩ chuẩn bị xuống truyền bá tay, cứ như vậy ngừng ở giữa không trung. Hắn nhìn xem cái kia chí tôn hoàng đế đặc hiệu, còn có đầu kia nhắn lại, cả người đều tê. Trực tiếp gian mưa đạn, tại ngắn ngủi yên lặng sau, lấy một loại trả thù tính chất tư thái, điên cuồng quét qua. Trương Vĩ số 1 anti-fan, mai khai tam độ. Đêm nay ai cũng đừng nghĩ ngủ. An dưa nhất tuyến, ha 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 ha. Ta liền biết, ly hôn vũ trụ sẽ không vắng mặt. Chính đạo quang, Trương luật, ta chỉ muốn tan tầm. Nhất bảng đại ca, không, ngươi không muốn. Trương Vĩ trên mặt hiện ra một loại hỗn hợp mọi bệnh, bất đắc dĩ, hoang đường cùng một tia hiếu kỳ vẻ mặt phức tạp. Hắn đỡ cái chán, hướng về phía mịtrophon, phát ra đêm nay suy yếu nhất, cũng tuyệt vọng nhất âm thanh. Đại ca, ngươi cũng là. Tới ly hôn. Liên mạch kết nối, một cái trung khí 10 phần giọng nam vang lên. Đúng. Trương luật sư, ta chính là phải cùng ta lão bà ly hôn. Nhưng mà, nam nhân lời nói xoay chuyển, ly hôn là thứ hai vụ án. Thứ nhất bản án là, ta muốn cáo nàng. Chương 487, ta muốn nàng vì nhi tử ta chết, trả giá tối giá thê thảm. Chương 487, ta muốn nàng vì nhi tử ta chết, trả giá tối giá thê thảm. Trương Vĩ nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia kim quang sáng lạn chí tôn hoàng đế đặc hiệu, cùng với vậy được nhắn lại, cảm giác sọ não có đau một chút. Cáo lão bà, con mẹ hắn là cái thứ nhất bản án. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, phản phất muốn đem đêm nay góp nhặt tất cả hoang đường cảm giác đều cùng một chỗ bài xuất bên ngoài cơ thể. Đại ca, nhận được hậu ái, soát lễ vật lớn như thế. Trương Vĩ trong thanh âm lộ ra một cỗ cuộc đời không còn gì đáng tiếc mọi mệnh, nhưng mà ta có chuyện thật tốt nói, ngươi trước. Trước tiên nói một chút, ngươi muốn cáo lao bà ngươi cái gì? Trương Vĩ số 1 anti-fan, đến rồi đến rồi. Cả vùng bắt đầu. Trước mặt ly hôn cũng là món ăn khai vị. An dưa nhất tuyến, cáo lao bà. Bạo lực gia đình sao? Vẫn là thay đổi vị trí tài sản. Cách cục có thể hay không lớn một chút? Nhất bảng đại ca, ta cá năm mao, là nhà gái tái rồi hắn muốn cáo nhà gái lừa gạt. Xa xa dẫn đầu, đều nhường một chút. Để cho chuyên nghiệp tới. Ta đoán là nhà gái đem nhà trai tài khoản trò chơi cho dung. Cái này nhất thiết phải cáo. Liên mạch đầu kia, trung khí 10 phần giọng nam vang lên lần nữa. Trương luật sư, ta muốn cáo nàng. Cố ý giết người. Trương Vĩ biểu tình trên mặt đọc lại. Trong phòng trực tiếp cái kia hơn 500 vạn cái đang điên cuồng nhấp nhô mưa đạn, cũng giống là bị người nhấn xuống nút tạm ngừng, xuất hiện quỷ dị một giây đình trệ. Lập tức, là càng thêm mãnh liệt bộc phát. Thiên hạ đệ nhất tiện, ta thao. Tỏi điệu, đồ chơi gì? Ta con mẹ nó nghe lầm. Ngụy thị tập đoàn phá sản đến ngược, cố ý giết người. Đại ca ngươi bình tĩnh một chút. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Cái này tội danh có thể tử hình. Tô luật sư cậu, đêm nay đến cùng là ngày gì? Ta xem không phải phổ pháp trực tiếp ra sao? Như thế nào cảm giác theo vào trọng án 6 tổ phân tích án tình sẽ một dạng? Trương Vĩ cảm giác phía sau lưng của mình có chút phát lạnh. Đại ca, ngươi trước tiên lánh tĩnh một chút. Trương Vĩ ngồi ngay ngắn, phía trước bộ kia lười biếng tư thái biến mất vô tung vô ảnh, cố ý giết người, bốn chữ này trọng lượng quá nặng đi. Ngươi nhất định phải nghĩ tinh tưởng, ngươi nói mỗi một câu nói đều có thể trở thành hiện lên đường chứng nhận cung cấp. Ta rất tỉnh táo. Bên đầu điện thoại kia nam nhân, âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo một tia gào thét ý vị, ta so bất cứ lúc nào đều phải tỉnh táo. Trương luật sư, ngài có thể nghe ta đem sự tình nói xong sao? Ngươi nói. Toàn bộ trực tiếp gian, tất cả mọi người đều nín thở. Ta gọi Lâm Đạo, là Giang Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân khoa tim mạch bác sĩ điều trị chính. Lão bà của ta, gọi Chu Thuệ. Chúng ta kết hôn 10 năm, có con trai, năm nay 8 tuổi. Làm chúng ta người này, vội vàng, không biết ngày đêm. Một đài giải phẫu ngắn thì 3-5 tiếng, dài mười mấy tiếng xuống đài không được. Đừng nói bồi vợ con, có đôi khi liền nhà đều không về được. Nhi tử dài đến 8 tuổi, ta chưa từng tham gia một lần hội phụ huynh của hắn, không có cùng hắn đi qua một lần công viên trò chơi. Chu Thuệ đối với ta oán khí rất lớn, ta biết. Nàng luôn nói, cái nhà này giống như là nàng một người, ta là không chịu trách nhiệm trợ phu, không xứng chức phụ thân. Chúng ta vì thế cãi nhau vô số lần. Nàng mắng ta lanh huyết, mắng ta trong lòng chỉ có giao giải phẫu cùng bệnh nhân, không có nàng và nhi tử. Lâm Đào âm thanh rất phẳng, giống như là ở lương tụng một phần bệnh lịch báo cáo, nhưng mỗi một cái trong chữ đều thẩm thấu lấy tan không ra bị thương. Thích ăn nhuận đất cha, ai? Bác sĩ chính xác không dễ dàng. Cao tam học lại 12 năm, có thể lý giải, thủ tiết thức hôn nhân, nhà gái có oán khí cũng bình thường. Ta là Tần Thủy Hoàng, nghe chính là một cái gia đình bình thường mâu thuẫn, làm sao lại cùng cố ý giết người dính líu quan hệ. Tháng trước số 17, thứ tư. Lâm Đào âm thanh bắt đầu không bị khống chế run rẩy, ngày đó ta có một đài độ khó cao động mạch liệu giải phẫu, từ 8 giờ sáng, một mực làm đến 4 giờ chiều. Ròng rã 8 tiếng, ta chưa có cơm nước gì. Chờ ta đầy người mệt mỏi đi ra phòng phẫu thuật, chuẩn bị đi thở một bụng thời điểm, khoa chúng ta phòng chủ nhiệm cùng mấy cái đồng sự, đỏ hồng mắt đem ta ngăn ở cửa ra vào. Bọn hắn nói cho ta biết, nhi tử ta, Tiểu Vũ, tan học trên đường về nhà, bị một chiếc vượt đèn đỏ xe hàng đụng. Trương Vĩ tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới, đưa đến bệnh viện của chúng ta thời điểm, lá lách vỡ tan, xuất huyết bên trong vô cùng nghiêm trọng, người đã cơn sốc. Tình huống bạn phần nguy cấp, nhất thiết phải lập tức giải phẫu cứu rút. Lâm Đào âm thanh mang tới một tiếng nức nở. Xe cứu thương tới rất nhanh, bệnh viện của chúng ta khám gấp phản ứng cũng rất nhanh, phòng phẫu thuật cũng trước tiên chuẩn bị xong. Chỉ cần trực hệ ở thủ thuật đồng ý trên sách ký tên, Tiểu Vũ liền có thể lập tức bị đẩy vào. Thế nhưng là, Lâm Đào gầm thét lên, nàng không chịu ký. Chu Tuệ, ta cái kia tốt lão bà, Nàng chạy tới bệnh viện, nhìn xem nằm ở cấp cứu trên giường, máu me khắp người, hô hấp càng ngày càng yếu như tử, nàng chính là không chịu tại trên tờ đơn ký một chữ. Trực tiếp gian mưa đạn, tại thời khắc này, triệt để điên rồi. Ngoài vòng pháp luật cùng đồ Trương Tam, vì cái gì không ký? Đó là con ruột nàng a. Chẳng lẽ là mẹ kế? Ăn người mèo, ta thao. Ta nghe nắm đấm đều cứng rắn. Cái này mẹ hắn là người làm chuyện sao? Anh hùng bàn phím ở đây, có phải hay không sợ choáng váng? Vẫn có cái gì khác nguyên nhân? Ta không tin có là mẹ sẽ làm như vậy. Lâm Đào tiếp tục khóc lóc kể lể, chủ nhiệm chúng ta, bệnh viện chúng ta tốt nhất mấy cái ngoại khoa chuyên gia, quỳ xuống cầu nàng ký tên. Nói với nàng, lại tiếp tục xuống, hai tử liền không có mạng. Nàng nói, nàng không tin người khác. Nàng chỉ tin ta. Nàng hướng về phía tất cả mọi người hô, các ngươi cũng là lang băm. Ta không tin các ngươi. Ta muốn Lâm Đào tới làm giải phẫu. Ta muốn ta lão công tự mình cho nhi tử ta làm giải phẫu. Hắn mới là tốt nhất bác sĩ. Chỉ có hắn có thể cứu tiểu vũ. Chúng ta viện trưởng đã đem tình huống của ta rõ rành rành nói cho nàng biết. Nàng biết rõ ta lúc đó đang tại trong phòng giải phẫu cứu mạng của người khác. Nàng biết rõ ta căn bản không có khả năng đi ra. Nàng chính là không khí. Nàng cầm con của chúng ta mệnh, tại cùng ta bực mình. Đang trả thù ta mấy năm nay đối với nàng vắng vẻ. Nàng tại dùng loại phương thức này hướng ta chứng minh, cái nhà này, rời ta lại không thể. Lâm Đào âm thanh đã hoàn toàn sụp đổ, đã biến thành đứt quãng nghẹn ngào cùng nước nở. Chờ ta. Chờ ta làm xong giải phẫu, tiếp vào tin tức, như bị điên bọn tới phòng cấp cứu thời điểm hết thể đều chậm. Con của ta, liền nằm ở đó trương giường lạnh như băng bên trên. Trên người hắn còn mặc ta mua cho hắn màu lam quần áo thể thao, bác sĩ nói cho ta biết, hắn là tại nửa giờ trước, bởi vì mất máu quá nhiều, tim đập dừng lại. Trương luật sư Lâm Đào âm thanh đột nhiên lại trở nên bình tĩnh trở lại. Ngươi nói, nàng đây không phải cố ý giết người, là cái gì? Nàng rõ ràng có cơ hội cứu hắn, nàng biết rất rõ ràng kết quả, nhưng nàng chính là trơ mắt, xem chúng ta nhi tử chết ở cửa phòng giải phẫu. Giữa người lớn với nhau ân oán, tại sao muốn trả thù tại một cái 8 tuổi hài tử trên thân? Câu nói sau cùng kia, hắn cơ hồ là hét ra. Tất cả mọi người đều bị cái này quá tàn khốc cố sự chấn động đến mức nói không ra lời. Nhất bảng đại ca, ta thao mẹ ngươi. Ta một đại nam nhân, nghe nước mắt đều xuống. Đây là ma quỷ sao? Chính đạo quang, xuất sinh. Cái này mẹ hắn chính là một cái xuất sinh. Hổ dữ cũng không ăn thịt con a. Ba khối tiền mua mạng ngươi, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi. Đây không phải gia đình mâu thuẫn, đây chính là mưu sát. Xích lỏa lỏa mưu sát. Công ty mạng che mặt bóc hay không bóc, bởi vì đối với chồng oán hận, liền lấy con ruột mệnh đi hờ dỗi. Loại nữ nhân này, xử bắn 100 lần đều không đủ. Trương Vĩ bướt bướt đỏ lên hốc mắt, cảm giác ngực chắn đến kịch liệt. Hắn thấy qua quá nhiều ác, nhưng loại này ác vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy từng trận sinh lý trí khó chịu. Trương luật sư, Lâm Đào âm thanh vang lên lần nữa. Ta đã nghĩ kỹ. Ta bây giờ đệ nhất muốn cùng nữ nhân này ly hôn. Lập tức, lập tức. Thứ hai, ta muốn cáo nàng cố ý giết người. Ta muốn nàng vì nhi tử ta chết, trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Ngài nói cho ta biết, có thể chứ? Ta muốn đem bản án ủy thác cho ngài, bao nhiêu tiền ta đều cho. Chương 488, ta đối với đồng nghiệp của ta, bệnh viện của ta không có lời oán giận. Chương 488. Ta đối với đồng nghiệp của ta, bệnh viện của ta không có lời oán giận. Trực tiếp gian mưa đạn, tại trong Lâm Đảo một tiếng kia âm thanh khắp huyết lên án, triệt để hóa thành hoàn toàn phẫn nộ hải dương. Nhất bảng đại ca, ta con mẹ nó một chữ đều không nói ra được. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Ngoài vòng pháp luật cùng đồ Trương Tam, cái này không gọi cố ý giết người kêu cái gì? Bệnh viện đều đem tình huống nói rõ với nàng, nàng biết rõ không ký tên hải tử sẽ chết, nàng chính là hung thủ. Ngụy thị tập đoàn phá sản đến ngược, Trương luật tiếp, nhất thiết phải tiếp. Loại án này ngươi nếu là không tiếp, ta con mẹ nó người thứ nhất xông tới ngươi luật sở cửa ra vào kéo băng biểu ngữ. Thích ăn dưa cha, ta đã báo cảnh sát, ta mặc kệ có hữu dụng hay không, loại người này liền nên để cho cảnh sát bắt lại. Hôm nay ngươi học pháp sao? Ta học được 3 năm pháp, lần thứ nhất cảm giác pháp đầu là như vậy tái nhợt vô lực. Nếu như cái này cũng không tính là cố ý giết người, vậy ta học nó làm gì dùng? Ba khối tiền mua mạng ngươi, Lâm Y Sinh, ngươi đừng khóc. Chúng ta 5 triệu người làm chứng cho ngươi. Nữ nhân này phải chết. Trương Vĩ lặng lặng nghe, không nói gì. Hắn chỉ là đưa tay, đem trên bàn cái kia đã trông chén nước cầm lên, lại thả xuống. Nhiều lần như thế, tựa hồ chỉ có loại máy móc này động tác mới có thể đè xuống trong lòng cái kia cỗ sôi trào ác khí. Xem như luật sư, làm người hai đời hắn gặp qua không ít nhân tính ác, giống loại này mẫu thân đối với chính mình thân sinh hài tử sinh tử không quan tâm, một mực cùng lao công bực bội tình huống hắn cũng đã gặp, nhưng mà lần nữa gặp phải loại sự tình này, hắn vẫn có một ít sinh lý trí buồn nôn. Trương Vĩ trải bớt hảo cảm xúc, sau đó chậm rãi mở miệng, Lâm Y Sinh. Đầu tiên, ta đối với ngươi cùng con trai ngươi tao ngộ, biểu thị đau xót nhất thương tiếc. Thứ yếu, ngươi bây giờ cảm xúc rất kích động, ta có thể hiểu được. Nhưng mà pháp luật là một kiện vô cùng nghiêm cẩn sự tình. Chúng ta nhất thiết phải trước tiên đem cảm xúc để ở một bên, tỉnh táo phân tích, lao bà ngươi Chu Tuệ hành vi, đến cùng cấu không cấu thành phạm tội, cấu thành tội gì. Bên đầu điện thoại kia Lâm Đào, tiếng hít thở thô trọng, nhưng không có phản bác, hắn đang chờ. Trong phòng trực tiếp người xem, cũng đình chỉ không có ý nghĩa chửi mắng, bọn hắn đang chờ. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn cáo nàng cố ý giết người. Từ trên tình cảm, ta 100% ủng hộ ngươi. Nhưng là từ phương diện pháp luật, trực tiếp định tội cố ý giết người, thật là khó khăn vô cùng. Vì cái gì? Hắn tự hỏi tự trả lời. Bởi vì hình pháp xem trọng chủ quan cố ý giết người, yêu cầu làm người tại trên chủ quan, có tước đoạt sinh mệnh người khác trực tiếp ý đồ. Lão bà ngươi ngay lúc đó hành vi, nàng trực tiếp ý đồ là muốn thông qua cự tuyệt ký tên, buộc ngươi từ trong phòng giải phẫu đi ra, mà không phải trực tiếp muốn cho con của ngươi chết. Động cơ của nàng là trả thù, là hờn dỗi, là một loại cực đoan ích kỷ khống chế dục. Tại trên tòa án, luật sư của nàng nhất định sẽ bắt được điểm này, biện xưng nàng chỉ là quá tin tưởng ngươi y thuật nhất thời hồ đồ mà không có giết người trực tiếp cố ý. Chậu nước lạnh này, tới đến Lâm Đảo cùng trực tiếp gian người xem trong lòng phát lạnh. Công ty mạng che mặt bóc hay không bóc, thao. Nói như vậy, nữ nhân này còn giết người vô tội. Tô luật sư cậu, mẹ nó, nghe thật biệt khuất. Chẳng lẽ cũng không có biện pháp sao? Nhưng mà, Trương Vĩ ngữ điệu đột nhiên cất cao, lời nói xoay chuyển. Hình pháp bên trong còn có một cái khái niệm gọi là gián tiếp cố ý giết người. Cái từ này vừa ra tới, tất cả mọi người đều dựng lỗ thai lên. Cái gì gọi là gián tiếp cố ý giết người? Trương Vĩ âm thanh trở nên trầm ổn mà hữu lực, chính là làm người biết rõ hành vi của mình có thể sẽ phát sinh tổn hại xã hội kết quả, lại khai thác để mặc cho thái độ, cuối cùng đưa đến kết quả phát sinh. Bọc tại trong vụ án của ngươi, chính là Chu Tuệ làm một tâm trí kiện toàn người trưởng thành, tại nhiều tên thầy thuốc chuyên nghiệp đã rõ ràng cáo chi nàng không ký tên giải phẫu, hài tử sẽ chết tình huống phía dưới, nàng rõ ràng không rõ ràng hành vi mình kết quả. Nàng tin tưởng, dưới loại tình huống này, nàng vẫn như cũ cự tuyệt ký tên, đối với hài tử có thể sẽ chết cái hậu quả này, nàng là thái độ gì? Là bỏ mặc, là ta mặc kệ, ta chính là muốn ta lão công đi ra. Nàng vì đạt đến buộc ngươi đi ra ngoài mục đích, bỏ mặc hài tử tử vong cái kết quả này phát sinh. Cho nên, chúng ta có thể không đánh trực tiếp cố ý, liền đánh gián tiếp cố ý giết người, để cho nàng vì mình bỏ mặc trả giá đắt. Trương Vĩ tiếp tục nói, đây chỉ là phương án 1, là chúng ta cao nhất mục tiêu. Chúng ta còn muốn chuẩn bị phương án 2, xem như giữ gốc. Nếu như gián tiếp cố ý giết người bởi vì bằng cớ hoặc quan tòa tự do cắt lượng các loại nguyên nhân, không cách nào được nhận định, chúng ta liền lập tức chuyển công thứ 2 con đường, sơ suất gây nên người tử vong tội. Nàng xem như hài tử pháp định người giám hộ, chịu cứu trợ nghĩa vụ. Nàng cự tuyệt ký tên, không thực hiện chính mình giám hộ chức trách, trên chủ quan tồn tại trọng đại sơ suất, khách quan bên trên đưa đến hài tử tử vong. Cái tội danh này tại hài tử đã tử vong sự thật trước mặt, chỉ cần là cái bình thường hình biện luật sư đều có thể đánh. Vẫn chưa xong. Trương Vĩ ngữ tốc càng lúc càng nhanh, mạch suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngoại trừ truy cứu lao bả của người trách nhiệm hình sự, chúng ta còn có con đường thứ 3 có thể đi. Đó chính là truy cứu bệnh viện trách nhiệm dân sự. Bên đầu điện thoại kia Lâm Đảo hô hấp trì trệ, ngây ngẩn cả người. Truy cứu bệnh viện. Trương luật sư, ta là bệnh viện bác sĩ, ngươi là bác sĩ, cùng ngươi là người bị hại gia thuộc, đây là hai cái thân phận. Trương Vĩ trực tiếp cắt dứt hắn. Căn cứ vào quốc gia chúng ta quy định, tại tình huống khẩn cấp phía dưới, vì cứu giúp sinh mệnh nguy cấp người bệnh, điều trị cơ quan người phụ trách hoặc trao quyền người phụ trách là có quyền phê chuẩn áp dụng tương ứng điều trị phương sách. Nhất là ở nhà thuộc cự tuyệt ký tên, tình huống lại vạn phần thời điểm nguy cấp. Con của ngươi lúc đó lá lách vỡ tan suất rất nhiều, sinh mệnh nguy cấp, đây có phải hay không là tình huống khẩn cấp? Là. Lâm Đảo vô ý thức trả lời. Lão bà ngươi hung hăng càng quái, cự tuyệt ký tên, có phải hay không thuộc về không cách nào lấy được người bệnh họ hàng gần hướng vào gặp tình huống đặc biệt? Là. Vậy tại sao? Trương Vĩ âm điệu đột nhiên cất cao, bệnh viện các ngươi viện trưởng, phòng chủ nhiệm, không ai đứng ra hành xử quyền lực này, trực tiếp phê chuẩn giải phẫu. Bọn hắn đang sợ cái gì? Sợ gánh trách nhiệm, sợ bạn nhất giải phẫu thất bại, bị lao bà ngươi nguyên náo thân bại danh liệt. Bọn hắn không làm, cùng hai tử tử vong ở giữa, có hay không quan hệ nhân quả? Có. Này kiện cáo, một dạng có thể đánh. Để cho bọn hắn vì mình bo bo giữ mình, trả giá bồi thường đại giới. Ba con đường. Hình sự bên trên, một chủ một bộ, hai con đường, trực chỉ Chu Tuệ. Dân sự bên trên, con đường thứ 3, kiếm chỉ bệnh viện. Tiến có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, lui cần phải cầu dân sự bồi thường. Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại, Lâm Đảo lại thật lâu không có trả lời. Ngay tại trực tiếp gian người xem cho là hắn sẽ vui vẻ đồng ý lúc, Lâm Đảo lại phát ra một tiếng thật dài, mang theo vô tận mệt mỏi thở dài. Không. Trương luật sư, không cáo bệnh viện. Ta đối ta đồng sự, bệnh viện của ta, không có lời oán giận. Chương 489, kết sủ chắc chắn chương 489, kết sủ chắc chắn Lâm Đảo trong thanh âm, mang theo một loại ngoại nhân không cách nào lý giải bị thương. Bọn hắn đã hết cố gắng lớn nhất. Hai tử không còn, cùng bọn hắn không có trực tiếp quan hệ. Cái này cùng Chu Tuệ không giống nhau. Nàng có chuyện gì, có thể sau đó hướng ta tới, đánh ta, mang ta, đều được. Nhưng mà nàng không nên lấy chính mình thân nhi tử bệnh nói bừa. Trương luật sư, ngài có thể không biết. Bệnh viện chúng ta, mấy năm trước đi ra một sự kiện. Cũng là một cái tai nạn xe cộ cấp cứu bệnh nhân, liên lạc không được gia thuộc. Chúng ta viện lãnh đạo quyết định thật nhanh, hành xử khẩn cấp quyền xử trí, mở đèn xanh, trực tiếp giải phẫu. Người, cuối cùng vẫn là không có cứu trở về. Về sau gia thuộc tìm tới, tại cửa bệnh viện kéo băng biểu ngữ, bày linh đường, náo loạn ước chừng 3 tháng. Đem lúc đó ký tên viện lãnh đạo bẩm báo mất việc, bồi thường một số tiền lớn. Từ đó về sau, lại không ai dám cược. Lâm Đảo trong giọng nói lộ ra một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực. Huống chi, là lao bà của ta Chu Tuệ. Nàng là hạng người gì, bệnh viện chúng ta trên dưới, ai không rõ ràng. Những năm này, nàng bởi vì cảm thấy ta bồi nàng ít thời gian, tới ta phòng, tới phòng làm việc của viện trưởng, náo qua bao nhiêu lần. Đám đồng nghiệp của ta, ta các lãnh đạo, bọn hắn đều biết nàng là một cái hạng người gì. Bọn hắn sợ a. Lâm Đảo trong thanh âm mang tới một tia nước nở. Bọn hắn thật sự sợ. Bọn hắn sợ cứu được người, Chu Tuệ biết nói bọn hắn không chờ ta cái này tốt nhất bác sĩ tới, là xem mạng người như cỏ rác, bọn hắn sợ không cứu sống được, Chu Tuệ sẽ đem cả cái bệnh viện đều cho nhấc lên. Bọn hắn bị kẹp ở giữa, bọn hắn có thể làm sao? Trương luật sư, nếu như Chu Tuệ không phải lão bà của ta, bọn hắn còn có thể vì một đầu sinh mệnh mạo hiểm, nhưng mà Lâm Đào âm thanh tại thời khắc này lại khôi phục băng lãnh bình tĩnh. Chuyện này từ đầu tới đuôi chỉ có một cái hung thủ, địch nhân của ta cũng chỉ có một cái, chính là Chu Thụy. Ta tất cả oán, tất cả hận đều chỉ nhằm vào nàng một người, là nàng tự tay giết chết con của chúng ta. Bệnh viện, bọn hắn cũng là người bị hại. Trương Vĩ trầm mặc, hắn nhìn màn ảnh, phản phất có thể nhìn đến nam nhân kia tại điện thoại một chỗ khác, một cái đỉnh tiên lập địa bác sĩ phẫu thuật, tại đau mất ái từ sau, vẫn tại vì mình đồng sự cùng kiên thủ nghề nghiệp biện hộ. Phần kia lý trí, phần kia thanh tỉnh, để cho cái này cái cọc bi kịch lộ ra càng tàn khốc hơn. Ta hiểu rồi, Lâm Y Sinh. Trương Vĩ âm thanh trầm thấp xuống. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Lâm Y Sinh. Trương Vĩ âm thanh khôi phục bình tĩnh. Ta mới vừa nói, chỉ là căn cứ vào miệng ngươi đầu trần thuật sơ bộ phán đoán. Cụ thể tố tụng sách lược, còn cần nhìn thấy cặn kẽ chứng cứ mới có thể chế định. Tỷ như, lúc đó tại chỗ nhân viên y tế nhân chứng lời chứng, bệnh viện màn hình giám sát, con trai ngươi bệnh lịch cùng tử vong báo cáo ta biết rõ. Ta biết rõ. Lâm Đào bình tĩnh nói, Trương luật sư. Ta đem bản án ủy thác cho ngài. Ta ngày mai liền đi cầm những tài liệu này. Ta toàn bộ đều cho ngài. Hảo. Trương Vĩ gật gật đầu, địa chỉ tại chủ ta trang bên trên có. Sau khi đến, trực tiếp tìm sân khấu, nói ngươi tìm ta. Nói xong, hắn dứt khoát cắt đứt liền mạch. Hắn ngồi phịch ở trên ghế, cảm giác cơ thể cùng tinh thần cũng đã bị móc sạch. Đi, các vị. Hắn hướng về phía ống kính, hữu khí vô lực khoát tay áo, thật đến nơi này, lại gieo xuống ta sợ chúng ta nếu không có. Hạ bá, ngủ. Một tuần sau, cùng đồ luật sư văn phòng. 10 giờ sáng, dương quang vừa vặn, lại chiếu không tiến Trương Vĩ gian kia bị cửa chớp ngăn cách đại bộ phận kia sáng văn phòng. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt nghiêm túc lắng nghe trước mặt khách hàng này trưng cầu ý kiến. Trương luật sư, ngài nhìn. Chuyện này nó cứ như vậy vấn đề, Lý Nhi nó cứ như vậy cái Lý Nhi. Đối diện hắn, ngồi một cái địa trung hải tiểu tóc trung niên nam nhân, cảm xúc kích động, nước miếng văng tung tóe. Ta họ Vương, sát vách tiểu khu. Ta chính là muốn kiện hàng sống ta. Nhà hắn cái kia phá điểu, đem ta làm hỏng. Trương Vĩ thả tay xuống, bưng lên trên bàn đã chết tấu cà phê uống một ngụm, vị đắng để cho hắn hơi thanh tỉnh chút. Vương tiên sinh, ngươi chậm một chút nói. Một con chim, như thế nào hủy ngươi? Nó học lão bà của ta mắng ta. Vương tiên sinh vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, lão bà của ta giọng lớn, bình thường trong nhà cỡ trách ta vài câu, lão Vương ngươi cái ổ vô dụng. Ngươi xem một chút nhân gia lão Lý, các loại, cái này không đều bình thường vợ chồng tình thú đi. Trương Vĩ mặt không thay đổi gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Nhưng hắn nhà cái kia đáng chết bắt ca, liền nuôi dưỡng ở trên ban công, đưa hết cho học được. Bây giờ mỗi sáng sớm 7 giờ, đúng giờ mắng lên, lão Vương ngươi cái ổ vô dụng, trung khí 10 phần, toàn bộ tiểu khu đều nghe gặp. Nhi tử ta đến trường đều bị đồng học cười. Ta nét mặt dàn mua này đặt ở nơi nào? Ta yêu cầu hắn bồi thường tổn thất tinh thần của ta. 50 vạn. Một phần cũng không thể thiếu. Trương Vĩ để ly xuống, phát ra nhỏ nhẹ va chạm âm thanh. Hắn trầm mặc phút chốc, sắp xếp lời nói một chút. Vương tiên sinh, từ pháp luật góc độ nói, ngươi hàng xóm điều đối với ngươi tạo thành trên danh nghĩa không nhiều, cái này thuộc về xâm phạm bản quyền hành vi. Nhưng mà Trương Vĩ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, 10 ngón dao nhau đặt lên bàn. Khởi tố chi phí quá cao. Lập án phí, luật sư phí, thời gian chi phí, cuối cùng coi như thắng, pháp viện ủng hộ tổn thất tinh thần bồi thường, có thể cũng liền 1-2 ngàn khối tiền. Vì chút tiền ấy, ngươi cùng hàng xóm triệt để bạch mặt, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặm, không đáng. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta cứ như vậy bất tức xuống. Vương tiên sinh không cam tâm. Ta cho ngươi ra một cái chủ ý. Trương Vĩ biểu lộ nhìn không ra là nghiêm túc vẫn là tại nói đùa, ngươi cũng dưỡng chỉ bắt ca. Vương tiên sinh ngây ngẩn cả người. Chỉ kêu mắng ngươi, ngươi cái này chỉ liền khen ngươi lão Vương ngươi giỏi nhất. Lão Vương thật giỏi giang, mỗi ngày đổi lấy hoa văn khen. Dùng ma pháp đánh bại ma pháp, hiểu không? Vương tiên sinh hà to miệng, tựa hồ muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy giống như có chút đạo lý như thế. Hoặc Trương Vĩ đổi một càng bộ thực phương án, ngươi mua chút hoa quả, tới cửa cùng ngươi hàng xóm thật tốt tâm sự, để cho hắn đem lồng chim chuyển cái ổ, đừng hướng về phía nhà ngươi. Bà con xa không bằng láng giềng gần, có thể hòa bình giải quyết, cũng đừng bị thẩm vấn công đường. Vương tiên sinh xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, đứng lên. Được chưa? Trương luật sư, ta trở về lại dưỡng con chim thử xem. Đưa đi vị này vì điệu tiêu người tiểu tụy Vương tiên sinh, Trương Vĩ hắn co quắp trở về trong ghế, nhắm mắt lại, chỉ muốn cứ như vậy ngủ mất. Bình thường đến giảng giống hắn loại này cả vị luật sư đã sớm không cần làm hỏi ý kiến nghiệp vụ, tầm thường vụ án nhỏ cũng không cần tiếp. Nhưng mà không có cách nào à, hắn cái này vong hồng luật sư thật sự là quá phát hỏa, luật sở luật sư căn bản là không giúp được, cái này có thể thêm một người hỗ trợ liền nhiều một phần sức mạnh, huống chi rất nhiều người cũng là nghe xong thanh danh của hắn tới, toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa đối với hắn danh tiếng cũng không tốt lắm. Đột nhiên cửa văn phòng bị gõ. Tiến. Trương Chí Viễn đẩy cửa vào, trên tay cầm lấy một cái giấy da châu văn kiệt túi, đi thẳng tới trước bàn làm việc. Trương luật, ngài để cho ta khẩn cấp tra cái kia Lâm Đào bác sĩ bản án, có một chút phát hiện. Trương Vĩ bỗng nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, phía trước tất cả mọi mệt cùng không kiên nhẫn đều biến mất. Nói, chúng ta thông qua nội bộ con đường, hạch thật Lâm Ý sinh đọc toàn bộ nội dung. Trương Chí Viễn đem văn kiện túi đặt lên bàn, biểu lộ nghiêm túc, chuyện xảy ra cùng ngày, Giang Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu chính xác tiếp thu con của hắn Lâm Vũ, chẩn đoán là tai nạn xe cộ đưa đến lá lách vỡ tan, cấp tính xuất huyết nhiều. Lúc đó có nhiều vị chuyên gia hội chẩn, đều cho rằng nhất thiết phải lập tức giải phẫu. Viện phương ghi chép biểu hiện, từ Lâm Vũ được đưa đến bệnh viện, đến mẫu thân hắn Chu Tuệ đổi tới, trong lúc đó có 13 phần trung hoàng kim cứu giúp thời gian. Chu Tuệ đổi tới sau, tại chỗ phó viện trưởng, khoa cấp cứu chủ nhiệm, còn có hai vị ngoại khoa chuyên gia, đều nhiều lần thuyết phục nàng ký tên, đồng thời rõ ràng cáo chi không giải phẫu chí mạng kết quả. Nhưng Chu Tuệ từ đầu đến cuối cự tuyệt, trước sau rằng co vượt qua 40 phút. Trương Chí Viễn dừng một chút, nói bổ sung, chúng ta còn lấy được một đoạn lúc đó tại chỗ y tá dùng di động vụn trộm ghi lại âm tần, bên trong Chu Tuệ nguyên thoại là, nhi tử ta muốn thầy thuốc giỏi nhất trị. Lâm Đào đâu? Để cho hắn lăn ra đến. Hắn hôm nay không theo trong phòng giải phẫu đi ra cho nhi tử ta làm giải phẫu, ai cũng đừng nghĩ đụng nhi tử ta một chút. Đoạn văn này, cùng Lâm Đào tối hôm qua khóc lóc kể lể cơ hồ một chữ không kém. Trương Vĩ nắm đấm, tại dưới mặt bàn lặng lẽ nắm chặt. Những thứ này đều trong dữ liệu. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, là chắc chắn nàng gián tiếp cố ý bằng chứng. Còn có khác sao? Có. Trương Chí Viễn biểu lộ trở nên có chút cổ quái, hắn từ văn kiện trong túi rút ra một tấm đóng dấu giấy, đưa tới. Đây là chúng ta tra được. Một chuyện khác, chúng ta phát hiện, Chu Tuệ tại chuyện xảy ra phía trước một tuần, cũng chính là tháng trước số 10, thông qua một cái chắc chắn người quản lý, vì con của nàng Lâm Vũ, mua một phần kết sù ngoài ý muốn tổn thương chắc chắn. Trương Vĩ tiếp nhận tờ giấy kia, ánh mắt rơi vào mặt giấy văn tự bên trên. Tiền bảo hiểm nạch, 300 vạn. Phần này bảo hiểm hợp đồng bên trong, rõ ràng quy định bởi vì chuyện ngoại ý muốn đưa đến chết, đem duy nhất một lần bồi thường. Mấu chốt nhất là, phần này phiếu bảo hành người được lợi ích. Trương Chí Viễn đẩy mắt kính một cái, gàn từng chữ nói, chỉ có Chu Tuệ một người. Chương 490, trung thành nữ nhân. Chương 490, trung thành nữ nhân. 300 vạn. Trương Vĩ đem tờ giấy kia chậm rãi đặt lên bàn, đầu ngón tay tại cái kia con số bên trên nhẹ nhàng lập. Liên vì cái này 300 vạn, một cái là mẹ, có thể trơ mắt nhìn con mình đi chết. Lâm Đào mặc dù không phải cái gì phú hảo, nhưng mà xem như khoa tim mạch chuyên gia bác sĩ, cái này 300 vạn đối bọn hắn nhà tới nói không tính là gì à. Trương Luật, chỉ sợ không đơn thuần là vì tiền. Trương Chí Viễn nâng đỡ mắt kính trên sống núi. Trương Vĩ ngẩng đầu, dựa vào trở về thành ghế, hai tay quanh ở trước ngực. A, trong này còn có khác cố sự. Đúng vậy. Trương Chí Viễn không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp từ văn kiện trong túi lấy ra một cái khác chồng càng dày tư liệu, dựa theo phân phó của ngài, ta tìm Giang Thành tốt nhất thám tử tư, đem cái này Chu Tuệ tra xét cái út sốc. Hắn đem tư liệu đẩy lên Trương Vĩ trước mặt. Chu Tuệ người này, dùng một cái từ để hình dung, chính là cự anh. Nàng từ tiểu gia cảnh hậu đãi, bị phụ mẫu nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên, không bị một điểm bị khuất. Trong thế giới của nàng, tất cả mọi người, nhất là nàng nam nhân, đều phải vây quanh nàng chuyện. Lâm Đào bác sĩ là hạng người gì, chúng ta đều biết. Khoa tim mạch bác sĩ điều trị chính, kỹ thuật đỉnh tiêm, tiền đồ vô lượng, nhưng đại giới chính là hắn cơ hồ không có người thời gian. Thời gian của hắn thuộc về bàn giải phẫu, thuộc về bệnh nhân, duy chỉ có không thuộc về gia đình của hắn. Trương Vĩ gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Cưới sau 10 năm này, Chu Tuệ phàn nàn liền không có dừng lại. Nàng cùng cha mẹ của mình phàn nàn, cùng bằng hữu phàn nàn, cùng đồng sự phàn nàn, thậm chí nháo đến Lâm Đào phòng, nháo đến phòng làm việc của viện trưởng. Nàng đem Lâm Đào hình dung thành một cái lanh huyết vô tình việc làm máy móc, một cái không chịu trách nhiệm trượng phu cùng phụ thân. Những sự tình này, tại bọn hắn trong hội kia, cơ hồ mọi người đều biết. Nghe, chỉ là một cái bị làm hư nữ nhân ở cố tình gây sự. Trương Vĩ chân mày cau lại, cái này cùng giết người có cái gì tất nhiên liên hệ? Liên hệ, liền phát sinh ở năm ngoái. Trương Chí Viễn lật ra tư liệu trong đó một tờ, chỉ hướng một tấm hình. Ảnh chụp là tại một nhà xa hoa trụy lạc trong quán ba chụp lén, hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ, Chu Tuệ đang tựa vào một người đàn ông trong ngực, cười nhánh hoa run rẩy. Năm ngoái tháng 10, Chu Tuệ lại một lần bởi vì Lâm Đào lỡ hẹn bọn hắn ngày kỷ niệm kết hôn mà nổi trận lôi đình, một người chạy đến quán ba mua say. Tiếp đó, nàng gặp nam nhân này. Trương Chí Viễn điểm một chút trên tấm ảnh nam nhân kia khuôn mặt. Trần Hạo, 32 tuổi, một nhà cỡ nhỏ công ty mậu dịch lão bản. Khôi hài, tiền nhiều, quan trọng nhất là hắn có bó lớn thời gian. Tiếp xuống cố sự cũng rất tục sáo. Trần Hạo đối với Chu Tuệ triển khai mãnh liệt truy cầu, mỗi ngày sáng sớm tốt lành ngủ ngon, hỏi han ân cần. Chu Tuệ sinh bệnh, hắn sẽ trước tiên thả xuống việc làm, lái xe đưa nàng đi bệnh viện, toàn trình bồi hộ. Chu Tuệ nghĩ dạo phố, hắn có thể buổi tiếp đi một ngày đều không kêu mệt. Chu Tuệ thuận miệng nói một câu ưa thích nào đó kiểu bao, ngày thứ hai cái túi sách kia sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Trương Vĩ lặng lặng nghe, không nói một lời. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, một cái trường kỳ tại trong hôn nhân cảm thấy bị vắng vẻ nữ nhân, tại đối mặt mãnh liệt như vậy lại tinh chuẩn thế công lúc, lại là cỡ nào không chịu nổi một kích. Trần Hạo làm hết thảy, đều tinh chuẩn đâm ở Chu Tuệ điểm yếu bên trên, đền bù Lâm Đào không cho được nàng hết thảy. Cho nên, nàng xuất quỹ. Trương Vĩ ngữ khí không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đúng vậy. Trương Chí Nguyên tiếp tục nói đi xuống, thám tử phát hiện, ngay từ đầu, Chu Tuệ có lẽ chỉ là nghĩ tại ngoài giá thú tìm kiếm một chút an ủi, cũng không có cùng Lâm Ý Sinh ly hôn dự định. Nhưng hai tháng trước, xảy ra một kiện ngoài ý muốn. Nàng mang thai. Trương Vĩ không có quá nhiều ngoài ý muốn, là cái kia Trần Hạo. Đúng, là Trần Hạo. Trương Chí Viễn nói bổ sung, cái này trở thành đệ sập lạc đà một cọng cỏ cuối cùng. Nàng nhất thiết phải lập tức cùng Lâm Đào ly hôn, tiếp đó danh chính ngôn thuận cùng Trần Hạo cùng một chỗ, để cho đứa bé này có một cái hợp pháp thân phận. Nhưng mà, nàng và Lâm Đào ở giữa, có một cái chướng ngại lớn nhất, cũng là tối không cách nào cắt đứt mối quan hệ. Con của bọn hắn, Lâm Vũ. Trương Vĩ cuối cùng hiểu rồi hết thảy. Cái này gọi Chu Tuệ nữ nhân, nàng mong muốn, căn bản không phải ly hôn đơn giản như vậy. Nàng mong muốn, là triệt để xóa đi nàng và Lâm Đào đã từng tồn tại qua hết thảy vết tích, sạch sẽ mà đầu nhập một cái nam nhân khác ôm ấp hoài bão, bắt đầu nàng cái gọi là cuộc sống mới. Mà cái kia 8 tuổi hải tử, cái kia chạy nàng và Lâm Đào cùng huyết dịch con ruột, chính là đoạn này nàng nóng lòng bứt bỏ trong quá khứ, gai mắt nhất chứng cứ. Nàng điên rồi, Trương Vĩ từ trong hàm răng gạt ra ba chữ. Vì cho trong bụng hài tử đang vị trí, liền muốn giết chết chính mình cùng Lâm Đào con ruột.
Ân.
Căn cứ vào điều tra, Chu Tuệ mặc dù vô lý thủ nháo một điểm, nhưng mà cũng coi như là tình có thể hiểu, nàng đối với cảm tình vẫn là rất trung thành. Tại hôn nhân chín vị trí đầu năm nàng mặc dù phàn nàn, thậm chí đi bệnh viện náo sự, nhưng là cho tới nay không có bất kỳ cái gì vượt quá giới hạn, ý tưởng ly dị. Thẳng đến năm ngoái gặp phải Trần Hạo, bọn hắn có hài tử, Chu Tuệ lựa chọn Trần Hạo, nàng đối với Trần Hạo cũng giống vậy trung thành, vì nàng và Trần Hạo, nàng muốn chém đứt cùng đi qua hết thảy liên hệ, bao quát Lâm Vũ. Tiền, chỉ là nhân tiện. Trương Chí Viễn khép lại tư liệu, 300 vạn tiền bảo hiểm, đối với nàng mà nói, có lẽ chỉ là mở ra cuộc sống mới tài chính khởi động, một phần để cho nàng càng có niềm tin đồ cưới. Cho nên, một ngày kia tại bệnh viện, nàng không phải tại cùng Lâm Đào hận dỗi, cũng không phải tại làm chuyện ngu ngốc. Nàng là đang diễn trò. Nàng muốn để tất cả mọi người đều nhìn thấy, nàng là một cái ái tử tâm thiết chỉ là quá tin tưởng trượng phu hồ đồ mẫu thân, mà không phải một cái máu lạnh hung thủ. Nàng hướng về phía các bác sĩ gào thét, nàng khàn cả giọng mà la lên Lâm Đào tên, bộ kia cực kỳ bi thương bộ dáng, lừa gạt tất cả mọi người ở đây. Ai có thể nghĩ tới, ở đó Trương lo lắng dưới gương mặt, ẩn dấu là một khỏa bà không thể nhi tử sớm một chút tắt thở tâm. Trương Chí Viễn khép lại văn kiện, khẽ thở dài một cái. Nữ nhân này Trương Vĩ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thật là đáng sợ. Cùng nói nàng đối với người thương trung thành, không bằng nói nàng chỉ để ý chính mình. Nếu như tương lai trong cánh mạng của nàng lại xuất hiện một cái nam nhân, nàng cũng biết đem đối với Lâm Vũ đã làm chuyện làm tiếp một lần, chỉ vì thành toàn nàng và Tân Hoan. Còn có sự kiện. Trương Chí Viễn đẩy mắt kính một cái, Lâm Vũ sau khi qua đời ngày thứ ba, Chu Tuệ liền hướng Lâm Đào đưa ra ly hôn. Lâm Đào đương nhiên đồng ý, cái này chính hợp ý hắn. Trương Vĩ lạnh rên một tiếng. Nhưng mà, Lâm Đào cự tuyệt. Ân. Trương Vĩ có chút ngoài ý muốn, vì cái gì? Hắn không phải cũng nghĩ cùng nữ nhân này nhất đao lưỡng đoạn sao? Bởi vì phân chia tài sản. Trương Chí Viễn lật đến tư liệu một trang cuối cùng, Chu Tuệ lấy Lâm Đào quanh năm sơ sẩy gia đình, dẫn đến nhi tử ngoại ý muốn bỏ mình, đối với nàng tạo thành cực lớn tinh thần thương tích làm lý do, yêu cầu chia cắt vợ chồng cùng tài sản 80. Thao. Dù là Trương Vĩ, bây giờ cũng không nhịn được văn tục. Hắn gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Chính mình tự tay hại chết nhi tử, ngược lại trả đũa, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trượng phu trên thân, còn muốn coi đây là mượn cớ đa phần tài sản. Nữ nhân này tâm, rốt cuộc làm bằng gì? Trương luật, bây giờ chứng cứ liên cơ bản hoàn chỉnh. Trương Chí Viễn nói, Chu Tuệ động cơ giết người, hành vi, kết quả, cùng với mấu chốt nhất chứng cứ kết sổ hợp đồng bảo hiểm tổng hợp, toàn bộ đều đủ. Đánh gián tiếp cố ý giết người, phần thắng phi thường lớn. Không. Trương Vĩ lắc đầu, ngón tay ở trên bàn điểm mạnh một cái. Không đánh gián tiếp cố ý. Trương Chí Viễn ngây ngẩn cả người. Trương Vĩ khỏe miệng hơi bệnh, dạng này chứng cứ, đánh gián tiếp giết người, bất kỳ một cái nào hình biện luật sư cũng có thể làm được, khách hàng tại sao muốn lựa chọn chúng ta? Đã có phần này chắc chắn, vậy chúng ta liền đánh cố ý giết người. Trương Vĩ đứng lên, trong phòng làm việc thong thả tới lui hai bước. Cái kia Trần Hạo đâu? Hắn đột nhiên hỏi. Vẫn đang tra. Trương Chí Viễn trả lời, trước mắt đến xem, hắn chỉ là một cái thông thường tiểu thương nhân, bối cảnh tương đối sạch sẽ, tựa hồ cũng không biết Chu Tuệ kế hoạch. Phải không? Trương Vĩ đầu ngón tay trên bàn câu được câu không mà gõ. Một cái có thể để cho phụ nữ có chồng quyết định, không tiếc giết chết con ruột cũng muốn gả cho nam nhân của hắn, ngươi cảm thấy, hắn sẽ là một nhân vật đơn giản sao? Trương Vĩ ngẩng đầu, nhìn thẳng Trương Chí Viễn. Tiếp tục tra. Không chỉ là quay chung quanh Chu Tuệ, nhờ ngươi tìm những cái kia thám tử tư trực tiếp đi thăm dò Trần Hạo người này. Ta có một loại dự cảm. Chuyện này, có thể so với chúng ta nhìn thấy, còn muốn bẩn nhiều. Chương 491, bốn cưới nam nhân chương 491, bốn cưới nam nhân hai ngày sau. Cùng đồ luật sư văn phòng, vẫn là gian kia bị cửa chớp chia cắt quang ảnh văn phòng. Trương Chí Viễn mang theo mới nhất báo cáo điều tra bước nhanh đến. Trương luật. Hắn đem văn kiện túi đặt lên bàn, ngài xem người thật chuẩn. Trương Vĩ chậm rãi mở mắt ra, ngồi ngay ngắn. Cái kia Trần Hạo, quả nhiên có vấn đề. Phía trước vây quanh Chu Tuệ cha, rất nhiều manh mối đều đã mất, hắn đem chính mình đạt được rất sạch sẽ. Trương Chí Viễn từ văn kiện trong túi rút ra một chồng thật dày tư liệu, lần này chúng ta đổi mạch suy nghĩ, trực tiếp từ bản thân hắn hạ thủ, kết quả, điều tra ra đồ vật có chút dò người. Trương Vĩ không có lên tiếng, chỉ là giơ lên cái cằm, ra hiệu hắn tiếp tục. Trần Hạo, 32 tuổi. Đối ngoại tuyên bố là công ty mậu dịch lão bản, chưa lập gia đình. Trương Chí Viễn lật ra tư liệu tờ thứ nhất, nhưng trên thực tế, hắn đã kết qua 3 lần cưới. A. Trương Vĩ đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, tiểu tử này vẫn rất chiêu nữ nhân ưa thích. Là rất chiêu nữ nhân ưa thích. Trương Chí Viễn đẩy mắt kính một cái, chỉ là cùng hắn nữ nhân đã kết hôn, đều đã chết. Đông. Trương Vĩ đánh mặt bàn ngón tay, dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Trương Chí Viễn, biểu tình trên mặt nhìn không ra biến hóa. Nói kỹ càng một chút. Đời thứ nhất thế tử, gọi Lý Nguyệt. Trương Chí Viễn lật đến trang kế tiếp, phía trên là một nữ nhân giấy chứng nhận chiếu cùng một chút tư liệu, trong nhà là mở chuỗi siêu thị, con gái một. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Nguyệt cùng trong nhà trở mặt, nhất định phải gả cho lúc đó nghèo rất mùng tơi Trần Hạo. Cưới sau một năm rưỡi, Lý Nguyệt lái xe du lịch lúc, cỗ xe mất khống chế ngã xuống sườn núi, chết tại chỗ. Cảnh sát kết luận là chuyện ngoài ý muốn. Sau đó, Trần Hạo xem như duy nhất người được lợi ích, thu được một bút 500 vạn ngoài ý muốn chắc chắn bồi thường tiền. Trương Vĩ hô hấp trở nên có chút trầm trọng, hắn đối với Trần Hạo làm việc ẩn ẩn có chút ngờ tới, chỉ là cái này ngờ tới có chút dò người. Đời thứ hai thế tử, Vương Phương. Trương Chí Viễn tiếp tục nhớ tới tư liệu, là cái có chút danh tiếng họa sĩ, tính cách quái gở, có nhẹ bệnh trầm cảm. Hai người tại trên một lần triển lãm tranh nhận biết, nửa năm sau thiểm hôn. Cưới sau một năm, Vương Vương bị phát hiện trong nhà bởi vì khí ga tiết lộ trúng độc bỏ mình. Cảnh sát kết luận vẫn là ngoài ý muốn, bởi vì Vương Vương có phục dụng thuốc ngủ quen thuộc, có thể là trước khi ngủ quên quan khí ga. Lần này, Trần Hạo thu được 800 vạn chắc chắn bồi thường. Đời thứ ba thế tử, Triệu Tĩnh. Trương Chí Viễn lật đến trang cuối cùng, trên tấm ảnh nữ nhân nhìn rất khôn khéo già dặn, một cái đưa ra thị trường công ty nữ cao quản, ly dị, mang theo một đứa con gái. Hai người là thương nghiệp trong hợp tác nhận biết. Cưới sau 2 năm, Triệu Tĩnh ở nước ngoài đi công tác lúc, đột phát tâm ngạnh, chết ở trong tiểu điểm. Pháp y giám định là quá cực khổ dẫn đến. Mà Trần Hạo, lần nữa xem như người được lợi ích, lấy được một bút 1000 vạn tiền bảo hiểm. Trương Chí đặc biệt đơn giản đem tình huống hồi báo một lần. Ba nữ nhân, ba cái nhìn như không liên hệ chút nào ngoài ý muốn. Hai nạn xe cộ, khí ga trúng độc, đột phát tâm ngạnh. Mỗi một lần đều thiên y vô phùng, mỗi một lần đều để Trần Hạo lấy được một bút kết sổ tiền bảo hiểm. Chúng ta tra xét lý lịch của hắn. Trương Chí Viễn đem một phần sớm hơn hồ sơ đẩy tới, Trần Hạo sau khi tốt nghiệp đại học phần thứ nhất việc làm là tại một nhà cỡ lớn công ty bảo hiểm làm chắc chắn người quản lý, mà lại là công trạng quan quân. Hắn vô cùng rõ ràng dạng gì ngoài ý muốn nhất không dễ dàng gây nên hoài nghi, cũng hiểu rõ nhất như thế nào dẫn đạo khách hàng mua sắm hạn mức cao nhất bảo hiểm tai nạn. Trương Vĩ rõ ràng chính mình không có đoán sai. Cái này Trần Hạo, căn bản không phải cái gì ngẫu nhiên gặp Chu Tuệ Phong lưu cậu ấm. Hắn là một cái chuyên nghiệp thợ săn. Hắn chuyên môn đi săn những cái kia gia sản tương đối khá, nhưng ở trên tình cảm hoặc gia đình tồn tại lỗ hổng, khát vọng được quan tâm nữ nhân. Hắn dùng chính mình giả vờ ôn nhu và quan tâm, từng bước một công hãm nội tâm của các nàng, để các nàng cam tâm tình nguyện đi vào hôn nhân địa đường, cũng vì tự mua phía dưới phần kia thông hướng tử vong vé vào cửa. Lý Nguyệt, Vương Vương, Triệu Tĩnh, các nàng đều không phải là chết bởi ngoài ý muốn, các nàng đều chết tại nam nhân này tỉ mỉ chủ tính. Chu Tuệ là vật khác sắc cái thứ tư con mồi. Trương Chí đặc biệt trong giọng nói tràn đầy chán ghét, điều kiện của nàng hoàn mỹ phù hợp Trần Hạo tất cả yêu cầu, gia cảnh hậu đãi, trượng phu quanh năm không ở bên người, nội tâm cực độ trống rỗng, khát vọng được chú ý quả thực là vì hắn đo thân mà làm mục tiêu. Cho nên, Chu Tuệ mang thai, căn bản không phải ngoài ý muốn gì. Trương Vĩ âm thanh rét run, đó là Trần Hạo trong kế hoạch một bước. Hắn cần một cái thẻ đánh bạc buộc Chu Tuệ quyết định, triệt để chém đứt quá khứ, không tiếc bất cứ giá nào cùng với hắn một chỗ thẻ đánh bạc. Giết chết Lâm Vũ, không chỉ là Chu Tuệ vì cho Tân Hoan Hải tử đặng vị trí, càng là Trần Hạo vì hoàn thành hắn toàn bộ đi săn kế hoạch bế hoàn. Vụ án này, từ đầu tới đuôi, chính là một hồi từ Trần Hạo đạo diễn, Chu Tuệ diễn viên chính, lấy một cái 8 tuổi hải tử sinh mệnh làm đại giá, dơ bẩn, máu lạnh lừa gạt bảo đảm án mưu sát. Chúng ta trước mắt không có chứng cứ trực tiếp, có thể chứng minh trước 3 vụ giết người là hắn làm, thời gian quá lâu, rất nhiều vết tích đều biến mất. Trương Chí Viễn nâng đỡ kính mắt, nhưng mà, hình thức này, quá rõ ràng. Chu Tuệ chính là cái thứ tư. 8/9/10. Hắn nhìn xem Trương Vĩ, hỏi, Trương Luật, những tài liệu này, đầy đủ kinh động cảnh sát. Chúng ta muốn hay không đem những vật này giao cho trải qua trinh thám hoặc hình sự trinh sát, để cho bọn hắn đồng thời án điều tra. Báo cảnh sát. Trương Vĩ sững sờ. Đúng à, xảy ra nhân mạng, đây là vụ án hình sự, Lâm Đào làm sao có thể không trước tiên báo cảnh sát? Trương Vĩ lẩm bẩm, tiếp đó nhìn về phía Trương Chí Viễn. Lâm Đào báo cảnh sát. Trương Chí Viễn trả lời ngay, ngay tại con của hắn qua đời ngày thứ hai. Nhưng mà, tình huống lúc đó ngài cũng biết, Chu Tuệ biểu diễn quá thành công. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng chỉ là một cái thương tâm quá độ, nhất thời hồ đồ mẫu thân. Xuất cảnh cảnh sát đang hỏi thăm bệnh viện bác sĩ, y tá sau đó cũng cho rằng cái này thuộc về gia đình nội bộ mâu thuẫn đưa đến điều trị đến chế bi kịch, không tạo thành vụ án hình sự, cho nên không có lập án. Bọn hắn cho không cho lập án biên nhận. Trương Vĩ hỏi, cho. Vậy là được rồi. Trương Vĩ đứng lên, trong phòng làm việc đi 2 bước. Tất nhiên lấy được không cho lập án biên nhận, chúng ta liền có tự mình động thủ tư cách, đi tự khởi tố chương trình. Ngươi có thể đem Trần Hạo tư liệu cho cảnh sát đưa qua. Trần Hạo bản án thời gian xa xưa cũng tương đối phức tạp, còn cần công gia đi thăm dò. Nhưng mà Lâm Đào bản án chính chúng ta cáo. Cho người trong cuộc tiết kiệm một chút thời gian. Chương 492, 11111 chương 492, 11111 là. Trương Chí Viễn quay người rời đi, nhưng đi tới cửa lại trở về. Đúng chương luật, liên quan tới Trần Hạo Trương Chí Viễn âm thanh có chút khô khốc, hắn có thể thành công 3 lần, bản thân cái này cũng rất không bình thường. Một lần là ngoài ý muốn, 2 lần là trùng hợp, 3 lần chính là cố ý. Trương Vĩ nhận lấy câu chuyện, hắn bước đi thong thả trở về sau bàn công tác, lần nữa ngồi xuống, cơ thể rơi vào rộng lớn trong ghế ra. Ta kỳ quái là, cảnh sát cùng công ty bảo hiểm Trương Vĩ đầu ngón tay ở trên bàn vô ý thức vẽ vài vòng, lần thứ 3, Triệu Tĩnh thời điểm chết, cảnh sát chẳng lẽ liền không có đem phía trước 2 vụ giết người cùng nổi lên đến xem sao? Rõ ràng như vậy hình thức, bọn hắn sẽ phát hiện không được. Phát hiện? Trương Chí Viễn trả lời ngay, chúng ta thông qua đường dây giải được, Triệu Tĩnh vụ án phát sinh sau, phụ trách cảnh sát hình sự chính xác đối với Trần Hạo sinh ra độ cao hoài nghi, đồng thời đối với hắn phía trước 2 vị thê tử tử vong vụ án tiến hành một lần nữa trải bớt. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Trương Chí Viễn bất đắc dĩ giang tay ra, tất cả vụ án hồ sơ đều thiên y vô phùng. Lý Nguyệt ngã xuống sườn núi, có xe cộ kiểm nghiệm báo cáo, thắng xe không ăn, là ngoài ý muốn. Vương Vương khí ga trúng độc, có pháp y báo cáo, trong máu có thuốc ngủ thành phần, phù hợp nàng trưởng kỳ mất ngủ bệnh án, là ngoài ý muốn. Triệu Tĩnh tâm ngạnh bất tử, nàng công ty cửu cửu 6 là trạng thái bình thường, đi công tác phía trước liên tục tăng ca 1 tuần lễ, có vô số nhân chứng, cũng đúng. Ngoài ý muốn, không có chứng cứ trực tiếp, có thể chứng minh Trần Hạo động tay chân. Cho nên, cảnh sát đang điều tra sau một thời gian ngắn, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Trương Vĩ phát ra một tiếng ý vị không rõ hừ lạnh. Cái kia công ty bảo hiểm đâu? Hắn lại ném ra một vấn đề, công ty bảo hiểm là cơ quan từ thiện sao? Mấy trăm vạn hơn ngàn vạn lý bồi, mắt cũng không nháy một cái liền bồi thường. Bọn hắn bộ tư pháp những người kia, không phải đều là nhân tinh sao? Người được một điểm không thích hợp hương vị, đều có thể đem khách hàng tổ tông 18 đời tra một cái luận. Liên tục ba cái người được lợi ích cũng là cùng là một người, bọn hắn liền không có khai thác chút hành động. Đây mới là trong cả sự kiện dây xích, nhất không hợp lộ dịp một vòng. Đây chính là chỗ kỳ quái nhất. Trương Chí Viễn nâng đỡ kính mắt, biểu lộ cũng tràn đầy hoang mang. Chúng ta tra xét, Trần Hạo cái này ba lần lý bồi, mỗi một lần đều thuận lợi đến kỳ lạ. Công ty bảo hiểm cơ hồ không có thiết trí bất kỳ chướng ngại nào, lý bồi thường tới sổ tốc độ, thậm chí so bình thường quá trình nhanh hơn. Trong văn phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Dương Quang xuyên thấu qua cửa chớp khe hở, tại màu đậm trên mặt thảm bỏ ra mấy đạo loang lộ quang ngân. Công ty bảo hiểm đổi tính, bắt đầu phổ độ chúng sinh. Trương Vĩ cười một cái tự dễ ước. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh tại phần bụng. Hoặc Trần Hạo tại trong công ty bảo hiểm có bằng hữu của mình. Trương Chí Viễn toàn thân chấn động, cái suy đoán này giống một đạo thiểm điện phá vỡ trong đầu hắn mê bụi. Trương Chí Viễn không rét mà run, nếu như Trần Hạo cùng công ty bảo hiểm cao tầng có lợi ích cấu kết thì như, Trần Hạo phụ trách chế tạo ngoài ý muốn, mà cái kia cao tầng phụ trách để cho lý bồi một đường đèn xanh. Sau đó, bọn hắn lại đối với kết sổ tiền bảo hiểm tiến hành chia, thậm chí, giống Trần Hạo loại này chế tạo bất ngờ nhân vật có thể còn rất nhiều. Trần Hạo phần thứ nhất việc làm chính là chắc chắn biên, hắn thật sự có cơ hội tiếp xúc đến công ty bảo hiểm cao tầng. Suy luận này để cho cả sự kiện tính chất trở nên càng thêm hắc ám cùng kinh khủng. Vụ án này sẽ không còn là một cái sát thủ liên hoàn vì tiền tài cá nhân phạm tội, càng có thể là một đầu phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý màu đen dây chuyền sản nghiệp. Trương Luật, vậy chúng ta là không phải muốn tiếp tục tra được, đem công ty bảo hiểm đường dây này à không? Trương Vĩ dứt khoát cắt đứt hắn. Không tra. Trương Chí Viễn ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Đây chính là cái lớn manh mối. Quá phức tạp đi. Trương Vĩ khoát tay áo, tra công ty bảo hiểm, tra cao tầng. Ngươi biết cái này sau lưng liên lụy đến bao nhiêu người, bao nhiêu lợi ích sao? Thời gian khoảng cách dài bao nhiêu người biết không? Nếu thật tra được, cái kia phải tra được lúc nào? Người trong cuộc đời không được thời gian lâu như vậy. Dạng này, đem chúng ta tra được những thứ này, liên quan tới Trần Hạo trước ba nhậm thê tử tư liệu, chỉnh lý một phần gửi cho tỉnh nhất cấp ban kỷ luật thanh tra cùng phòng công an. Trương Vĩ ngữ khí không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, để cho công gia người đi đau đầu a. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Trương Chí Viễn. Chúng ta người trong cuộc là lâm đạo, hắn bây giờ duy nhất tố cầu chính là vì con của hắn lấy lại công đạo, để cho hung thủ nợ máu trả bằng máu. Mục tiêu của chúng ta là Chu Tuệ, cùng vụ án này trực tiếp tương quan Trần Hạo. Trương Vĩ mạch suy nghĩ rõ ràng đến đáng sợ. Hắn không phải chúa cứu thế, cũng không phải bao thanh thiên. Hắn là một luật sư. Hắn muốn làm là tại hiện hữu pháp luật giản khung bên trong, vận dụng hết thảy thủ đoạn hợp pháp, vì mình người trong cuộc, tranh thủ được lợi ích lớn nhất cùng hài lòng nhất kết quả. Đến nỗi lật tung toàn bộ chắc chắn ngành nghề tấm màn đen. Đó là cảnh sát cùng công tố viên chuyện. Trương Chí Viễn trong nháy mắt hiểu rồi Trương Vĩ ý đồ, hắn nặng nề gật gật đầu. Ta hiểu rồi, Trương Luật. Đi thôi. Trương Vĩ phất phất tay, chuẩn bị giấy khởi tố. Bị cáo, hai cái. Chu Tuệ, Trần Hạo. Tố tụng tình cầu, cũng rất đơn giản. Trương Vĩ đứng lên, đi đến bên cửa sổ, kéo ra cửa chớp một góc, ánh mặt trời chói mắt để cho hắn híp mắt lại. Đệ nhất, tội cố ý giết người. Trương Vĩ âm thanh bình ổn, lại mang theo một luồng hơi lạnh. Thứ hai, chắc chắn lừa gạt tội. Hai người đều cáo cái này hai hạng tội danh. Trương Chí Viễn xác nhận nói. Đương nhiên. Trương Vĩ xoay người, trên mặt hiện ra một vòng sâm nhiên ý cười, bọn hắn là cùng phạm tội. Chu Tuệ là người thi hành, Trần Hạo là chủ mưu. Phần kia 300 vạn phiếu bảo hành, không chỉ là động cơ giết người chứng cứ, bản thân nó chính là một cái khác hành vi phạm tội vật chứng. Có nó, Chu Tuệ vấn đề gì hờn dỗi nhất thời hồ đồ quá tương tín trượng phu mượn cớ, liền triệt để trở thành chê cười. Chúng ta liền gián tiếp cố ý đều không cần đánh. Đến nỗi Trần Hạo phía trước cái kia ba đầu nhân mạng, chúng ta không tại trong giấy khởi tố sách một chữ. Nhưng ngươi đem những tài liệu kia cho ta y nguyên không thay đổi bám vào chứng cứ mục lục cuối cùng, xem như bị cáo phẩm cách ý kiến giao lên. Trương Chí Viễn nhãn tỉnh sáng lên, không trực tiếp lên án, nhưng đem những vật này xem như ý kiến đưa ra, như vậy bọn hắn cũng không cần đối với những đồ vật này tiến hành điều tra lấy chứng nhận, bớt đi rất nhiều chuyện. Nhưng mà cuối cùng nếu như thắng kiện, pháp viện nhất định sẽ đem Trần Hạo tình huống thông báo cho công an cơ quan. Có tòa án tham gia, Trần Hạo bản án thậm chí là sau lưng có thể tồn tại dây chuyền sản nghiệp đều biết gây nên cảnh sát coi trọng. Cái này có thể so sánh bọn hắn cho cảnh sát đưa tư liệu có phân lượng nhiều lắm. Còn có Trương Vĩ xoay người, trên mặt hiện ra một vòng sâm nhiên ý cười, dân sự bộ phận yêu cầu Chu Tuệ cùng Trần Hạo đối với Lâm Vũ tử vong gánh chịu kèm thêm bồi thường trách nhiệm. Tinh thần tổn hại an ủi kim, cho ta hướng về cao nhất muốn. Một đức. Trương Chí Sa hít sâu một hơi, pháp viện không có khả năng ủng hộ cao như vậy ta biết. Trương Vĩ nụ cười mạnh hơn, cầu 10.3, cầu 3.1, muốn cũng không dám muốn, pháp viện còn thế nào phán? Đi làm a. Tốt, Trương Luật. Trương Chí Viễn cầm văn kiện túi, quay người bước nhanh rời đi. Chương 493, ngươi tin tưởng ta sao? Chương 493, ngươi tin tưởng ta sao? Giang Thành, chung cư cao cấp Vân Đính Thiên Khuyết tầng cao nhất phục thức. Trần Hạo đang nửa quỳ ở trên thảm, cẩn thận từng ly từng tí dùng một cái bằng bạc tiểu đao, đem một quả nhập khẩu trẻ gì bên trong hột loại bỏ, tiếp đó đem đỏ tươi đầy đặn thịt quả đưa đến Chu Tuệ bên môi. A, há mồm. Thanh âm của hắn ôn nhu đến có thể bóp ra nước. Chu Tuệ lười biếng tựa ở trên ghế salon, thưởng thụ lấy nữ vương này một dạng đãi ngộ. Nàng hé miệng, ngậm lấy viên kia ngọt ngào thịt quả, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Vẫn là ngươi tốt. Nàng mơ hồ không rõ mà nói, đưa tay vuốt ve Trần Hạo gương mặt, không giống Lâm Đảo cái kia đầu gỗ, hắn đời này đều không cho ta gọt qua một cái quả táo. Đó là hắn không hiểu được chân quý ngươi. Trần Hạo thuận thế nắm chặt tay của nàng, tại trên mu bàn tay của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, ta Tuệ Tuệ liền nên bị nâng ở trong lòng bàn tay sủng ái. Chu Tuệ trong lòng ngọt phải chịu pha. Loại này bị người toàn tâm toàn ý á hộ cảm giác, là nàng đang cùng Lâm Đảo 10 năm trong hôn nhân, chưa bao giờ thể nghiệm qua. Đúng nàng nhớ ra cái gì đó, lông mày hơi hơi nhíu lên, Lâm Đảo bên kia. Hắn thật sự sẽ tốt thôi cam thôi, ngoan ngoãn ly hôn sao? Ta luôn cảm thấy hắn cái kia người, cưỡng vô cùng. Cưỡng? Trần Hạo khinh thường cười cười, đứng dậy ngồi vào bên người nàng, đem nàng ôm vào lòng, một cái chỉ có thể lấy tay thuật đao bác sĩ, hắn lấy cái gì đấu với chúng ta? Hắn vô nhẹ nhẹ lấy Chu Tuệ phía sau lưng. Ngươi yên tâm, ta đã trưng cầu ý kiến sang sông thành tốt nhất ly hôn luật sư. Chỉ bằng hắn quanh năm đối gia đình sơ sẩy, đối với ngươi cùng hài tử tạo thành tổn thương tinh thần, còn có hài tử ngoại ý muốn bỏ mình, chúng ta không chỉ có thể cách, còn có thể để cho hắn tịnh thân ra nhà. Hắn bây giờ bất quá là phô trương thanh thế, nghĩ tại trên phân chia tài sản muốn nhiều hơn một điểm thôi. Trần Hạo ngữ khí chắc chắn mà tự tin, đừng lo lắng, bà bối, hết thảy có ta. Hắn nhảy nhót không được mấy ngày. Chu Tuệ giúp vào Trần Hạo ấm áp trong lồng ngực, nghe hắn trầm ổn hữu lực nhịp tim, tất cả bất an đều tan thành mây khói. Đúng vậy a, nàng có Trần Hạo. Nam nhân này, anh tuấn, tiền nhiều, quan tâm, quan trọng nhất là hắn đem nàng coi như chân bảo. Vì hắn, vì bọn hắn sắp ra đời hài tử, thoát khỏi Lâm Đảo cái kia lạnh như băng quá khứ, là hoàn toàn đáng giá. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Hai người liếc nhau, đều hơi nghi hoặc một chút. Người gọi chuyện phát nhanh. Chu Tuệ hỏi. Không có a, ngươi đây. Trần Hạo lắc đầu. Ta cũng không. Trần Hạo đứng dậy, thông qua đang nhìn chung cửa liếc mắt nhìn, đứng ở cửa một người mặc biêu chính chế phục nhân viên chuyển phát nhanh, cầm trong tay hai cái giống nhau như lúc chắc lịch văn kiện túi. Ai vậy? Ngài khỏe, SMS tốc hành chuyên đưa. Xin hỏi là Chu Tuệ nữ sĩ cùng Trần Hạo tiên sinh sao? Là, nhưng mà chúng ta gần nhất không có mua đồ vật, có phải hay không tiện đưa sai? Trần Hạo hơi không kiên nhẫn. Địa chỉ là Vân Đính Tiên Khuyết A tòa nhà 3201, người thu hàng là Chu Tuệ, Trần Hạo, không sai. Nhân viên chuyển phát nhanh âm thanh rất cố chấp, là tòa án chuyên đưa, làm phiền ngài ký nhận một chút. Phát hiện. Trần Hạo cùng Chu Tuệ biểu tình trên mặt đồng thời cứng lại. Trần Hạo mở cửa, nhân viên chuyển phát nhanh kiểm tra thẻ căn cước của bọn hắn, đem hai cái nặng trĩu văn kiện túi phân biệt giao đến trên tay bọn họ, để cho bọn hắn ký tên. Đóng cửa lại, hai người nhìn xem trên tay cái kia in Giang Thành thị trung cấp tòa án nhân dân chữ văn kiện túi, trong lòng đều dâng lên một cố dự cảm bất tường. Chu Tuệ tay có chút phát run, nàng xé mở đóng kín, từ bên trong rút ra một chồng đóng sách chỉnh tề trang giấy. Phía trên nhất một nhóm thể chữ đậm nét chữ lớn. Hình sự tự khởi tố hình dáng đầu góc của nàng ông một tiếng, trống rỗng. Hình sự? Không phải ly hôn kiện cáo sao? Thế nào lại là hình sự? Tâm mắt của nàng không bị khống chế rời xuống. Bị cáo, Chu Tuệ bị cáo, Trần Hạo khi thấy tên của mình cùng Trần Hạo tên đặt song song xuất hiện tại bị cáo một lúc, Chu Tuệ hô hấp cơ hồ đình trệ. Nàng run rẩy tiếp tục nhìn xuống. Tố tụng thỉnh cầu 1, y pháp truy cứu bị cáo Chu Tuệ, Trần Hạo phạm tội cố ý giết người trách nhiệm hình sự 2, y pháp truy cứu bị cáo Chu Tuệ, Trần Hạo phạm chắc chắn lừa gạt tội trách nhiệm hình sự bịch, Chu Tuệ trong tay văn kiện rơi là tả trên đất. Cố ý giết người, chắc chắn lừa gạt. Lâm Đào hắn, hắn làm sao dám? Hắn làm sao biết? Một bên khác, Trần Hạo cũng mở ra chính mình phần kia văn kiện. Làm tội cố ý giết người 5 chữ đập vào tầm mắt lúc, mi tâm của hắn chỉ là hơi hơi nhảy một cái. Cái tội danh này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, hết thảy đều là Chu Tuệ làm. Coi như Chu Tuệ tay chân không có xử lý sạch sẽ, bị bắt được nửa điểm, cái kia cũng cùng hắn không kéo nổi quan hệ. Nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào đầu thứ hai chắc chắn lừa gạt tội bên trên lúc, hắn nắm nuốt tờ giấy ngón tay, đột nhiên nắm chặt. Chắc chắn lừa gạt. Trong đầu hắn còi báo động đại tác. Bọn hắn phát hiện cái gì? Làm sao lại trực tiếp khởi tố chắc chắn lừa gạt? Lâm Vũ phần kia phiếu bảo hành, từ quá trình đến ký tên, thiên y vô phùng, làm sao sẽ bị định tính vì lừa gạt? Chẳng lẽ là chuyện trước kia? Lý Nguyệt, Vương Phương, vẫn là Triệu Tĩnh? Không có khả năng. Những cái kia bản án sớm đã bị cảnh sát nắp hòm kết luận vì ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua lâu như vậy, làm sao có thể bị lật ra tới? Là ai đang tra ta? Lâm Đảo cái kia đổ bỏ đi bác sĩ, hắn tuyệt không có khả năng có năng lượng này. Trong nháy mắt, vô số ngờ tới cùng khủng hoảng, giống sinh trưởng tốt dây leo, cuốn lấy trái tim của hắn, để cho hắn cơ hồ ngạt thở. A Hạo Chu Tuệ mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh, đem hắn từ sóng to gió lớn trong suy nghĩ kéo lại, làm sao bây giờ? Hắn cáo chúng ta giết người. Cảnh sát có thể hay không tới bắt chúng ta? Trần Hạo bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn nhìn thấy Chu Tuệ bộ kia hoang mang lo sợ, gần như sụp đổ dáng vẻ, lập tức cưỡng ép đè xuống chính mình đáy lòng tất cả sôi trào. Trên mặt của hắn, trong nháy mắt lại khôi phục loại kia trầm ổn có thể tin biểu lộ. Hắn đi nhanh tới, ngồi xổm người xuống, đem Chu Tuệ tay lạnh như băng giữ tại chính mình ấm áp trong lòng bàn tay. "Tuệ Tuệ, nhìn ta." Thanh âm của hắn kiên định ôn nhu, "Không có chuyện gì, có ta ở đây." Hắn nhặt lên trên đất giấy khởi tố, cực nhanh nhìn lướt qua, tiếp đó khinh miệt hừ một tiếng. "Cố ý giết người, chắc chắn lừa gạt." Đây quả thực là chê cười. Hắn đem cái kia chồng giấy vò thành một cục, ném vào thùng rác, đây là Lâm Đào đe dọa chiến thuật, hắn muốn hù dọa chúng ta, để chúng ta đang ly hôn thời điểm nhượng bộ. Hắn căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào. Hắn nâng Chu Tuệ khuôn mặt, ép buộc nàng xem thấy ánh mắt của mình. Người tin tưởng ta sao? Chu Tuệ hai mắt đẫm lệ, vô ý thức gật đầu một cái. Vậy thì đúng rồi. Trần Hạo nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong, hắn cho là tìm luật sư liền có thể phi thiên. Quá ngây thơ rồi. Ta sẽ tìm Giang Thành tốt nhất hình biện luật sư, loại này tin đồn thất thiệt vu cáo, tại trên tòa án không chịu nổi một kích. Đừng sợ, bà bối. Hắn đem Chu Tuệ gắt gao ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, trời sắp xuống, có ta gánh cho ngươi. Ngươi cái gì cũng không dùng nghĩ, thật tốt dưỡng thai, chờ ta đem cái này người không biết tự lượng sức mình, triệt để dẫm ở dưới chân. Chu Tuệ tại trong ngực hắn, dần ngừng lại run rẩy. Nàng không nhìn thấy, ôm nàng Trần Hạo, cái kia trương ôn nhu trấn an khuôn mặt sau lưng, trong cặp mắt lập lòe như sói vậy ngoan lệ cùng cảnh giác. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Chắc chắn lừa gạt. Chuyện này, tuyệt không thể lại có người thứ tư biết. Chương 494, ngượng ngùng, ngươi nói tiếp chương 494, ngượng ngùng, ngươi nói tiếp cuồng đồ luật sư văn phòng, Trương Vị đang bưng một ly trà, nghe một vị tóc hoa dâm lão thái thái thao thao bất tuyệt phàn nàn. Trương luật sư, ngài phân xử thử. Ta cái kia nàng dâu, nàng thật là một cái bại gia tinh. Lão thái thái vỗ bàn một cái, tức giận đến khuôn mặt đều đỏ lên, nàng đem lão đầu tử nhà ta lưu lại cái kia mấy buồn hoa lan, đưa hết cho rộ chết. Đây chính là ta lão đầu tử khi còn sống quý giá nhất, so với nàng nhi tử còn bà bối. Trương Vĩ nhấp một ngụm trà, nước trà có chút bỏng, hắn nhẹ nhàng để ly xuống. Lão thái thái, hoa lan là bạn già ngài cá nhân tài sản, vẫn là ngài hai vị vợ chồng cùng tài sản. Đó, đó là đương nhiên là cùng tài sản. Lão thái thái lẽ thẳng khí hùng, chúng ta lão lương khẩu cả một đời sống nương tựa lẫn nhau, hắn chính là ta chính là hắn. Vậy ngài con dâu có hay không quyền lợi xử trí cùng tài sản? Lão thái thái chẹn họ một chút, lập tức lại nói, nhưng nàng đó là cố ý. Nàng chính là nhìn ta không vừa mắt, nhìn ta lão đầu tử vật lưu lại không vừa mắt. Nàng chính là muốn tức chết ta. Trương Vĩ bướt bướt mi tâm, loại hình này gia đình tranh chấp, mỗi ngày đều có thể gặp được đến mấy cái cọc. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, lão thái thái, nếu như hoa lan là vợ chồng cùng tài sản, con trai ngài con dâu xem như thành viên gia đình, trong tình huống không có rõ ràng hạn chế, quả thật có quyền xử trí. Cho dù nàng hữu tâm tình ngài, nhưng muốn cấu thành cố ý hủy hoại tài vật, từ phương diện pháp luật giảng, độ khó không nhỏ. Hơn nữa, mấy buồn hoa lan giá trị lão thái thái nghe hơi không kiên nhẫn, nhưng Trương Vĩ cuối cùng câu kia giá trị để cho nàng tỉnh táo lại. Nàng thở dài, khoát tay áo. Được rồi, không đáng. Ta chính là đến tìm người phát lẩm bẩm, nghe ngài tiểu nói này, ta cũng hiểu rồi. Nàng từ trên ghế đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, vậy ta sẽ không quấy rầy Trương luật sư bận rộn, cảm tạ ngài. Không khách khí, lão thái thái đi thong thả. Trương Vĩ đứng dậy đưa tiễn. Đáng chết kẻ có tiền, hoa 500 trưng cầu ý kiến phí tìm người lẩm bẩm. Lão thái thái vừa từ Trương Chí Viễn đưa ra môn, cửa văn phòng lần nữa bị đẩy ra. Chu Tuệ cùng Trần Hạo sóng vai đi đến. Chu Tuệ người mặc vàng nhạt váy liền áo, trên mặt mang một tia tiểu tụy, nhưng chú tâm phát họa trang dung che giấu đại bộ phận vẻ mệt mỏi. Trần Hạo nhưng là một thân cắt may đắc thể ô phục, thần thái sáng láng, cánh tay tự nhiên khoác lên Chu Tuệ bên hông, lộ ra thân mật lại quan tâm. Hai người vừa vào cửa, Chu Tuệ ánh mắt liền quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào trên thân Trương Vĩ. Ngươi chính là Trương luật sư. Chu Tuệ âm thanh nu nu nhược nhược, mang theo vài phần điểm đạm đáng yêu. Trương Vĩ dương mắt nhìn lại, vừa vặn cùng Chu Tuệ ánh mắt giao thoa. Chính là ta. Trương Vĩ mỉm cười nói, xin hỏi là muốn trưng cầu ý kiến cái gì? Vẫn còn cần ủy thác vụ án. Trương Vĩ đứng dậy, đi đến trước mặt hai người, đưa tay ra. Hai vị mời ngồi. Chu Tuệ cùng Trần Hạo tại Trương Vĩ trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Trần Hạo mở miệng nói, "Trương luật sư, cửu ngưỡng đại danh. Nghe nói ngài là Giang Thành lợi hại nhất luật sư, chúng ta là tới trưng cầu ý kiến một cái vô cùng trọng yếu bản án, hy vọng ngài có thể giúp chúng ta." Trương Vĩ khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn tiếp tục. Hắn đánh ra trước mắt hai người, Chu Tuệ sắc mặt tái nhợt, hốc mắt ửng đỏ. Trần Hạo thì ánh mắt trầm ổn, ngẫu nhiên nhìn về phía Chu Tuệ lúc, sẽ toát ra vừa đúng lo lắng. "Là như vậy, Trương luật sư." Chu Tuệ tiếp lời đầu, "Ta, trợ phu ta Lâm Đạo, hắn muốn cáo ta cố ý giết người, còn cáo ta chắc chắn lừa gạt." Nàng nói, nước mắt liền rơi xuống, Trần Hạo lập tức đưa lên khăn tay, vô nhẹ nhẹ lấy mu bàn tay của nàng, im lặng an ủi. Khu khu cụ Trương Vĩ bị nước trà bị sặc, ngượng ngùng, người nói tiếp. "Trương luật sư, nhà chúng ta đoạn thời gian trước xảy ra ngoài ý muốn." Chu Tuệ nước nợ đem tình huống đại khái nói một lần, "Nhi tử ta Tiểu Vũ, bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Ta lúc đó cả người đều mộng, ta ý niệm duy nhất chính là, nhi tử ta nhất định muốn sống lại, hắn nhất định muốn sống lại." Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Trương Vĩ, "Trợ phu ta Lâm Đạo, hắn là Giang Thành tốt nhất lòng dạ bác sĩ phẫu thuật. Ta lúc đó liền nghĩ, chỉ có hắn mới có thể cứu con của ta. Những thầy thuốc khác ta đều không tín nhiệm. Ta cầu bọn hắn đem lão công ta kêu đi ra, để cho hắn tới làm giải phẫu. Ta chỉ là quá tin tưởng ta lão công, ta cho là hắn có thể sáng tạo kỳ tích." Trần Hạo ở bên cạnh nói bổ sung, "Trương luật sư, lúc đó Chu Tuệ không kiềm chế được nỗi lòng, nàng chỉ là một cái tuyệt vọng mẫu thân, nàng quá độ tín nhiệm trượng phu của mình, mới có thể làm ra như thế cử động không lý trí. Nàng làm sao có thể cố ý giết chết con của mình? Hổ dữ còn không ăn thịt con a. Đây hoàn toàn là Lâm Đạo đang nói hưu nói vượng, đang bu hắn nàng. Hơn nữa, cái kia chắc chắn Chu Tuệ âm thanh lại yếu đi mấy phần, đó là ta mua cho nhi tử bảo hiểm tai nạn, ta chỉ là muốn cho hài tử một phần bảo đảm, ai có thể nghĩ tới hội xuất loại sự tình này. Bây giờ Lâm Đạo vậy mà nói ta vì lừa gạt bảo đảm, cố ý hại chết con của mình, đây quả thực là ngậm máu phun người, nói hiệu nói vượng." Chu Tuệ tiếng khóc càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ là ghé vào Trần Hạo đầu vai, khóc không thành tiếng. Trần Hạo một bên nhẹ vỗ về lưng của nàng, vừa hướng Trương Vĩ nói, "Trương luật sư, bạn gái của ta trong khoảng thời gian này thụ quá lớn ủy khuất, nàng vốn là bởi vì mất đi nhi tử đau đến không muốn sống, bây giờ còn phải đối mặt loại này tự dưng lên án. Chúng ta muốn mời ngài làm nàng đại diện luật sư, giúp nàng rửa sạch oan khuất, hơn nữa phản tố Lâm đạo phỉ báng tội cùng tinh thần tổn hại bồi thường." Trương Vĩ nhìn xem này đối biểu diễn tình chân ý thiết nam nữ, đáy lòng nổi lên một hồi lạnh ý, nếu như hắn không có nói phía trước điều tra qua, hắn chỉ sợ thật sự sẽ bị Chu Tuệ bộ dạng này đáng thương bộ dáng chỗ đả động. Một cái yêu hài tử mẫu thân, tại trong tuyệt cảnh đối với chồng vô hạn tín nhiệm, đưa đến bi kịch phát sinh, cỡ nào làm cho người thông cảm. Lại thêm Trần Hạo cái này thực sự yêu thương hoàn mỹ phối hợp, quả thực là không chê vào đâu được người bị hại hình tượng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, tại trên tòa án, Chu Tuệ luật sư sẽ như thế nào lợi dụng những giải thích này, đem Lâm Đào tạo thành một cái lãnh khốc vô tình, chút đẩy trách nhiệm phụ thân, mà Chu Tuệ nhưng là một cái bị trượng phu vứt bỏ bị vận mệnh đùa bỡn vô tội nữ nhân. Trương Vĩ chỉ bụng nhẹ nhàng nuốt ve mặt bàn, hắn suy xét phút chốc, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. "Chu nữ sĩ, Trần tiên sinh, rất xin lỗi, vụ án này ta chỉ sợ không thể tiếp." Chu Tuệ bỗng nhiên ngẩng đầu, ngừng khóc. Trần Hạo sắc mặt cũng trầm xuống. "Vì cái gì?" Trần Hạo hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần đè nén không vui, "Trương luật sư là chê chúng ta ra luật sư phí không đủ sao?" "Ngài yên tâm, chỉ cần có thể giúp Chu Tuệ rửa sạch oan khuất, bao nhiêu tiền đều không phải là vấn đề." Trương Vĩ lắc đầu. "Vấn đề không phải là tiền." Thanh âm hắn bình ổn, "là bởi vì ta không thể cùng thời đại diện đối lập song phương người trong cuộc." Chu Tuệ cùng Trần Hạo liếc nhau, đều có chút không hiểu. Trương Vĩ nhìn xem bọn hắn, khoe miệng ý cười sâu hơn. "Bởi vì Lâm Đào bác sĩ đại diện luật sư chính là ta." Hắn tiếng nói vừa ra, Chu Tuệ sắc mặt biểu lộ liền cứng lại. Trần Hạo biểu lộ cũng đọc lại, hắn đặt ở Chu Tuệ tay bên hông, vô ý thức nắm chặt. "Trương luật sư, ngài đây là ý gì? Ngài là Lâm Đào luật sư?" "Không tệ." Trương Vĩ cầm lấy chén trà trên bàn, khẽ nhấp một miếng, ánh mắt đảo qua Chu Tuệ, lại rơi vào trên thân Trần Hạo. "Lâm Đào bác sĩ đã đem hắn bản án toàn quyền ủy thác cho ta. Cho nên, hai vị muốn tìm luật sư mà nói, chỉ sợ phải mời Cao Minh khác." "Chương 495, ngươi những bệnh nhân kia, không cần ngươi sao?" "Chương 495, ngươi những bệnh nhân kia, không cần ngươi sao?" Chu Tuệ cuối cùng lấy lại tinh thần, nàng đỗng nhiên đứng lên, "Cái gì? Ngươi lại là Lâm Đào luật sư? Ngươi gạt ta?" "Chu nữ sĩ, ta từ đầu tới đuôi cũng không có nói qua ta sẽ đại diện ngươi." Trương Vĩ đặt chén trà xuống, ngữ khí không có bất kỳ cái gì gợn sóng, "Là chính các ngươi tìm tới cửa." Ngươi Chu Tuệ tức giận đến toàn thân phát run, nàng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Vốn cho là tìm được Giang Thành luật sư tốt nhất, liền có thể dễ dàng phản kích Lâm Đào, không nghĩ tới lại trực tiếp đụng phải địch nhân. Trần Hạo sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn so Chu Tuệ nữ nhân này muốn thông minh hơn nhiều, tới cửa phía trước hắn liền chuyên môn trưng cầu ý kiến qua không ít luật sư, tất cả mọi người đều nói trước mắt cái này Trương Vĩ chính là Giang Thành luật sư tốt nhất, vẫn là hình biện luật sư xuất thân, am hiểu nhất đánh hình án. Có thể được đến nghiệp giới đồng hành cùng tôn sủng, có thể tưởng tượng được người này lợi hại. Không nghĩ tới cư nhiên bị Lâm Đào cái tên chó chết đó đoạt mất. Hắn cấp tốc đứng dậy, đem Chu Tuệ ôm vào lòng, thấp giọng an ủi. "Tuệ Tuệ, đừng sợ, không có việc gì." Hắn vỗ Chu Tuệ quõng, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Vĩ, "Trương luật sư, nếu ngài đã tiếp Lâm Đào bản án, vậy thì không nên lại nghe chúng ta trần thuật. Dạng này, không phù hợp luật sư đạo đức nghề nghiệp a." Trương Vĩ khẽ cười một tiếng. "Trần tiên sinh, ta chỉ là nghe xong các ngươi trần thuật, cũng không cung cấp bất kỳ pháp luật nào ý kiến. Hơn nữa, các ngươi là chính mình tìm tới cửa, ta cũng không thể đem khách hàng cự tuyệt ở ngoài cửa a. Cái này cũng không phù hợp ta luật sở phục vụ tôn chỉ." Lời hắn bên trong mang theo một tia trào phúng, Trần Hạo nghe được. Chu Tuệ nắm chắc Trần Hạo ống tay áo, "A Hạo, làm sao bây giờ?" Trần Hạo vỗ nhẹ nhẹ đánh Chu Tuệ mu bàn tay, trấn an nói, "Không có việc gì Tuệ Tuệ, người luật sư này mặc kệ bao nhiêu lợi hại, đó đều là lấy tiền làm việc, chúng ta chỉ cần ra so Lâm Đào nhiều, tại sao phải sợ hắn không tiếp chúng ta bản án sao?" Trần Hạo quay đầu nhìn về phía Trương Vĩ, "Trương luật sư, tất nhiên ngài đã đại lý Lâm Đào, vậy chúng ta chính xác không tiện tiếp tục quấy rầy. Bất quá, ta nghe nói Lâm Đào bác sĩ cưới sau, thẻ lương vẫn luôn tại Chu Tuệ trong tay. Chắc hẳn hắn có thể cho ngài luật sư phí, cũng hết sức có hạn a." Trần Hạo nói, từ trong ngực móc ra một tấm thẻ ngân hàng, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. "Trương luật sư, ta từ trước đến nay kính nể ngài chuyên nghiệp năng lực. Ngài là Giang Thành lợi hại nhất hình biện luật sư, điểm này nghiệp giới công nhận. Lâm Đào cho ngài bao nhiêu tiền, ta ra hai lần. Trong tấm thẻ này có 50 vạn, ngươi nhìn đủ sao? Chỉ cần ngài có thể đón lấy Chu Tuệ bản án, giúp nàng rửa sạch oan khuất, hơn nữa phản tố Lâm Đào. Sau khi chuyện thành công, còn có càng nhiều." Trương Vĩ nhìn xem tấm thẻ ngân hàng kia, cười. "Trần tiên sinh, luật sư chức trách là vì người bị thác tranh thủ hợp pháp quyền lợi, mà không phải ai xuất tiền nhiều, liền vì ai phục vụ. Hơn nữa, ta không thiếu chút tiền đấy." Trương Vĩ cầm lấy chén trà trên bàn, khẽ nhấp một miếng. "Ta như là đã đón nhận Lâm Đào bác sĩ ủy thác, nhất định phải đối với hắn phụ trách tới cùng." Ánh mắt của hắn đảo qua Trần Hạo, lại rơi vào trên thân Chu Tuệ. Trần Hạo ánh mắt trở nên nguy hiểm. Hắn cho là Trương Vĩ chỉ là tại nâng lên giá trị bản thân, chơi dục cầm cố túng cho xiếc. Chắc chắn là ngại tiền thiếu. "Không thiếu 50 vạn, đó chính là chỉ cần giá đầy đủ cao ngươi liền nguyện ý." Trần Hạo âm thanh trầm thấp xuống, mang theo một tia đè nén không vui. "Có lẽ 50 vạn chỉ là một cái số lượng nhỏ, bất có thể đả động ngài." Hắn từ trong túi lại móc ra một tấm thẻ. "Trong tấm thẻ này có 500 vạn. Đây là ta có thể lấy ra lớn nhất thành ý." Hắn đem tạp đẩy hướng Trương Vĩ. "Chỉ cầu Trương luật sư có thể dơ cao đánh khẽ, buông tha Chu Tuệ, cũng buông tha chúng ta." Trần Hạo âm thầm thở dài, nếu như không phải Trương Vĩ đã đại lý Lâm Đào, hắn cũng không phải không thể không người luật sư này. Dù sao Trương Vĩ thế nhưng là Giang Thành lợi hại nhất luật sư, bọn hắn muốn là chỗ dạng, nếu là lợi hại nhất luật sư đều tại đối diện, bọn hắn còn có bao nhiêu phần thắng. Trương Vĩ ánh mắt rơi vào trên thẻ ngân hàng, ánh mắt không có chút ba động nào. Hắn khẽ gật đầu một cái, "Trần tiên sinh, đây không phải vấn đề tiền. Nguyên tắc của ta so với ngài tưởng tượng đáng tiền hơn." Trần Hạo hô hấp trở nên thô trọng. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này khó chơi luật sư, mặc dù hắn cũng đã gặp mấy cái luật sư. Nhưng hắn nhìn xem Trương Vĩ bình tĩnh khuôn mặt, biết đối phương không phải đang mở trò đùa. "Hảo, rất tốt. Trương luật sư, ngài thực sự là không giống bình thường." Hắn đem hai tấm thẻ ngân hàng thu hồi. "Tất nhiên Trương luật sư như thế thủ vững nguyên tắc, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng nữa." "Trương luật sư, núi không chuyển nước chuyển." Trần Hạo trong giọng nói mang theo rõ ràng tiêu chiến. "Chúng ta trên tòa án gặp." Trương Vĩ chỉ là cười cười, không nói gì. Trần Hạo đỡ Chu Tuệ, quay người đi ra ngoài. Đi tới cửa lúc, Chu Tuệ còn tại thấp giọng nức nở. "A Hạo, chúng ta làm sao bây giờ?" Hắn chắc chắn rất lợi hại. Trần Hạo dừng bước lại. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Chu Tuệ, tại bên thai nàng nói nhỏ: "Đồng đốc, đừng lo lắng. Thiên hạ luật sư nhiều như vậy, Giang Thành không được, Kinh Đô khẳng định có so với hắn lợi hại hơn luật sư. Ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì." Mở phiên tòa thời gian, rất nhanh thì đến. Trương Chí Viễn lái xe, chở Trương Vĩ cùng Lâm Đạo, lái về phía Giang Thành trung cấp tòa án nhân dân. Xe dừng ở cửa tòa án. Ba người vừa xuống xe, liền thấy cách đó không xa, một chiếc màu đen lao vụt S cấp xe con chậm rãi lái tới. Cửa xe mở ra, Chu Tuệ người mặc thanh lịch áo đầm màu đen, đeo kính râm, chậm rãi xuống. Nàng bên cạnh, Trần Hạ Âu phục dày da, mặt mỉm cười, như cái tận chức tận trách hộ hoa sứ giả, đem nàng một mực bảo hộ ở bên cạnh thân. Tại phía sau bọn họ, đi theo một vị đồng dạng Âu phục dày da, khí chàng bất phàm trung niên nam nhân. Đó là bọn họ luật sư. Chu Tuệ tháo kính râm xuống. Ánh mắt của nàng trước tiên liền phong tỏa Lâm Đạo. "Ừ, đây không phải Lâm y sinh sao? Hôm nay như thế nào có rảnh mở ra tòa a?" Nàng đi về phía trước mấy bước, dừng ở trước mặt Lâm Đạo. "Người những bệnh nhân kia, không cần người sao?" Lâm Đạo cơ thể hơi cứng đờ. Hắn nhìn xem Chu Tuệ phảng phất lại thấy được nhi tử thân ảnh. Chu Tuệ gặp Lâm Đạo không nói lời nào, nụ cười trên mặt mạnh hơn. Nàng kéo lại Trần Hạo cánh tay, đem thân thể càng chặt mà dán hướng hắn. "Nhìn một chút, á Hạo thật tốt." Nàng khoe khoang giống như nhìn về phía Lâm Đạo. "Hắn so ngươi có tiền, còn hiểu được chiếu cố người. Không giống ngươi, ngoại trừ giao giải phẫu, trong mắt còn có cái gì?" Trần Hạo đúng lúc đó đối với Chu Tuệ lộ ra một cái nụ cười cương triều, phảng phất tại nói, "Nhìn, ta chính là hảo như vậy." Lâm Đạo cuối cùng có phản ứng. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Chu Tuệ ánh mắt băng lãnh phải không mang theo một tia cảm tình. "Chu Tuệ, Vũ Nhi trong mắt ngươi đến tột cùng là cái gì? Hắn mới không bao lâu, ngươi giống như một cái người không việc gì." Chương 496, Cao Minh chương 496, Cao Minh Chu Tuệ biến sắc, "Lâm Đạo, Lâm Vũ từ nhỏ đã là ta nuôi lớn, ngươi nhưng có mặt qua một lần hội phụ huynh. Bây giờ nhi tử chết ta cũng rất thương tâm, nhưng mà người sống hay là muốn nhìn về phía trước. Ngươi cứ như vậy muốn nhìn ta niềm thương nhớ quá độ." Lâm Đạo tức giận, "Ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện, pháp viện sẽ tin tưởng ngươi lý do thoái thác. Bằng không, ta sẽ để cho ngươi vì tiểu Vũ chết, trả giá ngươi không thể chịu đựng đánh đổi." Chu Tuệ biến sắc, nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục bộ kia người bị hại tư thái. Nàng hốc mắt phiếm hồng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. "Lâm Đạo, ngươi thật là làm cho ta ác tâm. Vì muốn nhiều hơn điểm tài sản, ngươi vậy mà có thể vu hãm ta giết người. Ta thực sự là nhìn lầm. Trước đây làm sao lại coi trọng ngươi loại cặn bã này? Ta Chu Tuệ, đời này hối hận nhất chuyện chính là gả cho ngươi." Trương Vĩ tiến lên một bước ngăn tại Lâm Đạo trước người, đem Chu Tuệ cái kia chói tai chỉ trích ngăn cách ra. "Hai vị, đây là pháp viện, không phải là biểu diễn của các ngươi sân khấu. Có lời gì, trên tòa án nói." Chu Tuệ luật sư lúc này cũng đi tới. "Mở lớn luật sư." Hắn đưa tay ra, trên mặt mang nhà nghề mỉm cười. "Cửu ngưỡng đại danh, Kinh Đô chín phương luật sở, Cao Minh." Trương Vĩ cùng hắn nắm tay. "Trương Vĩ, hôm nay may mắn giao thủ, hy vọng là một hồi đặc sắc tòa án thẩm vấn." Cao Minh mỉm cười nói. "Biết." Trương Vĩ nhàn nhạt đáp lại. Cao Minh thu tay lại, ra hiệu Chu Tuệ cùng Trần Hạo. "Đi thôi, trên lệch thời gian không nhiều lắm." Chu Tuệ cùng Trần Hạo tại luật sư cùng đi phía dưới, trước tiên đi vào pháp viện đại môn. Trương Chí Viễn tiến đến Trương Vĩ bên hai. "Trương luật, người này là Kinh Đô vòng đỏ chỗ chín phương luật sở cao cấp đối tác. Hành nghề 20 năm, nghiệp giới lâu năm đại trạng, mà lại là công tố viên xuất thân, hình án kinh nghiệm vô cùng phong phú." Trương Vĩ ánh mắt rơi vào Cao Minh cao ngất kia trên bóng lưng. "Quản hắn là cái gì đại trạng? Trên tòa án xem hư thực." Hắn nhìn về phía Lâm Đạo. "Đi thôi." Tòa án bên trong, trang nghiêm túc mục quốc huy treo ở thật cao ghế thẩm phán hậu phương, băng lạnh ánh đèn từ mái vòm tung xuống. Trương Vĩ cùng Lâm Đạo tại chỗ ngồi nguyên cáo ngồi xuống. Cơ thể của Lâm Đạo căng cứng, hai mắt gắt gao đính tại cách đó không xa trên thân Chu Tuệ. Ghế bị cáo bên trên, Chu Tuệ thì hoàn toàn là một phen khác bộ dáng. Nàng tháo xuống kính râm, lộ ra một tấm hóa thành đạm trang lại có vẻ phá lệ tiểu tụy khuôn mặt, hốc mắt sưng đỏ, bờ môi mím chặt, một bộ nhận hết thiên đại bị quất, gắng gượng không để cho mình ngã xuống yếu đuối tư thái. Trần Hạo ngồi ở nàng bên cạnh, một cái tay từ đầu đến cuối hộ vệ giống như mà khoác lên nàng trên ghế dựa, thỉnh thoảng nghiêng đầu, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh thấp giọng an ủi. Bọn hắn luật sư Cao Minh thì khí định thần nhàn sửa sang lấy trước mặt văn kiện, phản phất bên cạnh thức ăn cho chó cũng không tồn tại. Dự tính trên ghế sớm đã không còn chỗ ngồi, ngoại trừ nghe tin mà đến ký giả truyền thông, càng nhiều hơn chính là chú ý án này thị dân phổ thông, trong đó mấy cái ăn mặc thời thượng tuổi trẻ nữ hài lộ ra càng chói mắt. "Mau nhìn, cái kia chính là Lâm Đào a. Một mặt khắc vợ khắc tử tử tướng, nhìn xem liền cho người buồn nôn. Một cái nhuộm tóc hồng nữ hài hạ giọng, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Còn không phải sao? Bên cạnh đồng bạn lập tức phụ họa, lòng đầy căm phẫn, Tuệ Tuệ tỷ ngày đó huyết lệ lên án văn trường các ngươi nhìn sao? Ta con mẹ nó trực tiếp khóc đến tắt thở. Nàng nói Lâm Đào không chỉ có quanh năm không trở về nhà, còn mỗi ngày vô nàng, mắng nàng là vô dụng bà chủ gia đình, nói nàng hoa mỗi một phân tiền cũng là đối với hắn bố thí. Đúng đúng đúng. Ta nhớ được rõ ràng nhất một đoạn là, Tuệ Tuệ tỷ nói con trai của nàng sinh nhật, Lâm Đào đáp ứng về nhà, kết quả vì đi cho một cái người có tiền gì làm giải phẫu, trực tiếp cho leo cây. Nhi tử chờ hắn đến nửa đêm cũng chưa trở lại. Loại nam nhân này trong lòng ngoại trừ tiền cùng tên, còn có nhà sao? Nhi tử trong mắt hắn chính là một cái khoe khoang ý thuật công cụ, đơn giản không bằng cầm thú. Tuệ Tuệ tỷ đều biết, nàng lúc đó tại bệnh viện chính là bị nam nhân này lâu dài lạnh bạo lực cùng tinh thần ngược đã ép điên. Trong đầu nàng chỉ có một cái ý niệm, chính là chỉ có lão công ta mới là thần. Đây là một loại bệnh trạng ủy lại, là người bị hại ứng kích hội chứng. Cái này cũng có lỗi sao? Vừa nôn nhất chính là người luật sư kia. Tóc hồng nữ hải chỉ hướng Trương Vĩ, chính là cái kia vì tiền không có điểm mấu chốt vong hồng luật sư. Giúp loại này bạo lực gia đình cặn bã nam thừa kiện, không chỉ có muốn cướp đi Tuệ Tuệ tỷ duy nhất bất động sản, còn muốn vu hãm nàng giết người. Ta xem hắn chính là nghĩ bức tử Tuệ Tuệ tỷ để cho Lâm Đào độc chiếm toàn bộ tài sản. Các nàng tiếng nghị luận mặc dù không lớn, nhưng ở trong an tĩnh tòa án lại phá lệ rõ ràng. Bên cạnh một cái trung niên đại thúc cuối cùng nghe không nổi nữa, cao mày quay đầu lại nói, ta nói mấy vị tiểu cô nương, các ngươi nói chuyện nhưng đến giảng chút bản sự thật. Bệnh viện nhiều như vậy bác sĩ đều nói không ký tên hải tử sẽ chết, nàng một người trưởng thành, nàng có thể không biết kết quả. Đại thúc ngươi biết cái gì? Một cô gái lập tức như bị dẫm vào đuôi mèo sù lông, cái này gọi là tập được tính chất bất lực. Là Lâm Đào ác ma này trường kỳ không chế tinh thần kết quả. Hơn nữa Tuệ Tuệ tỷ vượt quá giới hạn thế nào? Đó là bị buộc. Một nữ nhân, tại trong hôn nhân không chiếm được một tia ấm áp, còn muốn bị xem như bảo mẫu một dạng đụng mạng, nàng chỉ là muốn tìm người hít thở một chút không khí mới mẻ, cái này cũng có lỗi. Ta nhìn ngươi cùng cái kia Lâm Đào một dạng cũng là chết cặn bã nam. Chính là, nếu không phải là Lâm Đào quanh năm không trở về nhà, Tuệ Tuệ tỷ sẽ bị bức đến nam nhân khác trong ngực tìm an ủi sao? Cuối cùng, cũng là Lâm Đào sai. Hắn mới là kẻ cầm đầu. Lần này kinh thế hai tục ngôn luận, để cho chung quanh không ít người đều càng tới như nhìn quái vật ánh mắt. Cùng lúc đó, tòa án thẩm vấn trực tiếp gian mưa đạn, cũng bởi vì đoạn này nhạc đệm triệt để sôi trào. Ta thao, ta con mẹ nó tam quan bị đè xuống rất nhiều lần mà sát, vượt qua giới hạn có lý, giết người vô tội, đây chính là Chu Thuệ Thỉnh Thánh Mẫu Kỵ Sĩ Đoàn sao? Cái này tiểu biết văn biết, đặc biệt đáng tin cậy nhìn đều phải bọn tỷ bội đứng lên. Tuệ Tuệ quá đáng thương, nam nhân không có một cái đồ tốt. Ủng hộ Tuệ Tuệ truy bạo cặn bã nam, trên lầu quyền sư có thể hay không chạy trở về chính người hô phân. Bệnh viện giám sát cùng nhân chứng đều tại, nàng chính là cố ý không ký tên. Mắt mù, không hiểu liền hỏi, bây giờ làm tiểu tam, hại chết thân nhi tử, đều có thể đóng gói thành độc lập nữ tính phản kháng phụ quyền áp bách. Thế giới này chân ma huyễn trương luật cố lên, làm chết đôi cậu nam nữ này, đem các nàng ra mặt tính cả ngày đó tiểu viết văn cùng một chỗ xé nát, trong tòa án xì xào bàn tán cùng trên internet ồn ào náo động, không có ảnh hưởng chút nào đến ghế thẩm phán. Thẩm phán trưởng là một vị tuổi gần 50 nam tính quan tòa, khuôn mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Hắn liếc nhìn trong tay hồ sơ, lông mày hơi hơi nhíu lên. Xem như chủ thẩm quan tòa, hắn đối với nam nữ song phương ở trên internet đấu pháp cũng là hơi có nghe thấy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tại trên nguyên cáo cùng ghế bị cáo đảo qua, cuối cùng rơi vào trên thân Trương Vĩ. Cái này trẻ tuổi vong hồng luật sư, lấy không theo lẽ thường ra bài cùng thủ đoạn sắc bén chứ danh, cũng là bọn hắn giang thành tòa án khách quen, còn giống như không có thua trận. Một bên khác hắn càng là nhìn quen mắt, pháp luật giới thường xanh mắt đây. Kinh đô chín phương luật sở cao cấp đối tác, 20 năm kinh nghiệm, thực lực không thể khinh thường. Một cái là luật giới tương lai tân duệ đại trạng, một cái là luật giới thường xanh mát cây lâu năm đại trạng. Tề Kim so với cọp dâu, không biết hắn có thể hay không cho Trương Vĩ chiến tích sổ ghi chép đi lên cái trước thua trận. Yên lặng. Bí thư viên đứng lên, thanh âm thanh thúy vang vọng toàn bộ tòa án. Bây giờ tuyên đọc tòa án kỷ luật tại bí thư viên tuyên đọc xong tất cả chú ý hạng mục sau, toàn bộ tòa án triệt để an tĩnh lại. Thẩm phán trưởng cầm lấy pháp truy, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng trọng trọng rơi xuống. Đông. Một tiếng truy vang dội, hết thảy đều kết thúc. Bây giờ mở phiên tòa. Chương 497, nói bậy nói bạn. Chương 497, nói bậy nói bạn. Thẩm phán trưởng đem hồ sơ thả xuống, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía chỗ ngồi nguyên cáo. Nguyên cáo người đại diện, bây giờ, từ ngươi phương trần thuật sự thật cùng lý do. Trương Vi đứng lên, toàn bộ tòa án ánh mắt, tính cả vô số trực tiếp ống kính, trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên, tại trần thuật pháp luật phía trước, ta nghĩ trước tiên trần thuật một sự thật. Hắn dừng lại một chút, toàn bộ tòa án an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một cái tên là Lâm Vũ, 8 tuổi Nam Hải, chết. Cơ thể của Lâm Đào kịch liệt run lên. Hắn chết bởi lá lách vỡ tan đưa tới xuất huyết nhiều, chết ở Giang Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân trong phòng cấp cứu. Thời điểm hắn chết, phụ thân của hắn cũng chính là người đương sự của ta Lâm Đào bác sĩ, đang tại một gian khác trong phòng giải phẫu cứu giúp một cái khác sinh mệnh. Mà mẹ của hắn, bị cáo Chu Tuệ, ngay tại phòng cấp cứu ngoài cửa. Trương Vĩ xoay người đối mặt Chu Tuệ. Từ Lâm Vũ được đưa đến bệnh viện, đến bị cáo Chu Tuệ đổi tới, trong lúc đó vẹn vẹn 13 phân chung. Bệnh viện khoa cấp cứu chủ nhiệm, hai vị ngoại khoa chuyên gia, tất cả mọi người đều tại giành giật từng giây mà chuẩn bị giải phẫu. Nhưng mà khi bị cáo người Chu Tuệ đổi tới sau, đây hết thảy đều ngừng, bởi vì nàng cự tuyệt ở thủ thuật đồng ý trên sách ký tên. Tại chỗ mỗi một vị bác sĩ đều dùng tối ngay thẳng, rõ ràng nhất ngôn ngữ nói cho nàng, "Chu nữ sĩ, hài tử lá lách vỡ tan xuất huyết nhiều, không lập tức giải phẫu, hắn sẽ chết." Bọn hắn nói cho nàng một lần, hai lần, ba lần, vô số lần. Nhưng mà, bị cáo Chu Thụy, nàng là thế nào trả lời? Trương Vĩ âm thanh đột nhiên đề cao, hắn từ văn kiện bên trong rút ra một trang giấy, giơ lên cao cao. Bị cáo Chu Thụy nguyên thoại là, "Nhi tử ta muốn thầy thuốc giỏi nhất trị. Lâm nào đâu? Để cho hắn lăn ra đến. Hắn hôm nay không theo trong phòng giải phẫu đi ra cho nhi tử ta làm giải phẫu, ai cũng đừng nghĩ đụng nhi tử ta một chút." Thế là, một hồi dài đến 40 phút giằng co, bắt đầu. 40 phút. Trương Vĩ nặng nề mà lặp lại một lần, đối với một cái xuất huyết nhiều bệnh nhân tới nói, điều này có ý vị gì, các vị đang ngồi, hẳn là đều biết. Tại cái này 40 trong phút, một cái 8 tuổi nam hài trong thân thể huyết, đang từng chút mà chảy khô. Tính mạng của hắn, tại lấy dây làm đơn vị, tới điểm kết thúc. Mà mẹ của hắn, ngay tại ngoài cửa, lạnh lùng nhìn về, kiên trì địa đằng lấy. Chờ lấy trượng phu của nàng, từ trong một cái khác chàng sinh tử đua tốc độ đi ra, thỏa mãn nàng cái kia hoang đường, ích kỷ yêu cầu. Cao Minh nhíu mày một cái. Trực tiếp gian mưa đạn, bây giờ đã triệt để thay đổi hướng gió. 40 phút. Trời ạ, ta không dám nghĩ đứa bé kia cuối cùng có nhiều tuyệt vọng cái kia nói tập được tính chất bất lực quyền sư đâu. Ngươi đi ra cho ta. Nhà ngươi bất lực là như vậy, Trương Vĩ không để ý đến tòa án bạo động, hắn tiếp tục nói, có thể, người bị cáo luật sư sẽ nói cho tòa án, nàng chỉ là một cái ái tử tâm thiết quá độ ỷ lại trượng phu hồ đồ mâu thân. Nàng chỉ là thái tương tín lâm đạo bác sĩ y thuật, nàng không có giết người cố ý. Thuyết pháp này, nghe là cỡ nào hợp tình hợp lý, cỡ nào làm cho người thông cảm. Nhưng mà, nếu như ta nói cho các vị, liền tại đây khởi ý bên ngoài phát sinh một tuần trước, bị cáo Chu Thụy vừa mới vì con của nàng Lâm Vũ mua một phần kết sủ ngoại ý muốn tổn thương chắc chắn đâu. Lâm Đào đống nhiên ngẩng đầu, văn bệnh kia màu ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Chắc chắn, hắn chưa bao giờ biết chuyện này, vốn cho rằng chỉ là một cái ngoại ý muốn, chỉ là Chu Thụy đem đại nhân ở giữa ân oán liên lụy đến hải tử trên thân, không nghĩ tới sau lưng vẫn còn có ẩn tình như vậy. Phần này phiếu bảo hành tiền bảo hiểm ngạch là 3 triệu người dân tệ, lý bồi điều kiện là bởi vì chuyện ngoại ý muốn đưa đến chết, đem duy nhất một lần bồi thường. Mà phần này phiếu bảo hành duy nhất người được lợi ích Trương Vĩ ánh mắt thẳng tắp đâm về Chu Thụy, chỉ có bị cáo Chu Thụy một người. Bây giờ thỉnh bị cáo Chu Thụy mời nàng luật sư nói cho chúng ta biết, một cái luôn miệng nói chính mình ái tử tâm thiết mẫu thần, một cái ở trên mạng khóc lóc kể lể chính mình như thế nào bị trượng phu vắng vẻ, sinh hoạt khốn quẫn nữ nhân, vì cái gì muốn tại một tuần lễ phía trước vì chính mình 8 tuổi nhi tử mua xuống dạng này một phần tử vong chắc chắn, vì cái gì chắc chắn người được lợi ích chỉ có một mình nàng. Lâm Đào bác sĩ đâu? Nàng là đang vì tương lai của con trai làm bảo đảm sao? Không, phần này chắc chắn chỉ bồi tử vong. Nàng là đang giận sao? Nàng là tại làm chuyện ngu ngốc sao? Không, một cái tâm trí kiện toàn người trưởng thành, tại bị nhiều tên thầy thuốc chuyên nghiệp nhiều lần cáo chi không ký tên hại tử sẽ chết tình huống phía dưới, nàng so bất luận kẻ nào đều biết hành vi mình kết quả. Nàng căn bản chính là đang phạm tội. Nàng tự tuyệt ký tên hành vi, căn bản không phải cái gì đối với chồng bệnh trạng ỷ lại, mà là để bảo đảm cái này 300 vạn có thể thuận lợi tới tay, mà chọn lựa thủ đoạn. Nàng muốn, căn bản không phải Lâm Đào bác sĩ đi ra làm giải phẫu. Nàng muốn, chính là Lâm Vũ tử vong. Bởi vì chỉ có Lâm Vũ chết, nàng mới có thể cầm tới số tiền này. Trương Vĩ âm thanh tại trên tòa án về tay không đãng. Dự tính trên ghế, mấy cái kia phía trước còn vì Chu Thụy phất cờ hò reo nữ hài bây giờ cũng có chút ngộng. Không phải làm cặn bã nam phân tài sản sao? Có vẻ giống như thật đúng là giết người. Vẫn chưa xong. Trương Vĩ ánh mắt từ ngây người như phóng trên thân Chu Thụy, chuyển qua bên cạnh nàng Trần Hạo trên mặt. Một người mẹ, tại sao lại ác độc đến tự tay thiết kế giết chết con của mình? Ngoại trừ tiền, có còn cái khác hay không nguyên nhân? Có. Trương Vĩ chỉ hướng Trần Hạo. Bởi vì nàng có mới gia đình, hai từ mới, cùng mới nam nhân. Bị cáo Trần Hạo tại biết rõ Chu Thụy là phụ nữ có chồng tình huống phía dưới, cùng nàng trường kỳ bảo trì không đứng đắn quan hệ nam nữ, đồng thời dẫn đến Chu Thụy mang thai. Vì cho bọn hắn không ra đời hài tử đẳng vị, vì cùng đi qua triệt để làm kết thúc, bọn hắn cùng chủ tính cái này lên nghe rợn cả người mưu sát. Chu Thụy tại cửa bệnh viện trận kia kinh thiên động địa biểu diễn, là diễn cho bác sĩ nhìn, là diễn cho cảnh sát nhìn, càng là diễn cho thế nhân nhìn. Nàng muốn đem chính mình ngụy trang thành một cái vô tội người bị hại, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên ta người trong cuộc trên thân Lâm Đào. Mà bị cáo người Trần Hạo chính là trận này vở kịch đạo diễn. Hắn trốn ở phía sau màn, hướng dẫn Chu Thụy mỗi tiếng nói cử động, ngồi đợi 300 vạn tiền bảo hiểm cùng một cái sạch sẽ tương lai song song tới tay. Bọn hắn giết chết không chỉ là một cái 8 tuổi hài tử, bọn hắn chu sát càng là một cái trượng phu đối với thê tử tín nhiệm, một người cha đối gia đình thủ hộ, là nhân tính bên trong cơ bản nhất lương tri. Trương Vĩ quay người lại, mặt hướng ghế thẩm phán, âm thanh khôi phục bình tĩnh. Từ trên tổng hợp lại, bên nguyên cho rằng bị cáo Chu Thụy, Trần Hạo lấy phi pháp chiếm hữu làm mục đích, hư cấu chắc chắn ngọn, chế tạo chắc chắn sự cố, lừa gạt kết sủ tiền bảo hiểm, kỳ hành vi đã cấu thành chắc chắn lừa gạt tội. Đồng thời, bị cáo Chu Thụy, Trần Hạo vì đạt được mục đích, lấy không làm phương thức, bỏ mặc đồng thời truy cầu người bị hại Lâm Vũ tử vong kết quả phát sinh, kỳ hành vi đã cấu thành tội cố ý giết người. Hai tội đồng thời phạt, thiên lý rõ ràng. Bên nguyên tố tụng tỉnh cầu chính là thỉnh cầu tòa án y pháp truy cứu hai tên người bị cáo trách nhiệm hình sự, để cho bọn hắn vì mình tội ác đánh đổi mạng sống đánh đổi. Sự thật cùng lý do trần thuật hoàn tất. Trương Vĩ ngồi xuống, tất cả mọi người đều bị lần này đấm máu lên án chấn động đến mức tê cả da đầu. Lâm Đào gục xuống bàn cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy chính mình. Ghế bị cáo bên trên, Chu Thụy sớm đã toàn thân sủi lơ, nếu như không phải Trần Hạo đỡ, nàng chỉ sợ đã tuột đến trên mặt đất. Mặc dù đã sớm biết Trương Vi đã nắm giữ bọn hắn mưu đồ, nhưng mà hôm nay ngay trước mặt quan tòa, nàng vẫn còn có chút run chân. Mặc dù nàng không học pháp, nhưng mà mưu sát thân tử, vậy khẳng định là thuộc về tình huống ác liệt, giết người cao nhất có thể là có thể phán đến chết hình. Thẩm phán trưởng cầm lấy pháp truy, trọng trọng đánh xuống. Đông, yên lặng. Hắn đè xuống trong tòa án bạo động, đưa mắt nhìn sang ghế bị cáo luật sư. Bị cáo người đại diện, người đối với bên Nguyên Trần thuật sự thật cùng lý do, có gì dị nghị? Cao Minh chậm rãi đứng lên. Ở dưới sự chú ý của mọi người, vị này đến từ kinh đô đỉnh cấp đại trạng, chậm rãi mở miệng. Nói bậy nói bạn.